Chương 1013, mỹ nhân kế không có hiệu quả bắt được tiền, chủ nô cũng không có nhìn Tần Hoài như một cái, Hải Đường vốn là nói mời ngươi ăn cơm, thường nếm thử một chút tay nghề của ta. Bây giờ trong nhà một chút ăn cũng không có. Vu Hải Đường đối với lần này không có chút nào để ý, cười nói, không có sao, chúng ta cùng nhau đi ra bên ngoài quẩy điểm tâm ăn chút. Chủ nô, khoan hãy nói, ta cảm giác ngươi bây giờ mới như cái nam nhân chân chính. Ta đã nói với ngươi, đừng người khác nói gì, ngươi sẽ tin cái gì? Đây chỉ là Vu Hải Đường cảm xúc bộc phát, không có ý tứ gì khác. Nhưng là nghe vào người khác trong lỗ tai, cũng không phải chuyện như vậy. Chu Nỗ đột nhiên nghĩ đến, đây là người thứ ba cùng hắn nói như vậy người. Cái thứ nhất là đại lãnh đạo, thứ hai là Vương Côn, Vu Hải Đường bây giờ lại nói như vậy, hắn không khỏi suy nghĩ lại, chẳng lẽ trước kia thật làm sai? Tần Hoài như sâu sắc ngắm nhìn Chu Nỗ cầm tiền tay, trong ánh mắt phần nhiều là không thôi. Dịch Trung Hải bây giờ trở nên cực kỳ keo kiệt, mong muốn từ Dịch Trung Hải trong tay duy nhất một lần móc ra 3 khối tiền, ít nhất phải 3 lần cơ hội mới có thể. Nàng đồng thời cũng nghĩ không thông, Chu Nỗ tại sao lại như vậy đối với nàng? Trước kia đi Chu Nỗ trong phòng cầm vật, Chu Nỗ cái gì cũng không biết nói, lại không biết để cho nàng trả tiền lại. Chu Nỗ, tỷ rốt cuộc làm sai chỗ nào, người muốn như vậy đối tỷ? Chu Nỗ quay đầu nhìn Tần Hoài như một cái, trong lòng mềm mại lại bị xúc động. Nhưng là vừa nghĩ tới Tần Hoài như đối hắn làm những chuyện kia, trong lòng của hắn lại xông ra một cỗ hận ý. Tần tỷ, ngươi có phải hay không cũng hy vọng ta cả đời ở độc thân? Tần Hoài như lập tức lên tiếng phủ nhận, Chu Nỗ, ngươi không muốn nghe người nói vậy. Tỷ làm sao có thể hy vọng ngươi cả đời ở độc thân, tỷ thật không có. Tỷ nếu là có ý tưởng kia, cũng sẽ không mang theo Kinh Như với ngươi xem mắt. Chu Nỗ cũng không có như trước vậy tín nhiệm Tần Hoài Như, mà là tiếp tục hỏi, ngươi dám thể sao? Dung đồng ngay thể. Tần Hoài Như dĩ nhiên không dám. Bên ngoài bất kể thế nào tuyên truyền không nên tin mê tín, rất nhiều người ở trong lòng đối với mấy cái này vẫn là vô cùng sợ hãi. Chu Nỗ, ngươi cái này là không tin tỷ sao? Tỷ là người nào, ngươi còn không biết sao? Chu Nỗ cười ha ha một tiếng, quả nhiên, các ngươi nói đều là lừa gạt ta, mỗi lần nói chuyện với ta đều nói hàm hàm hồ hồ. Các ngươi biết ta không muốn phí sự, sẽ không một hỏi đến cuối cùng. Tần Hoài Như sắc mặt đại biến, nhưng không biết nên nói như thế nào đi xuống. Bọn họ trước giờ không nghĩ tới Chu Nỗ sẽ cãi lời bọn họ, cũng trước giờ chưa làm qua khẩn cấp dự án. Dựa theo thường ngày lệ thường, nàng sẽ đối với Chu Nỗ sử dụng mỹ nhân kế. Nhưng tại giữa sân, giả Trương thị xem, Vu Hải Đường xem, nàng căn bản không có cơ hội dùng đến. Chu Nỗ xác định Vương Khôn nói là sự thật, liền không để ý tới nữa Tần Hoài Như, Hải Đường, ta đi khóa kỹ cửa phòng, tránh cho có người lại đi trong nhà trộm đồ. Vu Hải Đường liền nói, là nên khóa kỹ. Trong phòng để cho người tùy tiện vào, nhiều chán ghét ta cũng phải đem Vũ Thủy nhà khóa kỹ, thật ném đi bật, nàng khẳng định cùng ta trở mặt. Hai người liền mỗi người trở về nhà, thu dọn đồ đạc. Tần Hoài Như thấy Chu Nỗ phải về nhà, trong lòng mừng lớn, đây chính là nàng cơ hội tốt. Chỉ cần màn thầu cọ một cọ, không có chuyện gì không giải quyết được. Nàng nghĩ muốn đi theo, Chu Nỗ lại không để cho nàng như ý. Bây giờ Chu Nỗ coi trọng chính là Vu Hải Đường, bằng không thì cũng sẽ không như thế lấy lòng Vu Hải Đường, ngay mặt cùng Tần Hoài Như trở mặt. Nếu để cho Tần Hoài Như đi theo vào, bị Vu Hải Đường hiểu lầm, hắn cùng Vu Hải Đường liền càng không có khả năng. Vu Hải Đường dung mạo xinh đẹp, còn cùng hắn hợp ý, hắn nhưng không muốn bỏ qua tốt như vậy đối tượng. Vào phòng, Chu Nỗ liền đem cửa từ bên trong đóng kỹ. Tần Hoài Như giống như trước kia, mong muốn đẩy cửa tiến vào, thiếu chút nữa đụng phải lỗ mũi. Chu Nỗ, ngươi mở cửa một chút, tỷ có chuyện quan trọng cùng ngươi nói. Chu Nỗ dĩ nhiên không dám để cho Tần Hoài Như đi vào, trực tiếp cự tuyệt nói, có chuyện liền nói như thế. Ta lập tức liền muốn ra cửa, ngươi đi vào không có phương tiện. Tần Hoài Như trong lòng cũng phiền chết rồi, Chu Nỗ thế nào trở nên cùng Vương Côn vậy, xem nàng như tặc vậy để phòng. Trên đời này nam nhân muốn cũng làm như vậy, còn có nàng đường sống sao? Tốt nhất trên đời này nam nhân cùng Lý Hoài Đức vậy, năng lực mạnh, ra tay hào phóng. Ngồi ở trên xe hơi Lý Hoài Đức, đột nhiên hắt hơi một cái, không biết ai ở nói thầm hắn. Tỷ cùng ngươi nói chính là bí mật, không thể để cho người khác nghe được. Chu Nỗ hồi tưởng Vương Côn nói, một chút do dự cũng không có, trực tiếp tự tuyệt Tần Hoài Như. Tần Hoài Như cái gọi là bí mật, không phải là trong nhà sống không muốn nổi nữa, cần vay tiền. Tiền trong tay của hắn là chuẩn bị lấy lòng Vu Hải Đường, tuyệt đối không thể cấp cho Tần Hoài Như. Hai cái chung sau, Chu Nỗ thu thập xong vật, mở cửa. Tần Hoài Như thấy vậy, ưỡn ngực thân liền hướng bên trong chuyện. Trên ngực trễ mải dừng máy bay kia hai cái quả đổi, còn đụng đụng Chu Nỗ. Chu Nỗ xác thực có như vậy trong nháy mắt ra rời, gần như tiềm thức cấp cho Tần Hoài Như tránh ra đạo. Vu Hải Đường vừa vặn từ trong nhà đi ra, hướng về phía Chu Nỗ hô, ngươi thu thập xong không có? Được rồi. Chu Nỗ lập tức liền tỉnh hồn lại, Tần tỷ, ngươi cái gì cũng không cần nói, ta không có năng lực, cũng không dám giúp ngươi. Ngươi tránh ra đi. Tần Hoài Như ác hung hăng trợn mắt nhìn Vu Hải Đường một cái. Nàng đem Chu Nỗ biến thành hình dáng này, hoàn toàn thuộc về đến Vu Hải Đường trên thân. Không phải Vu Hải Đường cái này hồ ly tinh cám dỗ Chu Nỗ cái này liếm cẩu cũng sẽ không đổi đối tượng. Cái này kia hung tận bộ dáng, thoáng qua liền mất, không dám để cho Vu Hải Đường cùng Chu Nỗ thấy được. Chu Nỗ đem Tần Hoài Như từ cửa đẩy ra, sau đó cầm lên khóa giữ cửa cho khóa lại. Cái thanh này khóa là nguyên lai Hà Vũ Thủy dùng, lúc ấy đổi nhà sẽ để lại cho Chu Nỗ, bản thân mua mới khóa. Vì không để cho Chu Nỗ khóa cửa, Chu Nỗ trong phòng khóa bị giả Trương Thị cầm đi bán. Khóa kỹ cửa, Chu Nỗ thuận tay muốn đem chìa khóa đặt ở bên nhà bên trên bệ cửa sổ. Vu Hải Đường liền nói, ngươi đem chìa khóa ở lại nơi đó, còn không bằng không khóa cửa đâu. Chu Nỗ cười hắc hắc, ta đây không phải là lo lắng ném đi chìa khóa sao? Sau đó thuận tay liền đem chìa khóa đặt ở trong túi. Hai người vừa nói vừa cười rời đi, mơ hồ còn có thể nghe được Vu Hải Đường khích lệ Chu Nỗ thanh âm. Tần Hoài Như hung hăng trợn nhìn Vu Hải Đường bóng lưng một cái, mắng, thật là mắt bị mù, làm sao có thể coi trọng Trụ Nố như vậy. Hết cách rồi, nàng chỉ có thể bốn éo cái mông đi tìm Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải lúc này ngồi ở nhà hâm vực, thấy Tần Hoài Như đi vào, liền hỏi, Hoài Như, thế nào, Trụ Nố nói xin lỗi sao? Hắn mặc dù ở nhà, nhưng là đã sớm đoán được, Tần Hoài Như sẽ ra mặt tìm Trụ Nố. Chỉ cần Tần Hoài Như đi theo vào nhà, Trụ Nố liền biết thành thành thật thật tới cùng hắn nói xin lỗi. Bọn họ thủ đoạn đối phó với Trụ Nố, trên căn bản đều giống nhau. Cùng bà cụ điếc cùng nhau, thay phiên cho Trụ Nố làm việc. Bất kể chuyện gì, Trụ Nố cũng không thể đồng thời oán hận ba người. Chỉ cần có một người có thể thuyết phục Trụ Nố liền chạy không thoát lòng bàn tay của bọn họ. Tần Hoài Như bất đắc dĩ lắc đầu, một đại gia, Trụ Nố không biết thế nào chuyện, Hoặc Vương Khôn dáng vẻ phòng bị ta. Ta mới vừa rồi muốn vào nhà, hắn trận không có không cho vào đi. Dịch Trung Hải tức giận mắng, hắn còn có phải là nam nhân hay không? Tần Hoài Như thủ đoạn đối phó với Trụ Nố là cái gì, hắn không cần nhìn cũng có thể đoán được. Một cái như vậy mỹ nhân, đối hắn dùng mỹ nhân kế, hắn không ngờ không trúng kế, đơn giản là trên đời này kẻ ngu lớn nhất. Phàm là Trụ Nố thông minh một chút, hiểu dụng tâm của hắn, thật sớm theo đuổi Tần Hoài Như, cùng Tần Hoài Như sinh gạo nấu thành cơm, hắn cũng không cần như vậy bận tâm. Tần Hoài Như chỉ có thể trang nghe không hiểu Dịch Trung Hải ý tứ, cũng không dám đem chính mình suy đoán không hợp ý nhau. Nàng chỉ sợ Dịch Trung Hải buộc nàng gả cho Trụ Nố, lúc này Dịch Trung Hải là điên cùng nhất. Chương 1014, Dịch Trung Hải bị đánh. Tần Hoài Như không dám ở Dịch Trung Hải nhà đợi thời gian quá lâu, lo lắng giả Trương Thị gây sự với nàng. Dịch Trung Hải xem Tần Hoài Như rời đi bóng lưng, sau đó lại cầm lên cho Bạch Quả phụ tin, từ nhìn kỹ một lúc, phát hiện không thành vấn đề, liền ra cửa. Hắn bây giờ còn tưởng rằng Hà Đại Thanh ra chiêu, quyết định lợi dụng Bạch Quả phụ kéo Hà Đại Thanh. Dịch Trung Hải cũng không biết, Hà Đại Thanh lợi dụng tay nghề nấu nướng, thu mua đưa tin bưu tá, để cho bưu tá đem từ bờ gì đưa tới tin, tất cả đều giao cho hắn. Thời gian lâu như vậy, Hà Đại Thanh chính là dựa vào một chiêu này, chặn lại Dịch Trung Hải riêng có tin. Hắn mong muốn từ trong lòng tìm được Dịch Trung Hải cùng Bạch Quả phụ chứng cứ. Đáng tiếc một chút cũng không tìm được. Dịch Trung Hải đối Bạch Quả phụ một chút thật lòng cũng không có, không phải ban đầu cũng sẽ không đem bản thân nhân tình tự mình giới thiệu cho Hà Đại Thanh. Hắn bây giờ tâm tư đều ở đây dưỡng lao bên trên, trong lòng nhiều nhất cùng Bạch Quả phụ thăm hỏi mấy câu, sẽ không nói tư mật. Cầm tin đến bưu điện, Dịch Trung Hải liền hỏi bưu điện người quen, "Lão Mã, gần đây có hay không từ Bảo Định gửi cho ta tin?" Lão Mã chính là đặc biệt phụ trách tứ hợp viện một mảnh kia bưu tá. Dịch Trung Hải có thể đem Hà Đại Thanh gửi trở lại tin toàn bộ giữ lại, cùng Lão Mã quan hệ không nhỏ. Lão Mã từ Dịch Trung Hải nơi đó lấy được không ít chỗ tốt. Kể từ Dịch Trung Hải tham ô Hà Vũ Thủy sinh hoạt phí chuyện gây ra đến, bưu điện liền rút lui Lão Mã vị trí, để cho hắn từ bưu tá biến thành quét dọn vệ sinh. Dịch Trung Hải chỉ lo bản thân, căn bản không nhớ tới bị hắn dính líu Lão Mã, thậm chí cũng không phát hiện Lão Mã đã không phải là người phát tơ. Lão Mã nhưng chưa quên Dịch Trung Hải, không nói gì, trực tiếp cho Dịch Trung Hải một quyền, "Cái tên Vương bắt đàn ngươi, hại ta còn chưa đủ." Dịch Trung Hải phẫn nộ xem Lão Mã, "Ngươi điên rồi, ta là lão Dịch, ngươi đánh ta làm gì?" Lão Mã tức giận nói, "Ta không điên." "Dịch Trung Hải, ngươi cái Vương bắt đàn, của ta đối với ngươi như vậy tín nhiệm, không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Ta thật hối hận, không nên tin tưởng ngươi, thu vật của ngươi, đem Hà Đại Thành gửi trở lại vật giao cho ngươi." Lão Mã thanh âm rất lớn, đưa đến thật là nhiều người vây ở bên này. Có những thứ kia không biết tình huống, còn đối bưu điện nhân viên công tác bất mãn. Những thứ kia biết tình huống, hãy cùng những người kia khoa phổ. Sau đó hết thảy mọi người cũng hướng về phía Dịch Trung Hải chỉ trò trò, trong miệng thỉnh thoảng toát ra vô sỉ loại từ ngữ. Dịch Trung Hải giận đến cả người phát run, không nhịn được hô to, "Các ngươi nói hưu nói vượng, ta là cho Trụ Nố tích lũy tiền. Ta lo lắng hắn tức giận Hà Đại Thanh rời đi, không muốn thu Hà Đại Thanh gửi tới tiền." Những thứ kia không rõ tình huống người, vừa nhìn về phía biết tình huống người. Sau đó lại là một trận khoa phổ, nói Dịch Trung Hải xài như thế nào thức phá hư Trụ Nố xem mắt. Trong đám người, vừa vặn có một người nhà, nhận ra Dịch Trung Hải, lập tức lộ ra thần sắc tức giận. Nhà nàng nữ nhi là khó khăn kia mấy năm cùng Trụ Nố xem mắt, lúc ấy liền xem Trụ Nố điều kiện tốt, có thể giúp đỡ trong nhà, thiếu chút nữa đều đồng ý Trụ Nố cùng nữ nhi hôn sự, kết quả để cho Dịch Trung Hải vừa nói như vậy, lại thu Dịch Trung Hải 5 đồng tiền phí bị miệng, liền cự tuyệt Trụ Nố. Cái này nếu là con gái của mình ngày trôi qua tốt, nàng còn sẽ không tức giận như vậy, lại cứ lúc ấy chỉ muốn dựa vào nữ nhi tìm tốt nhà chồng, có thể giúp đỡ trong nhà, liền không để ý đến đối phương điếm miệng. Nữ nhi sau khi kết hôn, không chỉ không có thể giúp đỡ trong nhà, ngày còn qua thê thảm vô cùng, thường ở nhà bị đánh. Cũng vì vậy, nữ nhi cũng hận lên bọn họ hai người già. Hứa Đại Mậu đi nhà bọn họ nghe ngóng tin tức thời điểm, biết cái tình huống này, đặc biệt trái với lòng khen Trụ Nố điều kiện, cái gì bội bội xuất giá, trong nhà hai bộ phòng, không có lao nhân cần dạng, chỉ riêng tích góp liền cất hơn 1.000. Cái này cũng không tính Hứa Đại Mậu nói láo, Trụ Nố xác thực cất hơn 1.000, chẳng qua là tồn tại Tần Hoài Như nơi đó. Lao nhân vừa nghe, lúc ấy cái đó hối hận a xưởng cán thép lợi hại nhất đâu biết, nhà công tác cũng không tệ, so bây giờ còn dễ mạnh hơn. Bây giờ thấy được người người kêu đánh Dịch Trung Hải, liền không nhịn được nói ra. Lần này, hết thảy mọi người nhìn về phía có Dịch Trung Hải ánh mắt liền càng thêm nhìn kinh bị. Dịch Trung Hải dĩ nhiên không nhịn được lão nhân, nhưng là nghe nàng nói những lời đó, cũng đoán được thân phận của ông lão, hắn không dám phản bác, chỉ có thể xám xịt từ trong đám người rời đi. Thật là nhiều người dưới sự tức giận, còn cầm mới vừa mua món ăn ném Dịch Trung Hải, thậm chí có người hướng Dịch Trung Hải ném một quả trứng gà. Trứng gà đập trúng Dịch Trung Hải, ném trứng gà người trên mặt một chút cao hứng cũng không có. Đây chính là vừa mua trứng gà, ném quá đáng tiếc. Dịch Trung Hải liền chạy hai con đường, mới hoàn toàn hất ra những thứ kia khinh bỉ người của hắn. Hắn lúc này trong lòng tràn đầy phẫn nộ, đối Vương Khôn oán hận đạt tới cực điểm. Nếu không phải Vương Khôn càng quái, hắn hay là cái đó làm người ta kính ngưỡng công nhân bậc 8. Coi như Lưu Hải Trung làm công nhân cụ sát đội đội trưởng, cũng không dám tùy ý đối hắn. Công nhân bậc 8 chính là có cái này lòng tin. Thế nhưng là đây hết thảy đều bị Vương Khôn làm hỏng. Vương Khôn đến rồi, phá hủy hắn đối tứ hợp viện nắm giữ, để cho hắn cái này công nhân bậc 8 luân lạc trở thành cấp 5 công, còn đoạn mất hắn lần nữa trở thành công nhân bậc 8 cơ hội. Hơn nữa, Vương Khôn còn trận hầm ngầm, phát hiện hắn cùng Tần Hoài như ước hẹn địa phương. Nếu không phải cái này, hắn cũng không đến nỗi trở thành người người kêu đánh đối tượng. Dịch Trung Hải thậm chí hoài nghi, Hà Đại Thanh gửi tiền trở lại chuyện, đều là Vương Khôn nói ra được. Hắn muốn trả thù, hắn tuyệt đối không có thể để cho cựu nhân của mình qua ngày tốt. Dịch Trung Hải hung hăng phát một thể, sau đó cầm lên tin, tìm hộp thư đầu đi bảo. Có chuyện mới vừa rồi, hắn là không còn dám đi bưu điện. Tốt bởi vì cho Bạch Quả Phụ gửi thư, hắn mua không ít em, đều đã dán chặt. Đồng Ngạnh cầm cự khoản đi tới Lôi Lão Lục trong nhà, bắt đầu học tập kỹ thuật. Lôi Lão Lục phê bình một cái, sẽ để cho hắn cùng Khỉ Ốm mình luyện tập. Đồng Ngạnh lôi kéo Khỉ Ốm đến một bên, nói xong rồi báo thủ cho ta, ngươi chưa quên đi. Khỉ Ốm hướng Lôi Lão Lục nhà nhìn một cái, mới nói, dĩ nhiên sẽ không quên, bất quá ngươi không thể để cho ta giúp không mau lên. Đồng Ngạnh bây giờ có tiền, phi thường tự tin, yên tâm, ta mang theo tiền đâu. Khỉ Ốm tò mò hỏi, ngươi từ nơi nào làm tiền? Ngươi chớ xê bảo, ta tự nhiên có tới tiền đường dây. Khỉ Ốm liền không hỏi nữa, bọn họ đi theo Lôi Lão Lục học trồng đồ, nếu là hỏi lại vật từ đâu tới đây, liền thực tại quá mất mặt. Đối Đồng Ngạnh, Khỉ Ốm là thật ao ước. Hắn liền không nghĩ ra, Đồng Ngạnh làm sao có thể dễ dàng như vậy lấy được tiền, thật chẳng lẽ chính là thiên phú nguyên nhân? Khỉ Ốm không nghĩ ra, nhưng là không trở ngại hắn đi theo Đồng Ngạnh ăn ngon uống say. Hai người tốt hưởng thụ tốt một phen, sau đó đi ngay tìm Đồng Ngạnh mấy cái kia kẻ thù. Mấy người kia không có ở cùng nhau, hai người càng làm mừng lớn. Quá nhiều người, Khỉ Ốm cũng không dám ra tay. Cứ như vậy hai người mỗi cái đem người đánh một lần, sau đó tay cầm tay tìm cái quán ăn ăn mừng. Bị đánh hải tử khóc tìm được cha mẹ, nhưng là cha mẹ của bọn họ cũng hết cách rồi, căn bản không tìm được đối tượng. Mặc dù đoán được là Đồng Ngạnh ra tay, nhưng là không có chứng cứ. Báo cảnh sát, công an chẳng qua là để bọn hắn về nhà chờ tin tức. Công an dựa theo mấy nhà cung cấp tin tức, đi tới tứ hợp viện, hỏi thăm Đồng Ngạnh tình huống. Trong tứ hợp viện người cái gì cũng nói, cũng không cách nào cung cấp bất kỳ hữu dụng chứng cứ. Cuối cùng hết cách rồi, công an cũng chỉ có thể trở về. Tứ hợp viện người cũng có suy đoán, bất quá ai cũng không dám nói lung tung. Bây giờ Dịch Trung Hải hãy cùng thùng thuốc nổ bậy, một chút liền. Chọc phải Dịch Trung Hải, cuộc sống của mọi người khẳng định không dễ chịu. Công an giảng cứu chứng cứ, nhưng là cựu nhân sẽ không, bị đánh người vững vàng đưa cái này thủ ghi tạc Đồng Ngạnh trên thân. Chương 1015, Trụ Nố đánh lâu dài Vương Khôn đối Trụ Nố biểu hiện, thật sự là thật ngoài ý liệu. Cái này hình như là hắn tới tứ hợp viện sau, Trụ Nố lần đầu tiên phản kháng dưỡng lao đoàn. Hỏi thăm qua Điền Hữu Phúc mấy người sau, bọn họ cũng nói, cảm giác lần này Trụ Nố không giống nhau. Trước kia mặc dù cũng lại bởi vì một ít nguyên nhân, giận dỗi không để ý tới dưỡng lao thiên và người, nhưng là cho tới nay cũng không có trở mặt dấu hiệu. Lần này Trụ Nố rõ ràng mang theo trở mặt dáng vẻ, đối Dịch Trung Hải, Tần Hoài như gọi, còn có đem bà cụ điếc đuổi ra nhà chính là chứng cứ. Như vậy vì sao Trụ Nố sẽ cùng Dịch Trung Hải trở mặt đâu? Vương Khôn trở về suy nghĩ một chút gần đây chuyện đã xảy ra, thực tại không nghĩ ra được. Mặc dù Dịch Trung Hải làm một chút lợi dụng Trụ Nố chuyện, nhưng là đối Trụ Nố mà nói không hề ly kỳ. Hắn gần như mỗi ngày đều đang lợi dụng Trụ Nố, trước giờ cũng không thấy Trụ Nố theo chân bọn họ trở mặt. Cũng không thể là ở bảo vệ khoa cùng Trụ Nố nói chuyện, đem Trụ Nố cho nói tỉnh rồi. Đây quả thực là trò cười. Liên Trụ Nố đối bà cụ điếc mấy người tín nhiệm trình độ, như thế nào hắn tùy tiện nói một chút, là có thể để cho Trụ Nố tỉnh ngộ. Hắn tình nguyện đánh Trụ Nố mấy trận, đem Trụ Nố làm sợ, cũng không tin mình có thể dựa vào một cái miệng để cho Trụ Nố tỉnh ngộ lại. Duy nhất có chút đặc thù chính là Vu Hải Đường, nhưng là cái này có chút rất không có khả năng. Trụ Nố cùng Vu Hải Đường trước kia không có giao tình, duy nhất giao tình cũng chính là Vu Hải Đường ở đến Hà Vũ Thủy trong phòng, hai người mới quen thuộc. Lúc này mới mấy ngày thời gian, Vu Hải Đường khẳng định cũng không thể để Trụ Nố hoàn toàn tỉnh ngộ. Vương Khôn không nghĩ ra, cũng không muốn những thứ này. Trụ Nố coi như cùng Dịch Trung Hải trở mặt, cũng không có nghĩa là sẽ vì vậy thoát khỏi Dịch Trung Hải. Chỉ cần hắn ở tại tứ hợp viện, liền sẽ phải chịu Dịch Trung Hải mấy người không ngừng quấy rầy. Cái này đúng là một trận đánh lâu dài, chiến đấu thời gian, thậm chí nếu so với chiến tranh kháng Nhật còn phải dài. Ở nơi này trận tốn thời gian lâu dài trong chiến tranh, Trụ Nố không thể xuất hiện sai lầm. Bất kỳ sai lầm cũng sẽ để cho hắn lần nữa lâm vào vũng bùn bên trong, không còn có cơ hội chạy trốn. Lấy Trụ Nố tính tình, hắn là không có biện pháp kiên trì nổi. Mấy ngày kế tiếp, tứ hợp viện người thời thời khắc khắc cũng đang xem kịch. Ba cụ điếc, Dịch Trung Hải, Thần Hoài như toàn bộ tinh lực đều ở đây Trụ Nố trên thân, ba người liên tục gạt gẫm Trụ Nố, cố gắng đem Trụ Nố kéo về đến kế hoạch của bọn họ trong. Trụ Nố thủ đoạn đối phó với bọn họ rất đơn giản, chính là không cho bọn họ cơ hội. Không lúc ngủ, Trụ Nố hoặc là cùng trong viện người cùng nhau, hoặc là chính là cùng Vu Hải Đường cùng nhau. Thực tại không ai ngăn thời điểm, hắn liền sẽ tự giam mình ở trong phòng, một người nghe máy hát. Ba người đối mặt tình huống như vậy, bó tay hết cách. Bọn họ gạt gẫm Trụ Nố những chuyện kia, là không có chút nào có thể để cho ngoại nhân biết. Một khi có người phơi bày, Trụ Nố sẽ càng thêm tức giận. Ngăn Trụ Nố, không để cho hắn hướng trong đám người gót, căn bản không làm được. Đem trong viện người cũng đuổi đi, cũng không thực tế. Bọn họ bây giờ nhưng không có năng lực, câu nói đầu tiên để cho đại gia thành thành thật thật về nhà. Trong viện người cũng đối hành vi của Trụ Nố tò mò, ai cũng không muốn bỏ lỡ trực tiếp bắt quái. đối mặt bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải uy hiếp, mỗi một người đều không xem ra gì. Coi như đại gia tất cả về nhà, cũng vô dụng. Trong viện không có náo nhiệt, bên ngoài còn có rất nhiều người. Ở trong viện liền không có biện pháp cho trụ nố dùng thủ đoạn, càng chưa nói ở phía bên ngoài viện. Trong viện người còn nể mặt bọn họ, ra sân, không có ai đem bọn họ xem ra gì. Về phần uy hiếp, người ta căn bản cũng không sợ. Không có trụ nố cái này đả thủ, bọn họ còn có thể chạy đến khác trong viện dạy dỗ người khác sao? Đó là không thể nào. Đối phó trụ nố chiến trường chính, hay là bên trong tứ hợp biệt bộ. Trong viện người, trừ tham gia náo nhiệt, không muốn rời đi ra, cũng không có chế mãi Dịch Trung Hải chuyện. Giả Trương thị gần đây thành thành thật thật, không có cùng người khác gây gỗ, cũng không có mắng Dịch Trung Hải. Nàng rõ ràng, không có trụ nố, cuộc sống của bọn họ liền không dễ chịu. Vì để cho Tần Hoài Như mau sớm đem trụ nố gạt gẫm trở lại, nàng đối Tần Hoài Như gần đây cùng Dịch Trung Hải đi gần, lựa chọn là mắt nhắm mắt mở. Lưu Hải Trung vô luận là ở trong xưởng hay là ở tứ hợp viện, cũng không có nhằm vào Dịch Trung Hải. Diêm phụ quý giống như vậy, Diêm gia liền phảng phất quên cùng Dịch Trung Hải chuyện đánh nhau vậy. Hứa Đại Mậu gần đây tinh lực đều ở đây Tần Kinh Như trên thân, hai người ở tại một trong phòng, không có làm chuyện tốt. Dưới tình huống này, Dịch Trung Hải cũng không có đem trụ nố kéo trở về, ngày ngày chỉ có thể tránh ở nhà hợp vực. Nhân trụ nố chuyện, Tần Hoài Như căn bản là không có nhìn bản thân tiểu kim cố, tự nhiên không biết tiền bên trong ném đi. Một đại gia, bà cụ điếc, bây giờ nên làm gì a? Trụ nố không biết chúng cái gì tà, thời gian dài như vậy, trong lòng khí cũng không có tiêu. Bà cụ điếc lúc này cũng không nói hoài tới cùng Tần Hoài Như chọc giận, bây giờ bọn họ là một cây online châu chấu, ai cũng trốn không thoát. Trung Hải, Bạch Quả phụ thư hồi âm cũng có phải là Hà Đại Thanh hay không từ Bảo Định trở lại, lén lén thấy trụ nố. Dịch Trung Hải bất đắc dĩ lắc đầu. Khoảng thời gian này, hắn cho Bạch Quả phụ viết thư, cũng phát điện báo. Bạch Quả phụ giống như là bốc hơi khỏi nhân gian vậy, không hề có một chút tin tức nào. Điều này làm cho hắn hoài nghi, Hà Đại Thanh chinh phục Bạch Quả phụ. Nhưng là đây cũng tuyệt đối không thể nào. Bạch Quả phụ chết rồi lão công sau, chính là muốn tìm cái kết bọn. Ban đầu tìm tới hắn, chính là nhìn hắn không có hài tử, hy vọng hắn trở thành cái đó kết bọn. Dịch Trung Hải làm sao có thể chịu được ủy khuất như vậy, vừa vặn bà cụ điếc hy vọng đem Hà Đại Thanh đuổi ra tứ hợp viện, hắn liền không chút do dự dùng Bạch Quả phụ dẫn dụ Hà Đại Thanh. Hắn cũng không có biện pháp bỏ đi Bạch Quả phụ tìm kết bọn tâm tư, Hà Đại Thanh càng không thể nào. Mẹ nuôi, ta cũng không rõ ràng lắm tình huống gì. Bảo Định bên kia không hề có một chút tin tức nào. Bà cụ điếc tức giận nói, quả phụ liền là không thể dựa vào. Một bên Trang ủy khuất Tần Hoài Như, nhất thời đen mặt. Nếu không phải bà cụ điếc niên kỷ lớn, nàng hận không được chất hỏi một chút bà cụ điếc. Quả phụ làm sao vậy, ăn nhà ngươi lương thực hay là hoa nhà ngươi tiền? Dựa vào cái gì nói quả phụ không đáng tin, hãy cùng ngươi không phải quả phụ vậy. Nàng cũng chỉ có thể tưởng tượng, một chữ cũng không dám nói ra. Lúc này, nếu là cùng bà cụ điếc náo nội chiến thì càng không có cơ hội gạt gẫm chủ nố. Dịch Trung Hải nhíu mày một cái, cho là bà cụ điếc hay là nhằm vào Tần Hoài Như, hơi có bất mãn. Mẹ nuôi, ngươi cũng không thể một gậy đem người cũng cho đánh chết. Hoài Như hay là thật tốt tử. Khoảng thời gian này cố gắng, ngươi cũng nhìn thấy. Bà cụ điếc giống vậy không muốn theo chân bọn họ gây gổ, lại không thể bỏ đi mặt mũi hướng Tần Hoài Như xin lỗi, dứt khoát dùng ra bản thân riêng có kỹ năng. Ngươi nói gì? Ngươi có biện pháp quên chủ nố hồi tâm chuyển ý? Dịch Trung Hải trong lòng biết, bà cụ điếc xuống nước, liền được rồi thì thôi. Không có nắm bà cụ điếc vấn đề không thả. Bọn họ bây giờ cần chính là liên hiệp, không thể lại lẫn nhau chê mai. Mẹ nuôi, ta bây giờ bể đầu sức chán, kia có ý định gì? Bây giờ biện pháp duy nhất chính là đem Vũ Hải Đường đuổi đi. Ta phát hiện, nàng gần đây cùng trụ nố đi quá gần. Trụ nố kiếm tiền lương, tất cả đều hoa trên thân nàng. Tần Hoài Như không có chảy nước miếng, lại vô cùng đau lòng. Trụ nố mời khách tiền, nhưng đều là của nàng. Bà cụ điếc nước miếng tiềm thức chảy xuống, vì lấy lòng Vũ Hải Đường, trụ nố gần đây tìm cách chuẩn bị xong ăn, lại cứ không có chút nào cho nàng đưa tới. Nhiều lần Chu Nỗ cùng Vu Hải Đường ở trong phòng ăn cơm, nàng bị nhốt ở ngoài cửa, chỉ có thể nghe mùi thơm của thức ăn. Ngươi nói không sai, xác thực nên để cho nàng rời đi. Ta nhìn một cái nàng liền biết không phải là người đứng đắn, dễ dàng đem Chu Nỗ làm hư. Ta xem chuyện này hay là giao cho Tần Hoài Như đi, nàng là nữ nhân, đối phó Vu Hải Đường tương đối dễ dàng. Chương 1016, Tần Hoài Như tính toán ở nơi này trước mắt, đi phá hư Chu Nỗ xem mắt, đơn giản chính là nhảy múa trên lưới lao. Tần Hoài Như không muốn đi, nhưng nhìn hiện trường tình thế, nàng lại không thể không đi. Bà cụ điếc đề nghị sau, Dịch Trung Hải ngẩng đầu nhìn, liền cũng không nói gì, hiển nhiên là thầm chấp nhận. Hai so một dưới tình huống, Tần Hoài Như hiển nhiên là không có lựa chọn khác. Suy tư một chút, Tần Hoài Như liền không thể không tiếp nhận cái này khổ sai chuyện. Chủ nô xem mắt, chuyện liên quan đến bọn họ mấy nhà tương lai sinh hoạt, tuyệt đối không thể để cho chủ nô thành công. Mấy nhà bên trong, đối với các nàng nhà ảnh hưởng là lớn nhất. Bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải đều là tuyệt hậu, chỉ cần cân nhắc bản thân, thế nhưng là nàng không được, nàng nhất định phải vì hài tử cân nhắc. Sau này đồng ngạnh trưởng thành, công tác kết hôn, đều phải dựa vào chủ nô giúp một tay. Tần Hoài Như đem trong viện tình thế nhìn rất rõ ràng. Bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải không muốn trụ nố tùy tiện tìm vợ, nhưng cũng không có nghĩa là nhất định phải để cho trụ nố cưới nàng. Hai cái tuyệt hậu đều có nhà, chỉ cần đối ngoại nói, trụ nố tức phụ nguyện ý cho các nàng dưỡng lão, nhà liền cho trụ nố tức phụ, có đầy người cướp gả cho trụ nố. Sở dĩ để cho trụ nố kéo đến bây giờ, bất quá là nàng dùng mỹ nhân kế ly gián bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải, hai người không cách nào đạt thành nhất trí. Không phải là vì nguyên nhân này, ai nguyện ý hơn nửa đêm cùng một ông già ước hẹn, khí trời tốt thời điểm còn nói còn nghe được, giữa mùa đông cũng phải nửa đêm. Kia thật là muốn mặn già. Nàng có thể để cho Dịch Trung Hải sờ sờ tay nhỏ, ôm ôm ấp ấp, nữ nhân khác có thể để cho Dịch Trung Hải làm như vậy sao? Vì cái này, Dịch Trung Hải cũng không nỡ để cho Trụ Nố cưới người khác. Bà cụ điếc không giống nhau, nàng đồ chỉ có ăn, chỉ cần Trụ Nố tức phụ nguyện ý cho nàng chuẩn bị xong ăn, nàng cũng sẽ không có thành kiến. Một vì ăn, một vì kích thích, hai người vài chục năm cũng không có đạt thành hiệp nghị. Lúc này mới đem Trụ Nố chuyện lôi xuống dưới. Thế nhưng là vô luận như thế nào kéo, các nàng đều có một điểm giống nhau, đó chính là không thể để cho Trụ Nố đoạn tuyệt với nàng. Đây là hai người không đổi nòng cốt. Tần Hoài như nhu cầu cùng hai người nhất trí, nhưng là lại không vui xông pha chiến đấu. Nàng có thể dựa vào nước mắt nắm Dịch Trung Hải cùng Trụ Nố, đang cùng bà cụ Điết tranh đoạt Trụ Nố hộp cơm trong chiến tranh chiếm thượng phong, tuyệt đối không phải Trụ Nố. Đề nghị của bà cụ Điết tuyệt đối không có lòng tốt nghĩ, Dịch Trung Hải cam chịu giống vậy lòng dạ khó lường. Bà cụ Điết tâm tư rất tốt đoán, không ngoài là để nàng làm cái này tên ác nhân. Vu Hải Đường điều kiện, ở Trụ Nố đông đảo đối tượng hẹn hò bên trong là khá vô cùng, ai muốn phá hủy Trụ Nố cùng nàng xem mắt, Trụ Nố sẽ nhớ một đời. Tần Hoài như ra mặt phá hủy Trụ Nố xem mắt, coi như Trụ Nố không nhìn ra, cũng là một cái cực lớn mầm họa. Không nói đến người khác, chính là bà cụ Điết cũng có thể lợi dụng cái này tay cầm nắm nàng. Nàng vì không để cho bà cụ Điết ở Trụ Nố trước mặt nói xấu, chỉ có thể đối bà cụ Điết thỏa hiệp. Lấy bà cụ Điết kia tính tình, Trụ Nố sau này tiền lương, thậm chí hộp cơm, nhà bọn họ liền bỏ không. Vốn định Dịch Trung Hải sẽ giúp nàng nói chuyện, thế nhưng là Dịch Trung Hải im lặng, để cho nàng biết Dịch Trung Hải ý tưởng. Dịch Trung Hải tâm tư rất rõ ràng, buộc nàng gả cho Trụ Nố. Lúc này, đối phó Trụ Nố biện pháp tốt nhất chính là cho Trụ Nố tìm tức phụ. Hiển nhiên, để cho người khác gả cho Trụ Nố không phải lựa chọn tốt nhất. Lựa chọn tốt nhất chính là nàng gả cho Trụ Nố. Tần Hoài như hiểu một điểm này, nhưng là không vui. Dưới cái nhìn của nàng, Trụ Nố hết thảy vốn là nên nàng. Hắn dựa vào cái gì muốn vì đồ vật của mình làm đoan chính mình tiện nghi Trụ Nố? Giữ lại hữu dụng thân thể, đổi lấy nhiều hơn chỗ tốt, không thể so với bị Trụ Nố buộc chết mạnh. Dịch Trung Hải ý tưởng rất tốt, chẳng qua là lấy hắn lợi ích của mình làm đầu, hắn liền không có cân nhắc qua người khác. Bà cụ Điếc cũng chưa chắc vui lòng sự lựa chọn này. Vạn nhất nàng đem thân thể cho Trụ Nố, để cho Trụ Nố chiếm được tiện nghi, bà cụ Điếc không đồng ý nàng cùng Trụ Nố hôn sự làm sao bây giờ? Mỗi người bọn họ đều có một tay cầm bóp Trụ Nố biện pháp, bà cụ Điếc thủ đoạn cao minh nhất. Nàng bỏ ra thân thể, lại không cách nào gả cho Trụ Nố, sau này muốn từ Trụ Nố trong tay chuẩn bị xong chỗ, nhưng thì không phải là khóc hai tiếng liền có thể làm được. Không thiếu được nếu bị Trụ Nố nhiều chiếm mấy lần tiện nghi. Cái này đối với nàng mà nói, liền thật quá thua thiệt. Tần Hoài như nghĩ xong trong đó hơn thiệt, mới mở miệng, bà cụ Điếc, một đại gia, ta có thể đáp ứng. Nhưng là Trụ Nố bây giờ đối chúng ta hờ hững, ta làm như thế nào đi phá hư hắn cùng Vu Hải Đường? Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Tần Hoài Như cũng cảm giác được bà cụ Điếc cùng Dịch Trung Hải trong mắt thất vọng. Nàng liền làm như không nhìn thấy. Người không vì mình trời chu đất diệt. Nàng không thể là vì bà cụ Điếc cùng Dịch Trung Hải lợi ích, để cho mình thua thiệt. Dịch Trung Hải không muốn buông tha cho, Hoài Như, Trụ Nố có thành kiến với chúng ta, nguyên nhân lớn nhất hay là kết hôn tìm người yêu. Kết hôn tìm người yêu, năm chữ bị Dịch Trung Hải cắn rất nặng. Tần Hoài Như làm bộ nghe không hiểu, một đại gia, ta cũng biết. Thế nhưng là ta bây giờ cũng không có biện pháp. Kinh Như cùng Hứa Đại Mậu đánh lửa nóng, coi như đem nàng kéo đến Trụ Nố trước mặt, Trụ Nố cũng coi thường. Mẹ ta nhà cũng không có khác đường mội. Ngược lại có cái đường tỷ, ngày qua không tốt, nhưng là còn không có cùng nhà chồng ly hôn. Bà cụ Điếc nhìn chằm chằm Tần Hoài Như một cái, lại nhìn Dịch Trung Hải một cái, khỏe miệng lộ ra nhạo báng. Dịch Trung Hải đứa con trai nuôi này, cả ngày kêu để cho Tần Hoài Như gả cho Trụ Nố. Rất rõ ràng, đây là hắn mong muốn đơn phương. Trụ Nố không có cái đó tâm tư, Tần Hoài Như giống vậy không vui. Dịch Trung Hải phảng phất cảm thụ bà cụ Điếc là ở nhạo báng hắn đồng dạng, sắc mặt nhất thời đen nhánh vô cùng. Hắn mặc dù tức giận Tần Hoài Như giả bộ ngu, nhưng là cũng biết đây là chuyện không có cách nào khác. Mong muốn để cho Tần Hoài Như gả cho Trụ Nố, lực cản rất lớn. Bà cụ Điếc cửa ải này cũng không tốt qua, còn có giả Trương Thị nơi đó. Lúc này, bất kể ai nào đứng lên, đối bọn họ thu phục Trụ Nố đều là một cái cực lớn biến số. Hắn thấy được bà cụ Điếc không chỉ có không rút một tay, còn có thêm phiền trạng thái, định cũng đi theo bảy nát. Nếu như vậy, ta cũng không có chủ ý Trụ Nố cũng là bởi vì ta tìm Dương Vi Dân, mới hận ta như vậy. Ta bây giờ cái gì cũng không thể làm, cái gì cũng không thể nói. Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu hai cái hư loại, khẳng định trong bóng tối nhìn ta, chớ bắt ta tay cầm. Mẹ nuôi, Hoài Như, các ngươi là nữ nhân, hiểu tâm tư của phụ nữ, tốt nhất vẫn là từ Vu Hải Đường nơi đó ra tay. Bà cụ Điếc trong lòng biết Dịch Trung Hải giận dỗi, làm bộ không nhìn thấy. Trụ Nố bên kia xảy ra vấn đề, vạn nhất không cách nào vãn hồi, nàng liền nhất định phải dựa vào Dịch Trung Hải dưỡng lao, lúc này tuyệt đối không thể cùng Dịch Trung Hải trở mặt. Muốn nói ngay trong bọn họ, Tần Hoài Như mới là yếu thế nhất, bình thường Dịch Trung Hải nuông chiều nàng, bà cụ Điếc lười hỏi tới. Tần Hoài Như ăn nhiều như vậy chỗ tốt, nên nói ra, ta lớn tuổi, lỗ tai cũng điếc, tinh lực theo không kịp. Tần Hoài Như thấy hai người bảy nát, bất đắc dĩ chỉ đành tự mình ra mặt, bà cụ điếc, một đại gia, ta cũng hết cách rồi, chỉ có thể hết sức thử một lần, nếu là không thể thực hiện được, các ngươi cũng đừng trách ta. Đứng dậy trở về nhà, chuẩn bị chấp hành kế hoạch. Kế hoạch của Tần Hoài Như rất đơn giản, chính là lợi dụng nữ nhân nghi ngờ lung tung nghĩ. Bất kể nữ nhân nào, cũng không tiếp thụ nổi nữ nhân khác cầm bản thân đối tượng quần lót chơi đùa. Vu Hải Đường người cao ngạo như thế, khẳng định cũng không thể nào. Đây là một chiêu không lần nào không được chiêu số. Trở về đến nhà chồng, giả Trương Thị liền vội vã hỏi, thế nào, thương lượng xong sao? Bà cụ Điếc cùng Dịch Trung Hải hai cái lao tuyệt hậu, lại muốn ra cái gì dạng tuyệt hậu kế? Tần Hoài Như thở dài, đơn giản đem kế hoạch nói một lần. Đây là cho giả Trương Thị trước hạn giao phó, tránh cho nàng đi ra ngoài càng quái, ảnh hưởng kế hoạch. Chương 1017, tới giặt quần áo lót lúc này Trụ Nố đang cùng Vũ Hải Đường nói chuyện phiếm. Hai người nói chuyện rất đầu cơ, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Tần Hoài Như hung ác nhân tâm, cắn răng, cầm trong nhà buồn, hướng Trụ Nố nhà đi tới. Đứng ở bên ngoài, Tần Hoài Như ngừng lại. Dịch Trung Hải đứng ở cửa phòng, không ngừng cho nàng nháy mắt. Đó là để cho nàng thay đổi chủ ý, chủ động đánh ra ánh mắt, Tần Hoài Như làm bộ không thấy. Trong phòng truyền tới Vũ Hải Đường thanh âm, ta phát hiện, ta thật lần nữa dò xét ngươi, thậm chí sẽ đối ngươi rửa mắt mà nhìn. Trụ Nố cười hắc hắc, quá khen, ta người này kỳ thực không có gì quá lớn bản lãnh. Tần Hoài Như lòng nói, Vũ Hải Đường có phải hay không mắt ngủ, Trụ Nố có cái gì đáng giá rửa mắt mà nhìn. Nàng không chờ được, trực tiếp đẩy cửa đi vào, nha, Hải Đường ở chỗ này đây. Ta đoạn thời gian trước đội, không để ý tới Trụ Nố nơi này. Cái này không giống nhau đại gia nói với ta, Trụ Nố nhà quá loạn, cần muốn dọn dẹp một chút. Ta lại tới. Vốn là muốn nói Hà Vũ Thủy để cho tới, nhưng là nàng cũng biết lý do này không có cách nào dùng, chỉ có thể đem Dịch Trung Hải kéo ra tới. Tần Hoài Như một bộ đối Trụ Nố nhà đặc biệt quen thuộc dáng vẻ, căn bản không có để ý tới hai người ánh mắt khác thường, hướng thẳng đến Trụ Nố giường đi tới. Không có sao, các ngươi trò chuyện. Trụ Nố người này, ngươi đừng xem là cái đầu bếp, kỳ thực đặc biệt lười. Ngươi xem một chút hắn bộ y phục này cũng bẩn thành dạng gì. Ai ra, Trụ Nố, ngươi xem một chút trên người ngươi cái này, tất cả đều là dầu, ngươi thế nào cũng không biết tởi ra tắm một cái đâu. Trụ Nố lúng túng nhìn Vũ Hải Đường một cái, hướng về phía Tần Hoài Như nói, không cần ngươi giúp một tay, không thấy ta cùng Vũ Hải Đường đang nói chuyện đâu, ngươi tại sao không gõ cửa liền trực tiếp đi vào à? Tần Hoài Như trực tiếp quyến rũ nhìn Trụ Nố một cái, ngươi đây không phải là không khóa cửa sao? Trụ Nố im lặng nói, ta cùng Hải Đường một nữ đồng chí ở trong phòng, khóa cửa nhiều không thích hợp. Trụ Nố đứng lên, muốn xua đuổi Tần Hoài Như, Tần Hoài Như nhìn một cái, đúng như ý của nàng, cùng Trụ Nố quấn quýt lấy nhau. Hai cái màn thầu cố ý hướng Trụ Nố trên thân gót. Trụ Nố đụng mấy lần, cũng không dám động, thật sự là tiểu huynh đệ không chí khí, nhịn không được ngẩng đầu. Cũng may có cái bàn cản trở, Vũ Hải Đường không thấy được. Vũ Hải Đường xác thực đối Tần Hoài Như loại này không chào hỏi liền xông vào hành vi phi thường bất mãn, nhưng cũng chỉ thế thôi. Liên quan tới Tần Hoài Như cho Trụ Nố giặt quần áo tin đồn, toàn bộ xưởng cán thép biết không ít. Mọi người đều biết, nàng là dựa vào một chiêu này phá hư Trụ Nố xem mắt. Vũ Hải Đường dĩ nhiên biết, Tần Hoài Như lại dám ở trước mặt nàng dùng một chiêu này, thật sự là xem thường nàng. Trụ Nố, Tần Hoài Như là dựa cho ngươi quần lót đi. Quần lót của ngươi để ở chỗ nào? Vội vàng lấy ra, để cho Tần Hoài Như lấy ra đi tắm. Tránh cho nàng ở trong phòng quấy rầy chúng ta nói chuyện. Tần Hoài Như cùng Trụ Nố đều ngẩn ở đây tại chỗ, hai người cũng không nghĩ tới, Vũ Hải Đường phản ứng là cái này. Điều này thật sự là nằm ngoài dự tính của bọn họ. Trụ Nố lòng nói, cuối cùng có một người phụ nữ sẽ không hiểu lầm ta. Hắn vội vàng giải thích, Hải Đường, ngươi đừng hiểu lầm. Tần Hoài Như làm như vậy, nhất định là tới cố ý phá hư. Ta trước kia nhìn các nàng nhà ngày qua không tốt, mới có thể yêu các nàng, giúp đỡ các nàng. Nhưng là hiện theo ý ta hiểu, các nàng nhà căn bản cũng không cần trợ giúp của ta. Hơn nửa năm đó, ta trong túi không có một xu, người ta ngày cũng chưa từng thấy qua nhiều chênh lệch, thường thường còn có thể ăn thịt. Tần Hoài Như đối Vũ Hải Đường biểu hiện phi thường giật mình, cái này cùng nàng dự đoán không giống nhau. Đây chính là cho Trụ Nố giặt quần áo lót ta, nàng làm sao lại không quan tâm? Chẳng lẽ nàng không biết giặt quần áo lót đại biểu ý tứ sao? Nàng chưa kịp phục hồi tinh thần lại nghe được Trụ Nố vậy, nhất thời luống cuống. Những lời này, Trụ Nố trước giờ là cũng không có nói, thậm chí cũng không có nghĩ qua. Nàng đặc biệt giao phó trong nhà hải tử, không thể đem nhà mình ăn thịt chuyện nói ra. Phần lớn ăn thịt, Tần Hoài Như đều là mượn giả Trương Thị danh tiếng, nói giả Trương Thị vận dụng nuôi lão tiền. Kỳ thực giả Trương Thị căn bản là không có vận dụng, là buộc nàng mua thịt. Tần Hoài Như không kịp cân nhắc là ai nói với Trụ Nố những thứ này, lập tức liền bắt đầu giả khóc. Trụ Nố, ngươi không muốn nghe người khác nói lưu nói vượng. Nhà chúng ta nơi nào có thể ăn lên thịt? Nếu không phải một đại gia giúp chúng ta liền bột bắp cũng không ăn nổi. Trụ Nố, tỷ biết, tỷ liên lụy ngươi. Thế nhưng là tỷ thật không có biện pháp. Đồng ngạnh huynh muội ba cái còn như vậy tiểu thư một người phụ nữ, thế nào đem bọn họ nuôi dưỡng lớn lên ai chúng ta trong viện, liền một đại gia cùng ngươi nhiệt tình nhất, nguyện ý giúp chúng ta nhà. Thì không cầu các ngươi giúp một tay, còn có thể cầu ai? Hứa Đại Mậu là hạ người gì, ngươi cũng rõ ràng, ngươi cũng không thể buộc tỷ đi cầu hắn. Hải Đường, ta biết ta đi vào trễ nải ngươi cùng Trụ Nố nói chuyện, nhưng là ta chính là hy vọng dùng loại phương thức này cảm tạ Trụ Nố, thật không có ý tứ gì khác. Thứ năm trước bắt đầu, ta liền không có phá hư Trụ Nố xe mắt. Ta một quả phụ, cũng như vậy đáng thương. Ngươi cũng không cần lại bêu xấu ta có được hay không? Vũ Hải Đường khinh thường nói, đủ rồi, Tần Hoài Như, ngươi cũng không đi xưởng cán thép hỏi thăm một chút, chúng ta trong xưởng, người nào không biết, ngươi ở Trụ Nố xem mắt thời điểm, đặc biệt chạy đến Trụ Nố trong phòng cho Trụ Nố giặt quần áo lót. Ngươi dùng chiêu này, tức giận bỏ đi Trụ Nố 7-8 cái đối tượng hẹn hò đi. Tần Hoài Như sắc mặt hơi thay đổi một cái, tiếp theo cứ tiếp tục giả bộ khóc. Nàng dĩ nhiên biết, một chiêu này bị bật trần. Nhưng là chiêu số lại nát, chỉ cần dùng tốt là được. Chỉ cần Trụ Nố biểu hiện ra vui lòng tâm tư, Vũ Hải Đường biết rõ là kế sách, cũng sẽ cảm thấy chán ghét. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới chính là Vũ Hải Đường như vậy hổ, nàng cũng không kịp nói giặt quần áo lót chuyện, Vũ Hải Đường liền chủ động nhắc tới. Cái này cùng Vũ Lị không hề giống. Trụ Nố vốn là tức giận, nghe Vũ Hải Đường vậy, nhất thời liền nhớ tới mình đã từng những thứ kia đối tượng hẹn hò. Đều nói không có được chính là tốt nhất. Trụ Nố không được Tần Hoài Như, đã cảm thấy trên đời này nữ nhân cũng không sánh nổi Tần Hoài Như. Chỉ cần Tần Hoài Như gật đầu một cái, hắn là có thể cao hứng một ngày. Bây giờ thay đổi, những thứ kia không có được đối tượng, lại bị Trụ Nố nhìn thành tốt nhất. Tần Hoài Như cái này phá hư hắn xem mắt nữ nhân, dĩ nhiên là thành ác nhân xấu xa. Đủ rồi, Tần Hoài Như, ta gọi Trụ Nố không giả, nhưng là ta không đốc. Ngươi cùng Dịch Trung Hải không phải là hy vọng ta cả đời ở độc thân, cho nhà ngươi kết bọn sao? Ngươi nói, ta rốt cuộc làm chuyện thương thiên hại lý gì, để cho các ngươi như vậy trả thù ta? Trụ Nố thanh âm không nhỏ. Một mực chú ý nơi này Dịch Trung Hải dĩ nhiên nghe được, hắn giơ chân lên sẽ phải hướng nơi này tới, vì Tần Hoài Như ra mặt, bị bà cụ điếc cùng một bác gái gắt gao ngăn lại. Bà cụ điếc giận đến gõ hắn rẽ ngang cồn, Trụ Nố bây giờ hận ngươi, ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng Trụ Nố hoàn toàn quyết liệt sao? Dịch Trung Hải dĩ nhiên không dám, thế nhưng là Tần Hoài Như bị ủy khuất, hắn so với ai khác cũng đau lòng, mẹ nuôi, Trụ Nố cũng quá không ra gì. Hắn làm sao có thể như vậy đối Hoài Như? Hoài Như tốt bao nhiêu, giúp hắn giặt quần áo, đối hắn là bao lớn ân tình. Hắn làm sao có thể vì một chút nhắn lại, cứ như vậy đối Hoài Như? Bà cụ điếc lòng nói, ta liền không nhìn ra Tần Hoài Như tốt chỗ nào. Không phải là tắm hai bộ quần áo, bao lớn chút chuyện. Dựa vào cái gì dùng lý do này, đem Trụ Nố hộp cơm, tiền lương tất cả đều đổi đi, để cho nàng không ăn được thứ tốt. Nghĩ đến cái này, nàng liền bực mình, định bung ra Dịch Trung Hải, ngươi nhìn không đặng, đi tìm Trụ Nố, để cho hắn thành thành thật thật nghe lời a. Dịch Trung Hải nhất thời không nói. Nếu có thể để cho Trụ Nố thành thành thật thật nghe lời, hắn cũng không cần buồn không ngủ yên giấc. Bà cụ điếc thấy Dịch Trung Hải tỉnh táo lại, xoay người liền trong phòng đang ngồi. Trụ Nố nếu có thể cùng Tần Hoài Như hoàn toàn quyết liệt, đối với nàng cũng là có chỗ tốt. Chương 1018, thất bại mà quay về. Tần Hoài Như thấy Trụ Nố dáng vẻ, cũng biết kế hoạch thất bại. Nàng không muốn ở chỗ này mất mặt, hướng về phía buồn sẽ phải rời khỏi. Vu Hải Đường hướng Trụ Nố cười một tiếng, ba sau đó lại chiều Tần Hoài Như cắm một đao, ngươi không phải đến cho Trụ Nố giặt quần áo sao? Thế nào không cầm lên quần áo cũ của hắn? Tần Hoài Như dừng bước lại, nhìn chằm chằm Vu Hải Đường một cái, trong ánh mắt thoáng qua một tia oán hận. Đừng tưởng rằng cùng Trụ Nố nói tốt, liền có thể trở thành Hà gia chủ nhân. Trụ Nố mong muốn cưới vợ, không có đồng ý của nàng, ai cũng đừng nghĩ gả cho Trụ Nố. Nàng không nói một lời đi trở về trước giường, bắt đầu thu thập Trụ Nố quần áo cũ. Lần này quần áo, vô luận như thế nào đều phải cho Trụ Nố tắm. Không phải liền thật ngồi vững nàng cố ý phá hư Trụ Nố xem mắt chuyện. Đừng tưởng rằng nàng đây là vẽ rắn thêm chân. Cái này tất cả đều là vì Trụ Nố lần nữa trở thành liếm cầu sau, gạt gẫm Trụ Nố làm chuẩn bị. Ném xuống quần áo cũ, trực tiếp cầm vô ích buồn về nhà, thống khoái là thống khoái, nhưng là mầm họa quá lớn. Giúp đỡ Trụ Nố tắm những thứ này quần áo cũ, bao nhiêu có thể ở Trụ Nố trước mặt vãn hồi một chút hảo cảm. Sau này còn có thể dùng cái này nắm Trụ Nố. Trụ Nố lại không vui, nói thẳng, không cần, chính ta tắm là được. Hắn đây là lo lắng Vu Hải Đường hiểu lầm. Vu Hải Đường ngăn cản hắn, Trụ Nố, không có sao, đây là nàng phải làm. Ta nghe nói, nàng từ ngươi nơi này mượn hơn 1000 đồng tiền, trước giờ cũng không có còn qua. Hơn 1000 đồng tiền, chỉ riêng giặt quần áo cho ngươi, liền lợi tức cũng không đủ. Tần Hoài Như ác hung hăng trợn mắt nhìn Vu Hải Đường một cái, để cho Vu Hải Đường vừa nói như vậy, nàng cho Trụ Nố giặt quần áo, còn phải thiếu Trụ Nố ân tình. Đơn giản lẽ nào lại thế? Trụ Nố còn phải nói, Vu Hải Đường căn bản không có cho hắn cơ hội, chuyện này, ngươi nghe ta là được. Không nói chuyện tiền bạc, chính là ngươi cho nhà bọn họ mang một cơm, cũng đủ thanh toán nàng giặt quần áo cho ngươi thù lao. Tần Hoài Như một khắc cũng không dám ở Trụ Nố trong phòng đợi, như sợ ở Vu Hải Đường quên, Trụ Nố để cho nàng trả tiền lại. Chờ Tần Hoài Như chật vật chạy ra ngoài, Vu Hải Đường cùng Trụ Nố nhìn lẫn nhau một cái, nhất thời ha ha phá lên cười. Hai người bên này cao hứng, bên kia Tần Hoài Như lại khóc. Nàng một mặt là ủy khuất, mặt khác chính là cho Dịch Trung Hải nhìn. Dịch Trung Hải vội vàng đi tới Tần Hoài Như bên người, nhỏ giọng quan tâm, "Hoài Như, đừng để ý, vì Trụ Nố một cái như vậy vong ân phụ nghĩa, đường núi này trông núi nọ khốn kiếp không đáng giá." Tần Hoài Như trong lòng mắng, "Ngươi cũng biết Trụ Nố là cái vong ân phụ nghĩa, đường núi này trông núi nọ người, dựa vào cái gì còn buộc ta gả cho hắn? Ta muốn gả cho hắn, cả đời sẽ phá hủy. Một đại gia, có Vu Hải được ở, ta thực tại không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ. Trụ Nố đều bị hắn gạt gấp hỏng. Chúng ta nên làm cái gì a?" Dịch Trung Hải đau lòng xem Tần Hoài Như, đầu óc bắt đầu vòng vo, bây giờ biện pháp tốt nhất chính là đem Vu Hải Đường đuổi đi, không để cho nàng ở tứ hợp viện ở. Tần Hoài Như nháy mắt, cũng cảm thấy đây là ý kiến hay. Vu Hải Đường cả ngày cùng với Trụ Nố, bọn họ thao tác không gian liền quá nhỏ. Nhưng là thế nào đem nàng đuổi đi? Nàng bây giờ ở chính là Hà Vũ Thủy nhà. Hà Vũ Thủy sẽ không nghe chúng ta. Chúng ta muốn đi tìm Hà Vũ Thủy, chỉ sợ nàng gây ra đến, để cho Trụ Nố biết. Một đại gia, Vũ Thủy trong lòng cũng hận chúng ta, nhất định sẽ nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Dịch Trung Hải bất đắc dĩ thở dài, phi thường hoài niệm nói 102 thời điểm. Khi đó, ai dám không nghe lời nói, hắn một câu đem người đuổi ra ngoài, liền có thể khiến người ta thành thành thật thật. Tất cả đều quái Vương Côn, phá hắn kim thân, để cho đại gia hiểu, quản sự đại gia không có quyền lực đem người đuổi ra ngoài. Hoài Như, ngươi đi tìm một chút Vu Lệ, để cho nàng khuyên nhủ Vu Hải Đường. Một không có kết hôn cô nương, cả ngày cùng Trụ Nố trốn ở trong phòng, thực tại kỳ cục. Tần Hoài Như nhất thời nhức đầu vô cùng, tại sao lại để cho nàng ra mặt, xem nàng như nha hoàn sai sự. Muốn tự tuyệt, cũng không tìm tới lý do. Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc, hiển nhiên không thích hợp ra mặt. Tần Hoài Như gật đầu đáp ứng, vậy được, chờ ta cho Trụ Nố rửa xong quần áo, đi ngay tìm Vu Lệ. Dịch Trung Hải tức giận nói, hắn cũng không có lương tâm như vậy, ngươi trả lại cho hắn tắm cái gì quần áo? Ta mới vừa rồi dùng lý do này đi bảo, nếu là không cho hắn tắm, sẽ để cho Trụ Nố càng oán hận chúng ta. Một đại gia, ngươi đừng lo lắng cho ta, liền những y phục này, ta rất nhanh liền rửa xong. Dịch Trung Hải thở dài, ngươi tốt như vậy nữ nhân, Trụ Nố làm sao lại không khai thiếu đâu?
Mà thôi, ta để ngươi một bác gái cho trụ nô tắm, ngươi nhanh đi tìm Vu Lỵ đi. Tần Hoài Như trong lòng vui một chút, Dịch Trung Hải cuối cùng làm một món người làm chuyện, vậy không tốt lắm, là ta đáp ứng trụ nô, để cho một bác gái thay ta, ta ái ngại trong lòng. Không có sao, chỉ cần trụ nô có thể hồi tâm chuyển ý, so cái gì cũng mạnh. Tần Hoài Như khoái trá ném xuống chậu nước rửa mặt, xoa xoa tay, hướng Vu Lỵ nhà đi tới. Dịch Trung Hải thì về nhà giao phó một bác gái cho trụ nô giặt quần áo. Vu Lỵ, Giải Thành, các ngươi đều ở đây nhà a? Diêm Giải Thành hai người không nghĩ tới, Tần Hoài Như sẽ tìm đến bọn họ, chỉ có thể để cho nàng đi vào. Hai người lo lắng nhất chính là Tần Hoài Như mượn vật, vội vàng bắt đầu làm bộ khóc than. Nhà chúng ta còn lại bao nhiêu tiền a, còn lại tiền gì, một xu cũng không có, để ngươi không muốn lên ba mẹ làm, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, bây giờ tốt đi. Tần tỷ, ngươi ngồi. Tần Hoài Như thiếu chút nữa mắt trợn trắng, lại còn dám ở trước mặt nàng khóc than. Điểm này cho trẻ con thủ đoạn, còn muốn đối phó nàng, xem thường ai đó. Cũng may, nàng không phải tới mượn vật, tam đại gia rất có thể tính toán, các ngươi qua cũng không dễ dàng. Hải Đường ở tại chúng ta viện, cũng là theo chân các ngươi hai vợ chồng ăn đi. Không bán được các ngươi nhà tiền xài nhanh. Diêm Giải Thành liếm môi một cái, đáp lại nói, Tần tỷ, ngươi hiểu lầm, Hải Đường ăn cơm không tốn tiền của chúng ta, nàng đều là ở trụ nố nhà ăn, trụ nố mời khách. Đáng tiếc, trụ nố không có mời chúng ta, thực tại quá không nên. Vu Lỵ hung hăng trừng Diêm Giải Thành một cái, thật là nói tới nói lui một chuyện. Người nào không biết, Tần Hoài Như mấy người cùng trụ nố trở mặt, còn ở trước mặt nàng nói trụ nố. Diêm Giải Thành thấy được Vu Lỵ ánh mắt, nhất thời ngậm miệng lại, không dám nói tiếp. Tần Hoài Như đau lòng không được, trụ nố là cầm tiền của nàng, lấy lòng nữ nhân khác, Vu Lỵ, Hải Đường ở chúng ta trong viện ở không thiếu thời gian, tại sao không trở về nhà? Vu Lỵ không biết rõ Tần Hoài Như ý tứ, liền nói, ai biết nàng nghĩ như thế nào? Tần Hoài Như ngồi ở Vu Lỵ đối diện, khuyên, Hải Đường một không có kết hôn cô nương, luôn là ở tại người khác, sẽ để cho người đông đặt. Dương Vi Dân không phải không dây dưa nàng sao? Ngươi làm tỷ tỷ, cũng nên khuyên nàng về nhà. Cha mẹ ngươi cũng sẽ lo lắng nàng. Vu Lỵ vốn là khôn khéo, ở Diêm gia rèn luyện một năm, liền càng khôn khéo hơn. Nàng một cái liền nhìn ra Tần Hoài Như mục đích, khuyên cũng vô dụng. Hải Đường từ nhỏ đã có chủ ý, ai nói cũng không nghe. Cùng Dương Vi Dân cũng định ngày tốt, không phải còn chia tay sao? Chuyện của nàng, ta không còn được. Tần Hoài Như không muốn buông tha cho, tìm các loại lý do khuyên Vu Lỵ. Vu Lỵ chính là không đáp ứng, nàng chỉ có thể thất vọng rời đi. Đợi nàng rời đi, Diêm Giải Thành mới phản ứng được, nàng cái này là muốn cho ngươi đem Hải Đường đuổi đi à? Vu Lỵ gật đầu một cái, không sai. Bọn họ đây là không làm gì được chủ nố, mong muốn áp dụng vu hồi sách lược. Diêm Giải Thành hừ một tiếng, cái này cũng quá không giảng cứu, cầu người giúp một tay, còn đem lời nói như vậy đường hoàng. Cái gì vì tốt cho chúng ta? Thật muốn vì tốt cho chúng ta, ngươi đừng tay không tới a. Chương 1019, tại sao lại là ta trở lại trung viện, một bác gái đang thanh tẩy trụ nố quần áo, Tần Hoài Như không dễ làm không nhìn thấy, liền nói, một bác gái, nếu không ta tới tắm đi. Một bác gái biết Tần Hoài Như trên người có nhiệm vụ trọng yếu, không thể vì chút chuyện nhỏ này trì hoãn, không cần, ta điều này lập tức liền rửa xong. Mẹ nuôi cùng lão Dịch cũng ở trong phòng chờ ngươi đấy, ngươi nhanh lên một chút đi đi. Tần Hoài Như không có kiểu cách, nói câu làm phiền ngươi, sau đó liền uốn éo cái mông tiến Dịch Trung Hải nhà. Dịch Trung Hải đứng lên đón Tần Hoài Như, thế nào, Vu Lỵ đáp ứng khuyên Vu Hải được sao? Tần Hoài Như cay đắng lắc đầu, nàng không có đáp ứng, bất kể ta nói thế nào, nàng đều nói không quản được Vu Hải đường. Dịch Trung Hải nghe vậy, nhất thời tức chết, đưa tay vô bàn một cái, quá không ra gì. Từng cái một đều học xong không tôn kính lão nhân. Không được, ta đi tìm lão Diêm, để cho hắn thật tốt quản quản con trai mình con dâu. Đây là tính toán để cho Diêm phụ quý ra mặt, dạy dỗ Diêm Giải Thành cùng Vu Lỵ. Ý tưởng ngược lại không tệ, nhưng cũng chỉ là ý tưởng. Diêm phụ quý xác thực không có tìm hắn gây phiền phức, nhưng không có nghĩa là liền chống đỡ hắn. Bà cụ đã biết, Dịch Trung Hải đi qua cũng là tự rước lấy nhục, liền ngăn hắn, "Trung Hải, không nên vọng động. Ngươi quên, Diêm Giải Thành đã cùng Diêm lão Hà Tiện phân ra, Diêm lão Hà Tiện không quản được bọn họ. Coi như Diêm lão Hà Tiện nguyện ý quản, cũng sẽ không tùy tiện đáp ứng ngươi." Mở miệng một tiếng Diêm lão Hà Tiện, chính là đang nhắc nhở Dịch Trung Hải, tìm Diêm phụ quý giúp một tay, là cần bỏ tiền. Lúc này đi tìm Diêm phụ quý, nhất định sẽ bị Diêm phụ quý làm thịt một đao. Hơn nữa coi như làm thịt, cũng không nhất định có thể thành công. Dịch Trung Hải nghe rõ, trên mặt lộ ra đưa đám vẻ mặt. Hắn cảm giác gần đây làm chuyện gì cũng bó tay bó chân. Càng là loại này cần nhất ngôn cựu đỉnh thời điểm, càng là cảm giác vô lực. Không có một đại gia thân phận, còn đuổi kịp vận động, Dịch Trung Hải một chút cảm giác an toàn cũng không có. Bà cụ biết thấy Dịch Trung Hải an tĩnh lại, thở phào nhẹ nhõm. Loại thời điểm này, Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý xem ở bạn bè cũ trên mặt, không cho bọn họ ngang chân, đã đầy đủ nể mặt. Bọn họ không thể trang không nhìn thấy, được voi đòi tiên. Nhìn một cái Tần Hoài Như, đem khuyên Dịch Trung Hải vậy lại cho nuốt trở vào. Giữ lại Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý, là vì giám đốc chủ nố, phòng bị chủ nố không cho Dịch Trung Hải dưỡng lao. Dịch Trung Hải mong muốn Tần Hoài Như giúp đỡ dưỡng lao, liền không thể ngay trước mặt Tần Hoài Như nói cái này. Dù sao ai cũng không muốn nuôi sống nhiều như vậy lão nhân. Vì trấn an Dịch Trung Hải, bà cụ điếc liền đề nghị, đừng quên, không muốn chủ nố kết hôn, chúng ta trong viện còn có một người. Dịch Trung Hải lập tức liền hỏi, mẹ nuôi, ngươi nói chính là Vương Khôn. Bà cụ điếc lắc đầu một cái. Đối với Vương Khôn, nàng thực tại nhìn không thấu. Người khác tranh bể đầu chảy máu chuyện, Vương Khôn giống như không có chút nào quan tâm. Loại cảm giác đó, giống như là cái người ngoài cuộc. Bọn họ nếu là thời điểm cực thịnh, cùng Vương Khôn đánh lôi đài không thành vấn đề. Có thể thắng liền nắm giữ một càng cường đại hơn tứ hợp viện, cho dù thua, cũng không có sao, ghê gớm làm lại từ đầu. bây giờ lại không được, đem đầu mâu nhắm ngay Vương Khôn, gần như không có phần thắng, còn sẽ dẫn tới Vương Khôn không ưa. Nếu là hắn tham dự Trụ Nỗ chuyện, liền có khả năng để cho Trụ Nỗ hoàn toàn mất đi nắm giữ. Không là, là Hứa Đại Mậu. Ngươi chính là quá nóng lòng, không nên bản thân ra mặt đi tìm Dương Vi Dân. Ngươi nếu là tính toán một cái Hứa Đại Mậu, hắn tuyệt đối sẽ ra mặt phá hư. Dịch Trung Hải vỗ chán một cái, trong lòng liền hối hận không thôi. Đều do Hứa Đại Mậu, đoạn thời gian đó thường không ở trong biệt ở, cũng không gây chuyện thị phi, nhất thời không nhớ tới hắn. Bằng không, tìm Dương Vi Dân liền không cần hắn tự mình ra mặt. Tốt, tìm Hứa Đại Mậu. Hoài Như, ngươi có rảnh rỗi cùng Hứa Đại Mậu nói một chút. Tần Hoài Như trợn to hai mắt, không dám tin nhìn Dịch Trung Hải, thế nào hay là ta? Bà cụ điếc cười lạnh một tiếng, không phải ngươi, chẳng lẽ là ta đi không? Trung Hải đắc tội chủ nố, cũng đều là vì ngươi. Không thể chiếm tiện nghi thời điểm, ngươi cái đầu tiên bên trên, có phiền toái liền tránh qua một bên. Tần Hoài Như mặt đỏ lên, không nói gì. Bà cụ điếc vậy không dễ nghe, nói cũng là thật tình. Tìm Hứa Đại Mậu, nàng hay là người chọn lựa thích hợp nhất. Chẳng qua là nàng có chút bận tâm, không phải lo lắng Hứa Đại Mậu chiếm tiện nghi, là lo lắng Hứa Đại Mậu nắm cái này tay cầm. Một đại gia, vạn nhất Hứa Đại Mậu lại cùng trụ nố tới một lần đối sổ sách đâu? Bà cụ điếc bất mãn nói, có ta cùng Trung Hải ở, ngươi sợ cái gì? Chỉ cần trụ nố nghe chúng ta, hắn tuyệt đối sẽ giúp đỡ ngươi. Không có ta cùng Trung Hải chống đỡ, ngươi cảm thấy chỉ dựa vào ngươi có thể thuyết phục trụ nố? Dịch Trung Hải vừa nghe, cảm thấy bà cụ điếc nói có lý. Bây giờ mấu chốt là để cho trụ nố trở lại lúc ban đầu, cũng phải có người làm ra chút hy sinh. Ngược lại Tần Hoài Như sớm muộn là trụ nố tức phụ, vợ chồng đầu giường đánh nhau cuối giường cùng, nhiều chuyện đơn giản. Hoài Như, mẹ nuôi nói không sai. Ta cùng mẹ nuôi đi tìm Hứa Đại Mậu, hắn căn bản liền sẽ không tin tưởng chúng ta. Lời cũng nói đến mức này, Tần Hoài Như không còn có lý do cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng. Tần Hoài Như sợ lại có phiền toái gì ném tới trên đầu mình, vội vàng mượn cớ về nhà thăm Hải Tử, rời đi Dịch Trung Hải nhà. Dịch Trung Hải ngồi ở nhà, trầm mặc hồi lâu, đem ý nghĩ của mình nói với bà cụ điếc. Mẹ nuôi, ta cảm thấy không thể như vậy, ta chịu đủ mặc cho người khi dễ ngày. Bà cụ điếc trong lòng thoát một cái, phi thường lo lắng Dịch Trung Hải để cho nàng tìm người sau lưng. Bây giờ loạn như vậy thời điểm, nàng cũng không dám đi tìm những người kia. Chọc giận bọn họ, bị người cho diệt khẩu liền xong đời. Ngươi định làm như thế nào? Dịch Trung Hải hung ác nhất tâm, nói, ta định tìm Lão Lưu, để cho hướng ở phía trước, ta ở phía sau màn thao túng hắn. Bà cụ điếc trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải để cho nàng ra mặt cầu người là tốt rồi. Ngay sau đó, nàng liền bắt đầu suy nghĩ Dịch Trung Hải cái chủ ý này khả thi. Bây giờ quyền lực lớn nhất chính là ủy ban. Các nơi ủy ban cũng áp đảo nguyên lai hệ kích trên. Xưởng cán thép ủy ban ở phụ cận quyền lực còn là rất lớn. Bọn họ những thứ này cùng xưởng cán thép có quan hệ, đều muốn nhìn xưởng cán thép sắc mặt. Lưu Hải Trung làm xưởng cán thép trước mắt người tâm phúc, phi thường phong quang. Ban khu phố Vương chủ nhiệm, mặc dù cũng là ủy ban người, nhìn qua so Lưu Hải Trung cũng kém rất nhiều. Có thể để cho Lưu Hải Trung nghe bọn hắn, cái chủ ý này quả thật không tệ. Người ý nghĩ không sai. Lưu Hải Trung không có bản lĩnh gì, chỉ biết chỉ người, đây là nhược điểm của hắn, vừa đúng là ngươi am hiểu nhất. Đáng tiếc thanh danh của ngươi bị hủy, không phải trực tiếp làm quan, chúng ta làm chuyện gì cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Cố ý nhắc tới Dịch Trung Hải danh tiếng, cũng là nhắc nhở Dịch Trung Hải, không nên nghĩ để cho nàng đi cầu người ta cũng sẽ không đáp ứng. Dịch Trung Hải dĩ nhiên biết, hắn tự mình đi tìm qua Lý Hoài Đức, cũng để cho Tần Hoài Như giúp đỡ nói qua tình, cũng không có thành công. Nếu là có được chọn, hắn mới có thể không để cho Lưu Hải Trung đạp hắn thượng vị. Mẹ nuôi, chuyện đã qua thì khỏi nói. Ai bảo chúng ta đụng phải cái ba gai, làm việc không thèm để ý Vương Côn. Lão Lưu bây giờ cấp bậc, cùng Vương Côn vậy. Lần này ta muốn mượn Lão Lưu tay, cùng Vương Khôn đỏ đỏ sức tử. Bây giờ bảo vệ khoa danh tiếng, còn kém rất rất xa công nhân cụ sát đội, Vương Khôn khẳng định không phải là đối thủ của chúng ta. Chỉ tiếc, hắn là quân nhân chuyển nghề, thành phần quá tốt, không có biện pháp dạy dỗ hắn. Xem có chút điên cùng Dịch Trung Hải, bà cụ điếc đều có chút sợ hãi. Nàng ở trong lòng tự nói với mình, Dịch Trung Hải chẳng qua là nàng dưỡng lao công cụ nhân, không cần sợ hãi. Nói liên tục mấy lần, nàng mới có hơi an tâm. Chương 1020, không có để ngươi nhanh như vậy giữa trưa ngày thứ hai, Tần Hoài Như mang theo thất vọng tâm tình đi tới canteen. Bên trên buổi trưa, nàng thừa dịp Tần Hoài Như không ở, mong muốn thử dò xét một cái chủ nố. Chủ nố hay là cùng mấy ngày trước vậy, không nể mặt nàng. Đến ăn cơm thời gian điểm, liền trực tiếp rời đi, cũng không chờ nàng. Bất đắc dĩ, Tần Hoài Như chỉ có thể dựa theo ngày hôm qua nói kế hoạch, đi tìm Hứa Đại Mậu. Đến canteen, Tần Hoài Như liền nhìn chằm chằm đội ngũ, rất nhanh liền tìm tới chính mình mục tiêu. Giống như trước kia, Tần Hoài Như chui vào Hứa Đại Mậu trước mặt. Hứa Đại Mậu tò mò nhìn Tần Hoài Như. Từ hắn nảy ra Tần Kinh Như, liền không có nói với Tần Hoài Như nói chuyện, thế nào đột nhiên sẽ phải cùng hắn làm ăn. Không hiểu thuộc về không hiểu, Hứa Đại Mậu là tuyệt đối sẽ không bỏ qua chiếm tiện nghi. Tần tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Thế nào không cùng trụ nố cùng nhau? Tần Hoài Như xoay người trợn nhìn Hứa Đại Mậu một cái, ngươi nói tới nói lui một chuyện có phải hay không? Trụ nố gần đây cùng mắc bệnh vậy, ta thế nào cùng hắn cùng nhau? Hứa Đại Mậu nhíu môi, Tần tỷ, lần này ta đứng trụ nố phía bên kia. Hắn cùng Vũ Hải Đường không hề có một chút quan hệ, các ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi đi phá hư, đổi thành ai cũng sẽ với các ngươi trở mặt. Tần Hoài Như tức giận nói, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, lần này thật sự là hiểu lầm. Khi đó Vu Hải Đường cùng Dương Vi Dân chia tay chuyện, chúng ta cũng không biết, làm sao có thể cố ý phá hư trụ nố xem mắt. Hứa Đại Mậu cười ha ha, căn bản cũng không tin tưởng. Trụ nố bên người liền không cho phép xuất hiện bất kỳ khác phái. Tần Hoài Như phi thường bất đắc dĩ, vô luận như thế nào giải thích đại gia cũng không tin. Nàng đối Dịch Trung Hải đều có chút câu oán hận, làm sao có thể như vậy đại đại liệt liệt đi phá hư trụ nô xem mắt. Dịch Trung Hải cũng cảm thấy oan uổng, ai có thể nghĩ tới Dương Vi Dân cùng Vu Hải Đường không nói võ đức, gây gỗ thời điểm, bắt hắn cho mang ra ngoài. Tỷ tỷ ngươi có chuyện, một hồi gặp ở chỗ cũ. Hứa Đại Mậu suy nghĩ một chút, liền đáp ứng. Tần Kinh Như kỹ thuật không sánh bằng Tần Hoài Như, mang đến thể nghiệm cảm giác chênh lệch quá nhiều. Hơn nữa tỷ nhóm cũng nếm thử một chút, cũng là một loại kích thích. Có phải hay không còn phải ta mua cho ngươi cơm trưa? Ngươi cứ nói đi. Hứa Đại Mậu cười hắc hắc, trực tiếp đáp ứng. Tần Hoài Như thời gian thật dài không có chiếm tiện nghi của Hứa Đại Mậu, lần này cũng không khách khí, tràn đầy một hộp cơm cộng thêm 10 cái màn đầu. Đến địa phương tốt, Hứa Đại Mậu thấy Tần Hoài Như thật đúng hẹn tới, thật kinh ngạc. Hắn không chút khách khí ôm Tần Hoài Như, sẽ phải bắt đầu. Tần Hoài Như xô đẩy, tỷ tìm ngươi có chính sự, nói trước xong không được sao? Hứa Đại Mậu không để ý Tần Hoài Như xô đẩy, cái này chính là lớn nhất chính sự. Tần tỷ, hai người chúng ta thế nhưng là rất lâu cũng không có làm ăn, ngươi không muốn sao? Tần Hoài Như một chút đều không muốn, có Lý Hoài Đức dễ chịu, nàng đối với người khác cũng không làm sao có hứng nổi. Thấy Hứa Đại Mậu khỉ bộ dáng gấp gáp, Tần Hoài Như chỉ có thể mặc cho hắn thi triển, ngươi nhanh lên một chút, ta tìm ngươi thật sự có chính sự. Hứa Đại Mậu hưng phấn nói, biết. Bản lĩnh của ta, ngươi còn không biết sao? Kết quả sau 5 phút, Tần Hoài Như vừa mới có chút cảm giác, Hứa Đại Mậu liền tức vũ khí đầu hàng. Tần Hoài Như cảm giác rất không thú vị, ta để ngươi nhanh lên một chút, cũng không có để ngươi nhanh như vậy à? Hứa Đại Mậu thẹn thùng mặt đỏ bừng, ngụy biện, ta đây là rất lâu không có với ngươi thân thiết, thực tại quá kích động. Nếu không ngươi để cho ta chậm rãi, một hồi ta nhất định khiến ngươi xin tha. Trong nội tâm, Hứa Đại Mậu lại cảm thấy, Tần Hoài Như trước kia không giống nhau, kỹ thuật cùng phong tình cũng tăng lên rất nhiều. Mặc dù hắn ở Tần Kinh Như trên người dùng không ít khí lực, nhưng tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy liền mềm nhũn. Tần Hoài Như không có chút nào vui lòng, đẩy ra Hứa Đại Mậu liền bắt đầu mặc quần áo, đừng có nằm ngộng. Nhanh lên một chút mặc quần áo, miễn cho bị người khác phát hiện. Hứa Đại Mậu chỉ có thể đưa đám mặc quần áo. Tần Hoài Như rất nhanh mặc xong, liền bắt đầu cùng Hứa Đại Mậu nói chuyện chính sự, ngươi có biết hay không, Vu Hải Đường cùng trụ nỗ gần đây đi rất gần. Tần tỷ, ta cũng không phải là người mù, có thể không thấy được sao? Ngươi nói cái này làm gì, tính toán để cho ta khuyên nói trụ nỗ. Tần Hoài Như liếc hắn một cái, khuyên trụ nỗ chuyện, tìm ai cũng không thể tìm Hứa Đại Mậu, ngươi nói, Vu Hải Đường không là tính toán gả cho trụ nỗ đi. Hứa Đại Mậu cười ha hả, Tần tỷ, ngươi nghĩ gì thế? Vu Hải Đường, chúng ta xưởng sưởng hoa, bao nhiêu người đứng xếp hàng đổi nàng. Trụ nỗ, một đầu bếp, phục vụ người đồ chơi, vẫn là của ngươi liếm cầu, Vu Hải Đường có thể coi trọng hắn. Tần Hoài Như thấy Hứa Đại Mậu không tin, có chút nóng nảy, ngươi liền không có chút nào lo lắng. Nào có chưa kết hôn cô gái, ngày ngày cùng một độc thân nam nhân cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói chuyện phiếm đến nửa đêm. Ta ngày hôm qua đi trụ nỗ trong phòng, định cho trụ nỗ thu thập nhà. Kết quả hai người chê bai ta làm trễ nải bọn họ nói chuyện, đem ta đuổi ra. Hứa Đại Mậu lòng nói, nhất định là lại dùng giặt quần áo lót một chiêu kia. Cũng không nghĩ một chút, toàn bộ xưởng căng thép, người nào không biết ngươi dùng một chiêu kia, Vu Hải Đường thông minh như vậy người, có thể mắc lừa mới là lạ. Bất quá trụ nỗ không ngờ không có trung kế, đây cũng là làm hắn phi thường kinh ngạc. Hứa Đại Mậu mặc dù không tin Vu Hải Đường có thể coi trọng trụ nỗ, nhưng là không thể không phòng. Thậm chí, Vu Hải Đường nếu có thể coi trọng trụ nỗ, nói không chừng hắn cũng có cơ hội theo đuổi Vu Hải Đường. Bất kể nói thế nào, điều kiện của hắn cũng so trụ nỗ tốt. Tân tỷ, ngươi cũng không biết đổi một chiêu, Vu Hải Đường không có trung kế có phải hay không? Ngươi những thứ kia chiêu số là gạt gẫm trụ nỗ, đối phó người khác mất linh. Tần Hoài Như giận đến nện cho Hứa Đại Mậu một cái, ngươi còn không biết xấu hổ nói móc máy. Nếu không phải ngươi, tỷ cần phải như thế à? Tỷ cùng ngươi nói, nếu không phải tỷ ngăn, bà cụ điếc cùng một đại gia đã sớm đi giáo huấn ngươi. Hứa Đại Mậu trong lòng có chút ớn lạnh, ngoài miệng lại nói, ngươi để cho bọn họ tới à, ta mới không sợ. Chọc tới ta cũng biết thư tố cáo. Ta còn không ở xưởng cán thép biết, ta đến thượng cấp ngành nơi đó. Ta ngược lại muốn xem bà cụ điếc quan hệ cứng bao nhiêu, có thể hay không đem nàng cứu ra. Tần Hoài Như chợt nhìn Hứa Đại Mậu một cái, tỷ không phải nói, đã khuyên được rồi một đại gia cùng bà cụ điếc, bọn họ sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Ngươi cũng đừng viết thư tố cáo, đều là trong một viện ở, như vậy không tốt. Tỷ chính là hỏi một chút ngươi, Vu Hải Đường rốt cuộc nghĩ như thế nào? Ngươi cùng nàng đều ở đây khoa tuyên truyền, khá hiểu. Hứa Đại Mậu vô ngực nói, yên tâm, Vu Hải Đường tuyệt đối coi thường chủ nố. Ngươi chính là quá nhạy cảm. Tân tỷ, chúng ta mau chóng rời đi đi, đừng để cho nhị đại gia công nhân cụ sát đội phát hiện. Ở Hứa Đại Mậu không ngừng thúc giục hạng, hai người nhanh chóng rời đi ước hẹn địa phương, cũng ở đầu đường tách ra. Hứa Đại Mậu quyết nhất định phải tìm Vu Hải Đường hỏi một chút, không muốn ở Tần Hoài Như trên người lãng phí thời gian. Tần Hoài Như xem Hứa Đại Mậu bóng lưng, khóe miệng hơi giơ lên. Sắc quỷ một, căn bản không phải là đối thủ của nàng. Nếu là Vương Khôn cũng có thể như vậy liền tốt, cuộc sống của nàng là có thể tốt hơn rất nhiều. Lôi néo cái mông trở lại phân xưởng, Dịch Trung Hải liền đi lên, "Hoài Như, thế nào? Ngươi tìm Hứa Đại Mậu sao?" Tần Hoài Như cười một tiếng, "Một đại gia, ta tìm được hắn. Người này, đi làm cũng không nghiêm túc, tìm cái địa phương ngủ. Ta hỏi mấy người, mới tìm được hắn. Ta đã ám chỉ hắn, sẽ chờ hắn ra tay đối phó chủ nố." Dịch Trung Hải nghe Tần Hoài Như mùi trên người, có chút không có nắm chặt. Cái mùi kia, nhìn một cái chính là làm chuyện đó lưu lại. Hắn thật hoài nghi Tần Hoài Như buổi trưa đi tìm Lý Hoài Đức. Bất quá suy nghĩ một chút, phá hư trụ nỗ kết hôn chuyện liên quan đến hạnh phúc của bọn họ sinh hoạt, Tần Hoài Như khẳng định để ở trong lòng. Vậy là tốt rồi. Trụ nỗ thực tại quá không ra gì, cùng người khác đều là cười cười nói nói, chính là không để ý chúng ta. Ta sớm muộn muốn cho hắn biết tay. Chương 1021, gạt đi Tần Kinh Như hải đường, hải đường. Hứa Đại Mậu vọt thẳng tiến Phát Thanh Thất. Vu Hải Đường hơi có sinh khí đối với Hứa Đại Mậu nói, ngươi làm gì, không biết Phát Thanh Thất không thể tùy tiện vào tới sao? May nhờ ta không có mở rộng truyền bá, không phải toàn nhà máy người đều nghe được. Hứa Đại Mậu cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, bị dọa phát sợ. Lúc này, nếu là dám gây ra phiền toái lớn như vậy, cuộc sống của hắn tuyệt đối không dễ chịu. Hải Đường, ngươi đừng tức giận, ta không phải cố ý, ngươi tuyệt đối đừng nói ra. Vu Hải Đường hừ một tiếng, coi như là bỏ qua hắn, ngươi gấp đội vàng vàng chạy đến ta nơi này, có chuyện gì xảy ra sao? Hứa Đại Mậu vào lúc này cũng thong thả lại sức, không lại ngụm lớn thở hào hẹn, không có gì, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi tính toán một mực tại chúng ta viện ở. Thế nào, không được a? Được, thế nào không được? Chính là đi, ta nghe nói, ngươi muốn gả cho chủ nố. Vu Hải Đường trên mặt có chút mất hứng, lại có chút ngượng ngùng, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng. Ta mặc dù đối chủ nố có chút hảo cảm, nhưng là còn không có hạ quyết định đâu. Hứa Đại Mậu lòng nói, cùng Tần Hoài Như làm ăn, liền đợt sóng này không lỗ. Nếu là ẩn nút Tần Hoài Như, sẽ để cho chủ nố nhặt đại tiện nghi. Không phải, ngươi nghĩ như thế nào, không ngờ coi trọng chủ nố. Hắn tình huống gì, ngươi không hiểu rõ a? Vu Hải Đường cười ha hả, nhìn ngươi cái đó hùng dạng. Đây chỉ là ta một ý tưởng đột phát, cái gì cũng không có quyết định tới đâu. Ngươi sẽ không cũng là tới làm phá hư a? Là cũng không thể thừa nhận. Không có, ta không phải ý đó. Ta chính là bị khiếp sợ đến. Dừng lại một chút, Hứa Đại Mậu suy nghĩ một chút cách dùng từ, mới nói, chúng ta đều là khoa tuyên truyền đồng nghiệp, làm đồng nghiệp, ta vô luận như thế nào cũng phải nhắc nhở ngươi một cái. Chủ nố là hạng người gì, ngươi sợ rằng thật không hiểu rõ. Vu Hải Đường mang theo phòng bị nói, làm sao ngươi biết ta không hiểu rõ? Ngươi không phải là muốn nói chủ nố cùng Tần Hoài Như không minh bạch chút chuyện này sao? Ta cũng hỏi qua chủ nố, hắn chính là nhìn Tần Hoài Như đáng thương, mới giúp Tần Hoài Như. Chẳng qua là không nghĩ tới, Tần Hoài Như lợi dụng hắn lương thiện, lừa gạt hắn. Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải mới là không minh bạch đi. Chủ nố chính là bị hai người lừa gạt. Hứa Đại Mậu gặp quá nhiều nữ nhân, hiểu tâm tư của phụ nữ. Một người phụ nữ thay một người đàn ông biện bạch, vậy cũng chỉ có một trường hợp, yêu người nam nhân kia. Vừa nghĩ tới bên cạnh mình quấn Tần Kinh Như, chủ nố lại cưới có công việc Vu Hải Đường, Hứa Đại Mậu trong lòng liền không thăng bằng. Ngươi mới là bị gạt. Ta hỏi ngươi, chủ nố đối Tần Hoài Như nếu là không tâm tư, làm sao có thể như vậy mà đơn giản bị Tần Hoài Như lừa? Lần một lần hai có thể nói còn nghe được, đây chính là vài chục năm. Ngươi cùng Hà Vũ Thủy là đồng học, Hà Vũ Thủy khi còn bé qua ngày gì, ngươi không rõ ràng làm sao? Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chờ chút ban, về đến nhà, ngươi đi ta trong phòng, ta thật tốt cùng ngươi nói một cái. Vu Hải Đường dùng dò xét ánh mắt nhìn Hứa Đại Mậu, ngươi sẽ không cố ý biên tạo lời nói dối, để cho ta hiểu lầm chủ nố đi. Hứa Đại Mậu dùng tay chỉ nóc nhà, ta thể, ta muốn nói láo, để cho ta cả đời không có hài tử, cùng Dịch Trung Hải vậy làm tuyệt hậu. Ngươi tin chưa? Hứa Đại Mậu nói lên vấn đề, đúng là Vu Hải Đường không có cân nhắc đến. Liên tục vài chục năm, đem trong nhà ăn, kiếm tiền cũng đưa cho Tần Hoài Như, chủ nố xác thực không bình thường. Không thể bởi vì nghe chủ nố bị lừa, nàng liền hoàn toàn tin tưởng chủ nố. Vu Hải Đường quyết định nghe một chút Hứa Đại Mậu là nói như thế nào, vậy cũng tốt. Chờ chút ban, ta đi ngay nhà ngươi. Nhưng là, ngươi đừng để cho ta phát hiện ngươi là gạt ta, không phải ta để ngươi để mặt. Hứa Đại Mậu trong lòng mừng lớn, ngươi yên tâm, ta nói cự tuyệt đều là lời nói thật. Ta không cùng ngươi nói khác, liền cùng ngươi nói chủ nố cùng Tần Hoài Như chuyện, chính ngươi để phán đoán, thế nào? Vu Hải Đường gật đầu một cái, ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn bắt đầu lòa phóng thanh. Hứa Đại Mậu không dám trì hoãn, vội vàng từ Phát Thanh Thất lui đi ra, sau đó đi ngay tìm khoa tuyên truyền giải xin nghỉ. Ở mời Vu Hải Đường đi nhà hắn trước, hắn còn muốn đem Tần Kinh Như giải quyết. Hứa Đại Mậu cưỡi xe đạp, liền chạy trở về tứ hợp viện. Tần Kinh Như đang Hứa Đại Mậu trong phòng quét dọn nhà. Không nói khác, Tần Kinh Như hay là rất cẩn mẫn. Kể từ nàng ở đến Hứa Đại Mậu nhà, Hứa Đại Mậu trong phòng liền sạch sẽ. Trong viện người đều biết, Tần Kinh Như ở tại Hứa Đại Mậu trong phòng. Chẳng qua là, có Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như chui hầm, có Lâu Hiểu Nga ở tại Vương công nhà, đại gia đối cái tình huống này đã không có gì lạ, không ai dùng lý do này nhằm vào Hứa Đại Mậu. Đại Mậu, ngươi thế nào lúc này trở lại rồi? Hứa Đại Mậu tùy ý nói, không có gì, chỉ là có chút mệt mỏi, về nhà nghỉ ngơi một chút. Tần Kinh Như tiến lên quan tâm hắn, theo như ngươi nói, buổi tối đừng làm như vậy, ngươi không nghe. Nếu không ta đi mua chỉ gà mái giả, cho ngươi bồi bổ thân thể. Hứa Đại Mậu không phục nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, là ai đuổi theo ta kêu mướn. Tần Kinh Như thẹn thùng đỏ mặt, yên lặng không nói. Nàng cũng không phải là cố ý thế, chính là cảm thấy Hứa Đại Mậu thời gian quá ngắn, làm nàng có chút không trên không dưới, đặc biệt không thoải mái. Nàng tự nhiên nghĩ phải giải quyết cái nhu cầu này. Hứa Đại Mậu không có công phu cùng Tần Kinh Như tranh luận cái này, vừa đúng mượn lý do này, để cho Tần Kinh Như về nhà, đừng trễ mãi hắn theo đuổi Vu Hải Đường. Được rồi, ta quả thật có chút mệt mỏi. Nếu không như vậy, ngươi không phải thời gian rất lâu không có về nhà sao? Ngươi về nhà ở một thời gian ngắn, chờ ta dưỡng tốt thân thể, lại viết thư cho ngươi, để ngươi trở lại. Tần Kinh Như không hiểu nói, ta đi ai chiếu cố ngươi? Ta hay là lưu lại, chiếu cố ngươi đi. Hứa Đại Mậu ôm Tần Kinh Như, bàn tay trực tiếp đặt ở trên bánh bao, không được. Ngươi giải xinh đẹp như vậy, ta căn bản là nhịn không được. Ngươi nói, như vậy ta còn thế nào dưỡng sinh tử? Ngoan, ngươi về nhà trước, qua cái 10 ngày nửa tháng, không, qua 2 tháng đi. Ta định đem nhà thu thập một chút, chờ thu thập xong, liền mang theo xính lễ đi nhà ngươi cầu hôn, thế nào? Tần Kinh Như không sánh bằng Tần Hoài Như đầu óc, bị Hứa Đại Mậu một câu cầu hôn cho gật lẫm, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, Đại Mậu, ngươi rốt cuộc đáp ứng cưới ta. Kỳ thực nhà không cần thu thập, ta không ngại. Hứa Đại Mậu nghiêm túc nói, ta ngại, cái này trong phòng lá theo Lâu Hiểu Nga kết hôn thời điểm bố trí, ta thấy cũng rất phiền. Nhất định phải thu thập nhà, mới có thể trong lòng thoải mái. Ngươi yên tâm, hai tháng rất nhanh liền đi qua. Tần Kinh Như vẫn là không muốn trở về đến nhà chồng, nhất định phải ngày ngày xuống đất làm việc. Mùi vị đó, nàng thực tại không nhịn được. Ở tại trong tứ hợp viện tốt bao nhiêu, mỗi ngày chính là thu thập nhà, giặt quần áo, dễ dàng, ăn xong so trong nhà tốt. Đi theo Hứa Đại Mậu, không nói mỗi ngày ăn thịt, chính là mỗi bữa cũng có thể ăn no bụng, nàng liền vô cùng thỏa mãn. Ngươi ở nơi nào, ta đi theo ngươi ở không được sao? Hứa Đại Mậu đối Tần tỷ tỷ muội rất hiểu, hai người đều là thấy tiền sáng mắt người, nghĩ muốn gọn gàng đuổi Tần Kinh Như, nhất định phải bỏ tiền mới được. Ta cùng ba mẹ ta ở cùng một chỗ, chúng ta không có kết hôn, ngươi không biết ngượng đi với ta ba mẹ nơi đó ở a nơi này có 5 khối tiền, ngươi cầm trước, về thăm nhà một chút cha mẹ ngươi. Chờ ta phát tiền lương, viết thư cho ngươi thời điểm, sẽ cho ngươi gửi đi qua. Tần Kinh Như không có chút nào khách khí nhận lấy tiền, ngươi lại cho ta 5 khối tiền, ta đem tiền cho ba mẹ ta, về nhà liền không cần làm việc. Ta ở nhà nuôi trắng trẻo sạch sẽ chờ ngươi đến cưới ta. Đến lúc đó, ta khẳng định so với ta tỷ xinh đẹp hơn, để cho chủ nố hâm mộ chết ngươi. Hứa Đại Mậu chỉ muốn nhanh lên một chút để cho Tần Kinh Như rời đi, không có so đo nhiều như vậy, lại cho nàng móc 5 khối tiền. Chương 1022, Hứa Đại Mậu chuẩn bị xem Tần Kinh Như thật cao hứng thu thập bao phục, Hứa Đại Mậu trong lòng đắc ý nóng nảy, ngươi đem đồ vật cũng lấy đi, tránh cho thu thập nhà thời điểm bước bỏ. Hứa Đại Mậu kiểm tra nhiều lần, thấy cũng thu thập sạch sẽ, mới yên tâm, ta sẽ không tiễn ngươi, ta phải ở nhà nghỉ ngơi một chút. Tần Kinh Như cũng không thèm để ý, trong đầu còn nghĩ 2 tháng sau là có thể đến trong thành, rốt cuộc không cần trở về nông thôn. Bà cụ điếc ngồi tại cửa ra vào phơi nắng, đột nhiên thấy Tần Kinh Như mang theo bọc quần áo rời đi, liền gọi lại nàng, ngươi mang theo bọc quần áo đi làm gì? Tần Kinh Như bị Hứa Đại Mậu ảnh hưởng, đối bà cụ điếc rất có thành kiến, khắp nơi để phòng nàng. Thấy bà cụ điếc hỏi thăm, không dám nói với nàng lời nói thật, không có gì, ta về thăm nhà một chút ba mẹ ta, 2 ngày nữa liền trở lại. Bà cụ điếc thái độ đối với Tần Kinh Như phi thường bất mãn, liền không có để ý nàng. Nàng lắng nghe được Hứa Đại Mậu về nhà động tĩnh, mới ra ngoài. Tính toán nhìn một chút Hứa Đại Mậu thế nào phá hư trụ nấu cùng Vu Hải Đường chuyện tốt. Tần Kinh Như mang theo bọc quần áo từ hậu viện đi ra, liền thấy Giả Trương Thị. Nàng cùng Tần Hoài Như là náo một chút mâu thuẫn, nhưng là cùng Giả Trương Thị không có, trước khi rời đi, quyết định cùng Giả Trương Thị lên tiếng chào hỏi. Đại di, ngươi bận rộn lắm. Giả Trương Thị đối Tần Kinh Như cũng không có thiện cảm, dưới cái nhìn của nàng, Tần Kinh Như lợi dụng nhà bọn họ, cùng Hứa Đại Mậu đi cùng nhau, sau đó liền trở mặt không quen biết, không cho nhà bọn họ đưa ăn ngon. Bất quá, Giả Trương Thị cũng chưa cho Tần Kinh Như nhăn mặt, chủ yếu là khoảng thời gian này bởi vì trụ nối chuyện áo. Nàng không dám ở bên ngoài gây chuyện. Ừm, ngươi nói thứ gì, chuẩn bị đi làm gì? Tần Kinh Như cười nói, ta đây không phải là tới trong thành thời gian rất lâu sao? Trở về đi xem một chút ba mẹ ta. Giả Trương Thị thuận mồm liền nói, ngươi thuận tiện đi Hoài Như mẹ nằm nhà, để bọn hắn cho nhà chúng ta mang điểm rau củ tới. Trong thành cái gì đều phải tốn tiền, không thể so với nông thôn phương tiện. Tần Kinh Như lòng nói, nông thôn có phương tiện gì, muốn mua ít đồ không phải không tiền, chính là không có vận. Hay là trong thành thoải mái, chỉ cần có tiền, muốn cái gì liền muốn cái gì. Nàng không muốn cùng Giả Trương Thị gây gổ, liền đáp ứng. Ngược lại không phải muốn các nàng nhà vật. Nàng lại giúp truyền một lời. Được, chờ ta về nhà, đi ngay nói một tiếng. Mang theo bọc quần áo rời đi trung viện, đã đến tiền viện. Tần Kinh Như tiềm thức hướng Vương Khôn nhà nhìn qua. So với Hứa Đại Mậu, Vương Khôn nhà ngày mới khen hay, mỗi ngày đều có thể lấy được thịt. Đáng tiếc, Vương Khôn cùng Tần Hoài Như quan hệ không tốt, liên đối thái độ đối với nàng cũng bình thường. Mặc dù không đến nỗi không nói lời nào, nhưng là lại một chút không có theo đuổi ý của nàng. Chờ Tần Kinh Như rời đi, trong tứ hợp viện liền bắt đầu nghị luận. Tần Kinh Như một đại cô nương, cả ngày ở tại Hứa Đại Mậu trong nhà, thực tại kỳ cục. Những thứ này đều là cành cây nhỏ cối, không sửa đổi được tứ hợp viện cách cục. Hứa Đại Mậu chờ Tần Kinh Như đi, lại bắt đầu cẩn thận kiểm tra một lần nhà, xác định không có để cho người hoài nghi địa phương, mới yên lòng. Hắn xoay người ra nhà, chuẩn bị đi mua một ít thức ăn ngon. Tay nghề không sánh bằng chủ nố, nhưng là thức ăn chất lượng tuyệt đối không thể bại bởi chủ nố. Hứa Đại Mậu cưỡi xe đạp, lại trở về một chuyến bảo vệ khoa. Vương Khôn, ta tìm ngươi có chuyện. Vương Khôn có chút tò mò nhìn Hứa Đại Mậu, chuyện gì, ngươi nói đi. Hứa Đại Mậu nhìn hai bên một chút, không muốn ở trong phòng làm việc nói, người ở đây quá nhiều, chúng ta tìm một chỗ không người nói một chút. Vương Khôn không có cự tuyệt, đi theo Hứa Đại Mậu đi bên ngoài. Biết được Hứa Đại Mậu tới tìm hắn muốn rượu thuốc, Vương Khôn liền nhíu mày. Trước kia để cho Hứa Đại Mậu chạy chén, đó là xem ở Lâu Hiểu Nga mặt mũi. Ngươi cũng biết, bây giờ rượu thuốc nhiều khó khăn làm, ta hiện tại cũng cung ứng không được Lý chủ nhiệm bên kia. Hứa Đại Mậu cầu khẩn nói, ta biết rượu thuốc khó làm, cho nên thời gian dài như vậy không có tìm ngươi. Ta cũng không cần quá nhiều, ngươi liền cho ta một chai. Vương Khôn liếc mắt liền nhìn ra đến, Hứa Đại Mậu thân thể quá hư nguyên nhân. Người này, gần đây thành thật như thế, chỉ sợ là ngày ngày trốn ở trong phòng cùng Tần Kinh Như làm mửa. Hứa Đại Mậu trên thân, còn tản ra làm chuyện kia sau mùi. Mặc dù rất nhạt, Vương Khôn hay là nghe thấy đi ra. Hắn mới vừa rồi trở về một lần nhà, không là làm việc thời điểm phát hiện không được, tìm đến mình giúp một tay. A Vương Khôn suy nghĩ một chút, đáp ứng cho Hứa Đại Mậu một chai. Đồ chơi này thật không chân quý, đều xem tâm tình của hắn. Cho Hứa Đại Mậu, cũng là để cho Hứa Đại Mậu đàng hoàng một chút, đừng đến phiền hắn. Ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi một chai, lại muốn liền không có. Hứa Đại Mậu mừng lớn, một chai là đủ rồi. Ta cũng không dám nhiều muốn. Không có chuyện khác, ta đi về trước. Hứa Đại Mậu đưa tay ngăn lại Vương Khôn, "Chú Nố cùng Vu Hải Đường muốn kết bổ, ngươi biết không?" Vương Khôn kinh ngạc nhìn Hứa Đại Mậu, "Ngươi sẽ không đùa giỡn đi? Vu Hải Đường tầm mắt cao như vậy, làm sao có thể coi trọng Chú Nố? Các nàng hai cái niên kỷ cũng kém rất nhiều." Hứa Đại Mậu bất đắc dĩ nói, "Cái này ai biết được. Buổi trưa, Tần Hoài Như nói cho ta biết, nói Vu Hải Đường có thể coi trọng Chú Nố. Ta đặc biệt chạy phát thanh thất tìm Vu Hải Đường hỏi, Vu Hải Đường không có thừa nhận, nhưng là ta nhìn có ý đó. Trong này còn có Tần Hoài Như chuyện." "Cũng đúng, Chú Nố muốn tìm người yêu, cũng không cùng Tần Hoài Như có quan hệ sao? Sợ rằng không chỉ là Tần Hoài Như, còn có Dịch Trung Hải cùng bà cụ Điếp Nhu Tính. Cái này rất bình thường cô đương, bọn họ cũng không muốn Chú Nố tiếp xúc, càng chưa nói Vu Hải Đường. Đang cùng Vu Hải Đường giao phong trong, ba người cũng không chiếm được tiện nghi. Hứa Đại Mậu chỉ sợ cũng nhìn ra, đây là bà cụ Điếp mấy cá nhân tính toán. Nhưng coi như nhìn ra, hắn cũng sẽ ra mặt phá hư Chú Nố chuyện tốt. Không khác, giữa hai người cừu hận đã không cách nào hóa giải. Người tính toán ra tay, không sợ bị người lợi dụng xong, sau đó lại bị người bán đi. Hứa Đại Mậu lòng nói, lần này Tần Hoài Như tuyệt đối không dám bán hắn. Tần Hoài Như dám bán hắn, hắn liền dám đem cùng Tần Hoài Như giao dịch nói ra. Đến lúc đó gà bay trứng vỡ, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Một điểm này, hắn là tuyệt đối sẽ không nói với Vương Khôn. Ngươi yên tâm, bọn họ không dám. Bọn họ nếu dám, ta liền theo chân bọn họ lật bàn. Vương Khôn đối hai bên cũng không có thiện cảm, chó cắn chó, hắn mới không vui quên đâu. Hắn cũng muốn nhìn một chút, Chú Nố rốt cuộc là tạm thời tỉnh ngộ, hay là hoàn toàn tỉnh lại. Nếu Chú Nố thật có thể tỉnh ngộ, tìm đối tượng là rất dễ dàng. Ngươi cao hứng là tốt rồi. Ta xưa nay không quản những việc này, ngươi theo ta nói làm gì? Hứa Đại Mậu cười hắc hắc, cái kia, Vu Hải Đường xinh đẹp như vậy, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giới thiệu một chút? Vương Khôn đánh giá Hứa Đại Mậu, người này nhất định là tính toán quăng Tần Kinh Như, đi tìm Vu Hải Đường. Bất quá, cái này không có quan hệ gì với hắn. Không phải Vương Khôn đối Vu Hải Đường có thành kiến, thật sự là chịu không nổi nàng kia tính tình. Được rồi, ngươi không thấy, nàng ở tại tứ hợp viện khoảng thời gian này, cũng không có nhìn tới ta sao? Lại nói, các ngươi phá hủy trụ nối chuyện tốt, ta tìm Vu Hải Đường, không phải rõ ràng bày ra thay các ngươi gánh tội sao? Hứa Đại Mậu rất chăm chú nhìn Vương Khôn, phát hiện hắn không có nói láo, trong lòng nhất thời buông lòng một cái. Hết cách rồi, Vương Khôn điều kiện so hắn cùng Chú Nố đều tốt, nếu là Vương Khôn tham dự cạnh tranh, hắn căn bản không tranh nổi. Hắn cũng không muốn phá hủy Chú Nố chuyện tốt, sau đó bị Vương Khôn nhặt tiện nghi. Cũng đúng, thật muốn như vậy, Dịch Trung Hải khẳng định lợi dụng một điểm này để cho Chú Nố hận ngươi. Bọn họ là có thể tiếp tục gạt gẫm Chú Nố, để cho Chú Nố cho bọn họ làm trâu làm ngựa. Được rồi, buổi tối ta tìm ngươi đi lấy rượu. Đưa đi Hứa Đại Mậu, Vương Khôn cũng không có đem chuyện này quả thật, cũng cho là mình tính toán vô song, vậy cũng chỉ có thể nhìn một chút hai thủ đoạn cao siêu. Chương 1023, tan việc trên đường rời đi bảo vệ khoa, Hứa Đại Mậu đi ngay chợ, mua mấy thứ thức ăn ngon, chuẩn bị chiêu đãi Vu Hải Đường. Chú Nố cũng muốn làm tốt hơn món ăn chiêu đãi Vu Hải Đường, đáng tiếc xấu hổ ví tiền giống thuyết, tích lũy những tiền kia tất cả đều cho Tần Hoài Như. Hết cách rồi, hắn chỉ có thể làm chút cải xanh, mua chút lương thực, Hải Đường, chờ ta phát tiền lương, ta liền mua chút thức ăn ngon, để nguyên đếm thử một chút ta chân chính tay nghề. Vu Hải Đường cười nói, không cần, chúng ta xưởng cán thép còn có người nào không biết tay nghề của ngươi sao? Chú Nố, ngươi sau này để ý chút, đừng lại đem tiền cho người khác mượn. Chú Nố gật đầu một cái, ngươi yên tâm, ta khẳng định không đem tiền tùy tiện cho người khác mượn. Phía sau hai người Tần Hoài Như nghe những lời này, trong lòng không ngừng chửi mắng Vu Hải Đường nhiều chuyện. Đó là Chú Nố tiền sao? Ngươi liền nói lung tung. Vu Hải Đường đột nhiên nhớ tới phải đi Hứa Đại Mậu trong nhà, liền nói với Chú Nố, buổi tối ta liền không ở đây ngươi trong nhà ăn. Chú Nố sửng sốt một chút, làm sao vậy? Ngươi phải đi anh rể ngươi nhà ăn? Không phải ta nói hắn Diêm gia đặc biệt keo kiệt, còn không có ta chỗ này ăn ngon đâu. Vu Hải Đường cười một tiếng, không phải, ta đi Hứa Đại Mậu nhà, cùng hắn thương lượng điểm chuyện công tác. Chú Nô có chút mất hứng, nhưng là vừa không tìm được lý do cự tuyệt. Hắn đối Vu Hải Đường có thiện cảm, nhưng là cũng không có đem quan hệ rõ ràng. Ngươi cùng cháu trai kia có thể trò chuyện cái gì? Ta đã nói với ngươi, hắn liền không có ý tốt. Vu Hải Đường cười ha ha, ngươi cùng Hứa Đại Mậu thật không hổ là tử địch, sau lưng cũng không quên nói đối phương tiếng xấu. Chú Nô tức giận nói, cháu trai kia sau lưng nói ta tiếng xấu. Hắn nói cái gì? Ngươi nhưng nhất định không nên tin. Vu Hải Đường xem Chú Nố tức giận dáng vẻ, lại nở nụ cười, ngươi lại không đốc, hắn nói những chuyện kia, ngươi còn đoán không được. Yên tâm đi, trong xưởng người đều biết, ngươi cùng Tần Hoài Như không có gì, là Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như có quan hệ. Theo ở phía sau Tần Hoài Như, hắn không được tiến lên cắn chết Vu Hải Đường. Ngăn Chú Nố không để cho Chú Nố đưa tiền, còn cố ý bêu xấu nàng. Sau lưng Tần Hoài Như, còn đi theo Dịch Trung Hải. Hắn cách khá xa, không nghe được Chú Nố cùng Vu Hải Đường đối thoại, chỉ có thể nghe được một ít Vu Hải Đường tiếng cười. Chỉ những thứ này tiếng cười, đem hắn giận đến quá sức. Ở bên cạnh hắn đi ngang qua người, cảm giác giống như đụng phải cái hầm băng vậy, giá rét. Chú Nố trên mặt có chút lúng túng, thật sự là những lời đó kia để cho hắn phi thường hối hận. Trước kia cảm thấy Tần Hoài Như đáng thương, vì bảo vệ Tần Hoài Như không bị khi phụ, hắn cũng không có ngăn những thứ kia. Chờ hắn ý thức được không đúng thời điểm, liền giải thích không rõ lắm. Lại sau đó, chuyến gia dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như không minh bạch tin đồn. Hai người kia, thế nhưng là hắn người tín nhiệm nhất, hắn không thể nhìn hai người bị như vậy đeo xấu, lại thay hai người ra mặt. Hai người lời đồn bị đè xuống, hắn nhưng lại trên lưng lời đồn. Cho đến dịch Trung Hải kiểm tra, hắn mới nhìn rõ dịch Trung Hải bộ mặt thật, thế nhưng là đã chậm. Bất quá, Vu Hải Đường không ngờ không tin những lời đồn kia, để cho hắn lại cao hứng vô cùng. Những lời đồn kia đều là Hứa Đại Mậu thả ra, hắn khẳng định sẽ còn tìm ngươi nói, ngươi nhưng tuyệt đối không nên tin tưởng. Vu Hải Đường lắc đầu một cái, ngươi nha, thế nào còn không thấy rõ? Những lời đồn kia không chỉ có là Hứa Đại Mậu nói, có chút hay là Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như cố ý nói. Trong xưởng thật là nhiều người đều biết, không ai dám cùng ngươi nói mà thôi. Chu Nô vào lúc này thật choáng váng, vì sao á bọn họ chẳng lẽ cũng không cần danh tiếng? Thư chính là thanh danh của ngươi, theo chân bọn họ có quan hệ gì? Lại nói, mục đích của họ chính là để ngươi không tìm được đối tượng. Ngươi có cái này danh tiếng, chỉ muốn con gái người ta sau khi nghe ngóng, liền sẽ không đồng ý với ngươi xem mắt. Sau lưng Tần Hoài Như thực tại không nhịn được, để cho Vu Hải Đường nói tiếp, bọn họ cùng Chu Nô vết rách càng lớn hơn. Chu Nô, trùng hợp như vậy a, các ngươi cũng đi đường này. Chu Nô lúc này đối Vu Hải Đường tín nhiệm vô cùng, sẽ không hoài nghi lời nàng nói. Nghe Vu Hải Đường vậy, hắn vốn là tức giận phi thường, Tần Hoài Như lại còn dám mạo hiểm đầu. Ngươi đây không phải là nói nhảm sao? Chúng ta về nhà không đi đường này, còn có thể đi con đường kia. Chu Nô thanh âm cũng nhỏ, trên đường người rối rít hướng bên này nhìn lại. Tần Hoài Như nhất thời vô cùng bị khuất, Chu Nô, tỷ không phải là với ngươi lên tiếng chào hỏi, ngươi làm sao có thể như vậy đối tỷ? Chu Nô đem đầu chuyển qua một bên, không nhìn Tần Hoài Như biểu diễn. Đây là hắn gần đây tổng kết ra. Chỉ cần không để cho Tần Hoài Như nắm tay, không nhìn nàng biểu diễn, hắn là có thể bình thường đứng ở Tần Hoài Như trước mặt, không chúng Tần Hoài Như mỹ nhân kế. Đủ rồi, ta đã sớm nói với ngươi cùng Dịch Trung Hải ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi cả ngày dây dưa ta làm gì? Dịch Trung Hải lúc này đã sớm vô cùng phẫn nộ. Hắn không thích nhất nghe được chính là Chu Nô nói ân đoạn nghĩa tuyệt những lời này, huống chi hay là ngay trước nhiều người như vậy. Cái này nếu là người người đều tưởng thật, hắn thì phiền toái. Không có công nhân bậc 8 thân phận, không có Chu Nô cái này đả thủ, hắn cái này tuyệt hậu liền là trong mắt người khác thịt mỡ. Chu Nô, ngươi lại ước hiếp Hoài Như. Hoài Như cũng như vậy không dễ dàng, ngươi thế nào còn cả ngày ước hiếp nàng? Còn không mau một chút cho Hoài Như xin lỗi. Chu Nô nhìn chằm chằm Dịch Trung Hải, ngươi có phải hay không ngủ, con mắt nào thấy được ta ước hiếp Tần Hoài Như? Dịch Trung Hải, ngươi đau lòng Tần Hoài Như, liền đem nàng thành thật thật coi trọng, đừng ở trước mặt ta gây chuyện. Trung quanh tiếng nghị luận một cái lớn lên. Chu Nô cùng Dịch Trung Hải quan hệ tốt bao nhiêu, đại gia cũng nhìn rất rõ ràng. Coi như Chu Nô cùng Dịch Trung Hải náo mâu thuẫn, cũng không ai quả thật. Thật là nhiều người đều ở đây đánh cuộc, nhìn Chu Nô lúc nào hướng Dịch Trung Hải xin lỗi. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, Chu Nô sẽ nói với Dịch Trung Hải dạng này lời nói. Dựa theo Chu Nô ý tứ trong lời nói, bọn họ có phải hay không có thể cho là Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như chuyện, bị Chu Nô phát hiện, Chu Nô mới theo chân bọn họ trở mặt. Càng là nghĩ như vậy, lại càng thấy được có đạo lý. Rất nhiều người rối rít hướng về phía Dịch Trung Hải chỉ trỏ trỏ. Bất kể lúc nào, đào cho đều là nhất để cho người chơ chén hành vi một trong. Dịch Trung Hải dĩ nhiên nghe được đám người nghị luận, trong lòng càng là tức điên. Hắn liền không hiểu, hắn cùng Chu Nô đứng cùng nhau, dựa vào cái gì đại gia tin Chu Nô, không tin hắn? Đều nói hắn cùng Tần Hoài Như không có quan hệ gì, liền là đơn thuần muốn chiếu cố Tần Hoài Như. Đủ rồi. Trong xưởng cũng điều tra rõ ràng, ta không có quan hệ gì với Hoài Như, các ngươi đừng tung tin đồn. Không ai tin tưởng những lời này, bất quá tiếng nghị luận rốt cuộc ít đi một chút. Dịch Trung Hải hung hăng nhìn một cái người trung quanh, đem những thứ kia nhận biết tất cả đều ghi tạc trong lòng. Sau đó đẩy ra đám người, hướng tứ hợp viện đi tới. Hắn biết rõ, lúc này nói gì, người khác cũng không tin. Biện pháp tốt nhất chính là mắt không thấy tâm vị chỉ toàn. Tần Hoài Như dương mắt nhìn một chút Chu Nô, thấy hắn một chút đau lòng cũng không có, trong lòng đối hắn dâng lên hận ý, nàng quyết định phải thật tốt giúp đỡ Hứa Đại Mậu phá hư Chu Nô cùng Vũ Hải Đường chuyện tốt, sau đó để cho Chu Nô cả đời ở độc thân. Về phần Dịch Trung Hải yêu cầu, có đẩy biện pháp trì hoãn. Chu Nô đời này cũng đừng nghĩ nếm nữ nhân tư vị. Chu Nô một chút giữ lại ý tứ cũng không có, nhưng là cũng không muốn bị người vây quanh chỉ trỏ trỏ, nhìn cái gì vậy, vội vàng cút ngay cho ta. Không có náo nhiệt, đám người vốn là muốn giải tán, lần này tán liền nhanh hơn. Chu Nô buồn buồn không vui chiều tứ hợp viện đi tới, cũng không tâm tình nói chuyện với Vu Hải Đường. Vu Hải Đường biết Chu Nô tâm tình không tốt, hãy cùng ở Chu Nô phía sau. Như vậy phen chống lảng, để cho Chu Nô quên Vu Hải Đường phải đi thấy Hứa Đại Mậu chuyện. Chờ hắn nhớ tới thời điểm, lại bị người nặng nề ngăn, để cho Hứa Đại Mậu gian kế được như ý. Chương 1024, bà cụ Điết thử dò xét Dịch Trung Hải trở lại tứ hợp viện, bà cụ Điết cũng đã ở nhà chờ ở trong. Chu Nô không chịu khống, để cho nàng cũng mất đi định lực, không thể giống như kiểu trước đây thưởng thụ lao tổ tông đãi ngộ. Trung Hải, ta thấy Hứa Đại Mậu buổi chiều liền trở lại. Tần Hoài Như nơi đó rốt cuộc thế nào rồi? Dịch Trung Hải tức giận ngồi ở một bên, mẹ nuôi, yên tâm, Hoài Như đã nói với Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu vội vã trở lại, chính là làm chuẩn bị. Bà cụ Điết hài lòng cười một tiếng, khó trách Tần Kinh Như mang theo bọc quần áo rời đi. Hứa Đại Mậu nếu ra tay, chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Dịch Trung Hải tức không nhịn nổi, hung hăng vô bàn một cái, mẹ nuôi, ngươi yên tâm quá sớm. Chu Nô khoảng thời gian này đều đi theo học xấu. Hắn không ngờ Hoài Nghi ta cùng Hoài Như quan hệ, vẫn còn ở trên đường cái hô lên. Ta rốt cuộc coi như biết, vì sao chuyện cũ kể, học giỏi là cả đời chuyện, học cái xấu chẳng qua là sự tình trong nháy mắt. Lúc này mới thời gian bao lâu, Chu Nô liền học được đều xấu ta. Trên đời không có trưởng bối sai, đây là ta dạy bảo hắn nhiều năm như vậy, hắn một chút cũng không có nhớ. Bà cụ Điếc bất mãn xem Dịch Trung Hải, đều nói trên đời không có trưởng bối sai, ngươi còn ở trước mặt ta cảm giảm, ta thế nhưng là trưởng bối của ngươi. Được rồi, Chu Nô tâm tư đơn thuần, dễ dàng bị người gạt. Đây là khuyết điểm của hắn, cũng là ưu điểm của hắn. Ngươi cũng phải từ tự thân tìm một chút vấn đề, không thể coi Chu Nô thành là người gỗ. Tuổi của hắn lớn, nghĩ cưới vợ rất bình thường, luôn là như vậy phá hoại cũng không phải biện pháp. Dịch Trung Hải dĩ nhiên hiểu, thế nhưng là Tần Hoài Như gả cho Trụ Nỗ, khó khăn không ít. Những vấn đề này không giải quyết, Tần Hoài Như liền không có biện pháp gả cho Trụ Nỗ. Đầu một cái vấn đề chính là bà cụ Điếc không đồng ý mẹ nuôi, kế sách hiện thời chỉ có thể để cho Hoài Như gả cho Trụ Nỗ. Bà cụ Điếc không muốn nhất nghe chính là cái này, nàng không muốn cùng Dịch Trung Hải gây gổ, liền bắt đầu giả điếc, ngươi muốn cho ta mua thịt ăn. Vậy nhanh lên một chút đi đi. Đi muộn, liền không có cái mới xuất hiện thịt. Nhớ nhiều mua chút, ngày ngày chịu đựng, ta cũng làm mê muội. Dịch Trung Hải phẫn nộ xem bà cụ Điếc, không nói tiếng nào. Trụ Nỗ bên kia không giải quyết, hắn không tâm tư ăn cơm, cũng không nỡ tiêu tiền. Bà cụ Điếc thấy Dịch Trung Hải không động đậy, bất đắc dĩ thở dài. Lúc này Trụ Nỗ tầm quan trọng liền hiện ra đến rồi. Trước kia con nuôi không vui mua, nàng còn có cháu trai ruột. Vì Tần Hoài Như, con nuôi cùng cháu trai ruột thế nào cũng chịu cho. Đến nàng lao thái bà này nơi này, con nuôi liền hẹp hòi đi rồi. Mỗi lần hào phóng ra tay, không phải cầu nàng giúp một tay, chính là phạm sai lầm, cầu nàng chửi đi. Bình thường trên căn bản liền không thấy được Dịch Trung Hải yêu kính. Cháu trai ruột ra tay rất rộng rãi, có thể thỏa mãn miệng của nàng lươi chi dụng. Vấn đề duy nhất chính là không thủ được tiền. Cả ngày đào tiền hắn, là Tần Hoài Như. Như tình huống như vậy hạ, nàng làm sao có thể đồng ý cháu trai ruột cưới Tần Hoài Như? Mới vừa rồi nàng nói chính là lời trong lòng, bây giờ biến số quá lớn, dùng thủ đoạn phá hư Trụ Nỗ hôn sự, không phải kế hoạch lâu dài. Giả bộ câm điếc thứ nhất là không muốn Tần Hoài Như gả cho Trụ Nỗ, thứ hai chính là thử dò xét Dịch Trung Hải. Nếu là Dịch Trung Hải có thể cho nàng bảo đảm, nàng không phải là không thể thỏa hiệp. Thế nhưng là rất rõ ràng, Dịch Trung Hải mong muốn Trụ Nỗ giúp Tần Hoài Như, còn không nỡ bỏ tiền hiếu kính nàng. Trụ Nỗ tiền lương cứ như vậy nhiều, giả ra nhiều như vậy gánh nặng, nuôi sống giả ra, trên căn bản liền không thừa nổi tiền, để cho nàng lao thái bà này ăn cái gì? Khổ khổ cực cực bồi dưỡng cháu trai ruột, không phải dùng để nuôi sống nữ nhân khác. Hải Đường, nhìn một chút đây là ta vì ngươi cố ý chuẩn bị. Ta còn đặc biệt làm bình rượu nho, tới nếm thử một chút. Vu Hải Đường vừa tiến đến, Hứa Đại Mậu liền nhiệt tình chào hỏi nàng. Vu Hải Đường xem thức ăn trên bàn, trong đôi mắt lộ ra hài lòng vẻ mặt. Chu Nỗ tay nghề quả thật không tệ, nhưng là cải xanh dù sao cũng là cải xanh, không sánh bằng thịt. Hứa Đại Mậu chuẩn bị những thứ đồ này, cũng đều là cứng rắn hàng. Được a, Hứa Đại Mậu, cuộc sống của ngươi trôi qua không tệ. Đúng, ta nghe nói Tần Hoài Như đường muội ở tại nhà ngươi, người nàng đâu? Hứa Đại Mậu trong lòng hoảng hốt, liền vội vàng nói, nàng về nhà. Tần Hoài Như không phải đoạn tuyệt với nàng sao? Kinh Như đang ở nhà ta ở nhờ hai ngày, hai chúng ta cô nam quả nữ, cũng không thể thời gian dài ở tại một trong phòng không phải. Ở lời khuyên của ta hạ, nàng lựa chọn về nhà. Vu Hải Đường nghi ngờ nhìn về phía Hứa Đại Mậu, ta thế nào nghe Trụ Nỗ nói, nàng là đến tìm Trụ Nỗ xem mắt, ngươi đoạt mất, tính toán cưới Tần Kinh Như. Hứa Đại Mậu trong lòng mắng Trụ Nỗ lắm mồm, cười giải thích, không phải chuyện như vậy. Trụ Nỗ lơ tơ mơ, căn bản là không có thấy rõ. Tần Kinh Như là Tần Hoài Như kéo tới cùng Trụ Nỗ xem mắt, cái này ngươi biết chưa? Vu Hải Đường gật đầu một cái. Hứa Đại Mậu tiếp theo biên, ngươi cũng biết, Tần Hoài Như không vui Trụ Nỗ kết hôn. Tần Kinh Như nhìn ra vấn đề trong đó, không nguyện ý làm Tần Hoài Như treo Trụ Nỗ công cụ. Nhưng là đâu, nàng cũng không thể nói, bản thân Đường tỷ cùng nam nhân khác không minh bạch, dùng nàng để lung lạc nam nhân. Cho nên, nàng liền tìm được ta, để cho ta ra mặt, làm bộ cùng nàng kết bù, tự tuyệt Tần Hoài Như. Vu Hải Đường suy nghĩ một chút, mặc dù Hứa Đại Mậu trong lời nói có chỗ sơ hở, nhưng cũng không phải giải thích không đi qua. Thật. Hứa Đại Mậu cố giả bộ chấn định, đương nhiên là thật. Ngươi tổng sẽ không cho là ta sẽ lấy nàng đi. Ta mặc dù cùng Lâu Hiểu Nga ly hôn, nhưng là bằng điều kiện của ta thế nào cũng không đến nỗi cưới một nông thôn cô nương đi. Ta không phải xem thường nông thôn, chủ yếu là chúng ta không có tiếng nói chung. Ta nói với nàng vận động, nàng nói với ta lông gà vỏ tỏi, ngươi nói chúng ta có thể tiếp tục sao? Còn có a, ngươi nói, nàng có Tần Hoài Như như vậy một đường tỷ, ta dám cưới sao? Ta cưới nàng, hãy cùng Tần Hoài Như là thân thích. Ta sẽ đối Tần Hoài Như bất kể không hỏi, đại gia liền sẽ nói ta tuyệt tình. Thế nhưng là ta quản không nổi Tần Hoài Như. Chu Ngố điều kiện cũng không kém, vài chục năm tiền lương còn chưa đủ Tần Hoài Như 3 năm hoa. Đúng, còn có Dịch Trung Hải, đường đường công nhân bậc 8, cũng nuôi không sống được nàng, ngươi nói, ai dám lấy nàng nha? Không nói khác, liền Vương Khôn, chúng ta bảo vệ khoa trưởng khoa, điều kiện coi là không tệ, hắn cũng không dám cưới Tần Kinh Như. Ngươi nói ta dám có cái đó tâm tư sao? Lý do này, Vu Hải Đường ngược lại không có biện pháp phủ nhận. Trụ Nỗ cùng Dịch Trung Hải tình cảnh ở nơi nào bày? Những ngày này cùng Trụ Nỗ nói chuyện tiếng, nàng từ Trụ Nỗ trong miệng nghe được không ít bí tân. Tần Hoài Như vay tiền lý do, thực tại quá phong phú, hài tử thèm ăn muốn mượn tiền, khí trời lạnh muốn mượn tiền, người khác hài tử ăn trái cây muốn mượn tiền. Tóm lại, liền không có không thể dùng tới vay tiền lý do. Coi như ngươi có chút đầu óc, không có bị hố, không phải gia sản của ngươi cũng không gánh nổi. Hứa Đại Mậu phụ hòa nói chính là, ta nếu không phải nhìn nàng đáng thương, cũng không dám chứa chấp nàng, để cho nàng ở trong nhà. Ngươi xem một chút, chúng ta mặc dù ở tại một trong phòng, nhưng là nàng ở tại nơi này nhà, ta liền ở nơi đâu, dùng băng ghế đánh cái cửa hàng. Hai chúng ta tuyệt đối trong sạch. Đối diện chính là chúng ta xưởng lưu đội trưởng, ta cũng không dám ở ngay trước mặt hắn làm vậy, ngươi nói có phải không? Vu Hải Đường đánh giá Hứa Đại Mậu nhà, thấy được bên kia để chăn đệm, trong lòng đối hắn coi trọng một cái. Các ngươi nhà ở trong viện, điều kiện tính là không sai. Hứa Đại Mậu lòng nói, đang giàu không tìm được cơ hội thổi phồng bản thân đâu, Vu Hải Đường liền đem cơ hội đưa đến trước mặt. Đừng nói ở nơi này viện, chính là ở chúng ta xưởng, điều kiện của nhà chúng ta cũng tính không sai. Ngươi đừng xem Vương Khôn là trưởng khoa, tiền lương cao. Kỳ thực hắn căn bản là không có tồn mấy đồng tiền, ngày ngày mua thịt, chiếu cố hắn cô em gái kia. Chương 1025, thổi phồng ở Hứa Đại Mậu cùng Vũ Hải Đường khoác lác thời điểm, Trụ Nố trong lòng liền cảm thấy không lành. Hắn biết, Hứa Đại Mậu bản sự khác không có, gạt tiểu cô nương thủ đoạn so Tần Hoài Như vay tiền lý do đều nhiều hơn. Cái này nếu để cho Vũ Hải Đường cùng hắn trò chuyện một đêm, nói không chừng sẽ để cho Vũ Hải Đường thay đổi quẻ. Không được, ta tuyệt đối không thể để cho Hứa Đại Mậu xương tâm như ý cháu trai này có thể ở ta cùng người khác nói chuyện phiếm thời điểm làm phá hư, hắn cũng có thể đi phá hư kế hoạch của Hứa Đại Mậu. Nói làm, Trụ Nố không có chút nào mang chần chờ. Đứng dậy liền ra cửa, đang muốn hướng về sau viện đi, suy nghĩ một chút cảm thấy không an toàn, xoay người liền khóa cửa. Nếu là hắn trực tiếp đi qua, kia liền đi qua, Dịch Trung Hải những người này không ngăn trở kịp nữa. Nhưng là khóa cửa cái này chế lại, hắn lại xoay người liền thấy bà cụ Điếc đứng ở giữa, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như phân đứng hai bên, ba đôi mắt chăm chú nhìn hắn. Chu Nô có lòng không nghĩ để ý tới, Tần Hoài Như ra mặt cản trở đường đi của hắn. Tần Hoài Như, ngươi muốn làm gì? Dịch Trung Hải nhiều năm giáo dục, không phải xong dễ dàng như vậy toàn tiêu trừ. Chu Nô trong lòng hận Dịch Trung Hải, lại không có bất kỳ trả thù hành vi, chẳng qua là ẩn nút hắn chính là minh chứng. Chu Nô hay là không làm được giống như Vương Khôn như vậy, trực tiếp hướng về phía Dịch Trung Hải cùng bà cụ Điếc ná pháo. Bên này ngay từ đầu, thích tham gia náo nhiệt người, liền rối rít vây ở cách đó không xa. Đối mặt sắp mất khống chế Chu Nô, Tần Hoài Như không thể như trước vậy, chỉ lo giả bộ đáng thương, một câu nói không cần phải nói. Chu Nô, ngươi nói tỷ muốn làm gì? Cái này cũng thời gian bao lâu, ngươi thấy một đại gia hãy cùng người xa lạ vậy? Ngươi quên bọn họ đối ngươi được không? Ngươi quên Hà Đại Thanh rời đi về sau, một đại gia đối ngươi chiếu cố sao? Chu Nô, làm người không thể quên tội nguồn, không thể không có lương tâm. Không có một đại gia, ngươi cùng Vũ Thủy có thể lớn như vậy sao? Ngươi nếu là có cái gì hoang khí, ngươi hướng về phía tỷ phát, tỷ mặc cho ngươi đánh, mặc cho ngươi mắng. Tỷ chính là hy vọng, ngươi đừng cùng một đại gia xa lạ, không muốn nghe tin bên ngoài những lời đồn kia. Một đại gia cũng là vì tốt cho ngươi, không hy vọng ngươi đi lên đường tà. Bà cụ Điếc phi thường bất mãn, để cho Tần Hoài Như vừa nói như vậy, nàng đối Trụ Nố công lao hoàn toàn bị mạt sát. Phải biết, ban đầu chiếu cố Trụ Nố là nàng chủ trương, giúp đỡ Hà gia bảo đảm nhà ở cũng là nàng ra mặt. Bằng không, Vũ Hải Đường ở nhà đã trở thành giả gia. Sớm biết Hà Vũ Thủy là tên phản phúc, còn đem Vũ Hải Đường cho khai ra, nàng liền không ngăn Dịch Trung Hải. Không được, nếu là không ngăn nhà liền tiện nghi giả ra. Bà cụ Điếc có chút sốc xếp, không biết năm đó lựa chọn là đúng hay sai. Dịch Trung Hải lúc này đã khôi phục như cũ, không có tức giận như vậy. Hắn nghe được Tần Hoài Như khen tặng, lập tức đứng ra nói, "Chu Nố, Hoài Như cũng nói như vậy, ngươi thế nào còn chấp mê bất ngộ? Ngươi suy nghĩ một chút, nhiều năm như vậy, là ai giúp ngươi thu thập nhà, là ai giặt quần áo cho ngươi? Hoài Như đối ngươi để tâm thêm, ngươi như vậy đối với nàng, không cảm thấy lương tâm đau không?" Chu Nố, là người không thể quan cân nhắc bản thân, ngươi phải nhiều đứng ở Hoài Như trên lập trường suy tính một chút. Nàng một người phụ nữ, nuôi sống ba đứa hải tử cùng một bà, không dễ dàng. Ngươi có năng lực, làm sao lại không thể giúp nàng? Ta đối kỳ vọng của ngươi nhưng là rất lớn, ngươi không muốn nghe người khác nói lưu nói vượng. Tần Hoài Như phối hợp Dịch Trung Hải, giả trang ra một bộ dáng vẻ bị khuất. Bà cụ Điếc buồn bực ngậm miệng, cảm giác mình cũng có chút dư thừa. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như hai người lẫn nhau thổi phồng, không có nói công lao của nàng. Nàng kia ra ngoài làm gì, làm linh vật sao? Chu Nô có như vậy trong nháy mắt chần chờ, thật may là lời thề kịp thời xuất hiện ở trong đầu, để cho hắn lại tỉnh táo lại. Vu Hải Đường là nhiều như vậy trong nữ nhân, cùng hắn nhất nói chuyện hợp nhau một. Hắn không nỡ buông tha cho. Mỗi lần cùng Tần Hoài Như nói chuyện phiếm, không tới ba câu nói, chuẩn sẽ chuyển tới tiền phía trên, chờ hắn lấy ra tiền, giả trương thị chỉ biết nào đứng lên. Vì không bị người khác chỉ trỏ trỏ, hắn chỉ có thể nói một nửa, loại cảm giác đó thật phi thường khó chịu. Cùng với Vu Hải Đường liền thoải mái nhiều, hai người có thể thảo luận số mạng, thảo luận bài hát. Loại cảm giác này là hắn trước giờ cũng không có thể nghiệm đến. Đủ rồi. Đến bây giờ, các ngươi còn coi ta là kẻ ngu. Các ngươi quang nói đối ân tình của ta, tại sao không nói ta đối ân tình của các ngươi? Tần Hoài Như còn không có gả tới, Dịch Trung Hải, ngươi liền yêu cầu ta giúp đỡ giả ra. Còn phải ta đem trong nhà nhường cho giả ra. Cái này chính là các ngươi đối ân tình của ta sao? Bà cụ Điếc chống đỡ đầu, khoe miệng vui một chút, đáng đời, các ngươi lại tiếp tục lẫn nhau thổi phồng a, không có ta năm đó lung lạc Trụ Nố, Trụ Nố lúc này đã sớm bay. Dịch Trung Hải trên mặt tối đen, chuyện phong ốc, là hắn âm thầm tìm Trụ Nố nói, cho là Trụ Nố cái gì cũng không hiểu. Không nghĩ tới, cuối cùng bị bà cụ Điếc phát hiện, để cho kế hoạch của hắn thất bại. Lúc ấy phi thường hận bà cụ Điếc, rõ ràng một chuyện tốt, để cho nàng trò quấy rối. Hiện tại hắn muốn cảm tạ một cái bà cụ Điếc, không phải hắn nói không chừng liền đi vào. Ta lúc nào nói qua, để ngươi đem nhà nhường cho giả ra, ta lúc ấy nói chính là mượn. Cuối cùng ngươi không phải cũng không có cấp cho giả ra sao? Lúc này, Dịch Trung Hải nhớ tới bà cụ Điếc, vội vàng hướng bà cụ Điếc tỏ ý bà cụ Điếc đắc ý đứng dậy, cháu nội ngoan, ngươi một đại gia cũng là tốt bụng. Lúc ấy ta khuyên nói hắn một câu, hắn liền bỏ qua không phải. Ngươi cũng không cần tính toán chi ly. Ngươi một đại gia người này, nói trắng ra chính là cái lạ người tốt, ai có khó khăn, cầu hắn giúp một tay, hắn cũng sẽ miệng đầy đáp ứng. Lúc ấy ngươi cùng Vũ Thủy hai cái đứa trẻ, ở hai gian phòng tử, hắn lo lắng chúng ta trong viện người hiếp phụ các ngươi. Lúc này mới ra mặt, ngươi liền đừng nhắc lại cái chuyện này. Đặt trước kia, bà cụ Điếc nói như vậy, không ai dám phản đối. Những người khác chính là không vui, cũng sẽ nín. Nhưng đây không phải là trước kia. Bà cụ Điếc không phải lão tổ tông, Dịch Trung Hải cũng không phải một đại gia cùng công nhân bậc tám. Nỗi oan ức này, trong viện người nhưng không muốn lưng. Nói hưu nói bượng, ai sẽ ức hiếp Trụ Nố hai cái đứa trẻ? Đúng đấy, nói chúng ta cùng không phải người tốt vậy. có những thứ kia thủ giai còn nói, chúng ta cầu một đại gia giúp thời điểm bận rộn, cũng không gặp hắn giúp qua một chút. Cái gì lạ người tốt, nói dễ nghe như vậy làm gì? Nghiêng về giả ra, liền nghiêng về giả ra, lôi kéo chúng ta gánh tội làm gì? Chu Ngố nghe đám người làm luận, khoe miệng lộ ra nhạo báng, bà cụ điếc, Dịch Trung Hải, có nghe hay không? Các ngươi biết đây là cái gì ư? Cái này gọi là ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Dịch Trung Hải nói giúp trong việc người, hắn mới ra khỏi mấy đồng tiền, mỗi lần cũng lừa phỉnh ta bỏ tiền giúp người khác. Kết quả đây, ta bị người khác kêu kẻ ngu, hắn thành nhiệt tình vì lợi ích trung cập thời vũ. Ta nhổ vào. Bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải một người, trên mặt cùng rơi vào chun tương trong vậy. Dịch Trung Hải khái tính lớn, không nhịn được hướng về phía Trụ Nố giống giận, Trụ Nố, ngươi khẩu tiếp. Ta lúc nào đã làm chuyện như vậy? Đại gia gọi ngươi kẻ ngu, đó là bởi vì ngươi bản thân ngu. Trụ Nố cười lạnh nhìn hắn, không sai, ta xác thực ngu, có mắt không trọng, đem các ngươi những thứ này ăn người không nhà xương cầm thú làm người tốt. Bây giờ ta tỉnh ngộ, không muốn làm kẻ ngu, các ngươi sốt ruột đi. Ta lại không bằng các ngươi ý. Nói xong Trụ Nố xoay người trở về nhà của mình, hơn nữa nặng nề đóng cửa lại. Vương Khôn bất đắc dĩ xem một màn này, không biết Trụ Nố rốt cuộc làm sao vậy, lại có thể làm đến bước này. Hắn lúc này thật có loại cảm giác, Trụ Nố tỉnh ngộ lại. Bất quá cái này nhiều nhất chỉ có thể coi là mới vừa mở mắt, không chừng lúc nào lại sẽ mê man đi. Suy nghĩ một chút, Vương Khôn quyết định nói với Hà Vũ Thủy một tiếng, để cho chính nàng nhìn một chút nên làm cái gì. Chương 1026, bôi nhọ Trụ Nố lúc này, Hứa Đại Mậu bên này sớm đã bắt đầu gạt gẫm Vu Hải Đường. Nhân Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như chuyện nào quá lớn, ngược lại đem Trụ Nố cho hái được đi ra, mong muốn dùng quan hệ nam nữ bêu xấu Trụ Nố độ khó không nhỏ. Nhưng là cái này không làm khó được Hứa Đại Mậu. Trụ Nố có thể bị Tần Hoài như biến thành liếm cầu, muốn nói tất cả đều là Dịch Trung Hải trách nhiệm, đó là coi trọng Dịch Trung Hải, cũng là coi trọng Trụ Nố. Từ tiếp nhận bà cụ điếc đề nghị, coi Trụ Nố thành là dưỡng lao vỏ xe phòng hờ sau, hắn liền bắt đầu xuống tay với Trụ Nố. Cả ngày ở Trụ Nố trước mặt nói, hàng xóm giữa muốn trợ giúp lẫn nhau, giả ra đối hắn có ân, làm người không thể quá ích kỷ loại. Nhưng là đừng quên, còn có bà cụ điếc thỉnh thoảng cho Dịch Trung Hải phá đám, gạt gẫm Trụ Nố không nên đem gia sản cũng cho giả ra. Dịch Trung Hải nhiều nhất có thể để cho Trụ Nố đối giả ra có thiện cảm, nguyện ý giúp giả ra. Thật để cho Trụ Nố đem gia sản cũng móc ra, liền Tần Muội Muội cũng không để ý tới nguyên nhân, hay là Trụ Nố đối Tần Hoài như thích. Tần Hoài như 18 tuổi đến tứ hợp viện, đó là nàng đẹp nhất tuổi tác, một cái là được trong viện đông đảo nam nhân cậu bé nữ thần. Trụ Nố cũng không ngoại lệ. Nhà của hắn ở trung viện, vừa ra khỏi cửa là có thể thấy Tần Hoài Như, mỗi ngày cùng Dịch Trung Hải vậy, len lén tránh ở nhà nhìn Tần Hoài Như. Hơn nữa Dịch Trung Hải không ngừng tận tâm dạy bảo, còn thường đem mấy nhà tụ chung một chỗ, Trụ Nố liền trầm mê trong đó, không thể tự thoát khỏi. Muốn là như thế này, cũng chỉ là Trụ Nố yêu đơn phương, không đến nỗi ngay cả gia sản cũng bồi đi bảo. Lại cứ Tần Hoài Như cũng không phải cái an phận, dựa vào xinh đẹp, rất nhanh hãy cùng trong viện nam nhân thân quen. Trụ Nố loại này ngây thơ tiểu nam hải, càng không phải là đối thủ của nàng. Mấy phương diện nguyên nhân phía dưới, Trụ Nố liền trầm luân. Chờ giả Đông Húc sau khi chết, Tần Hoài Như băn khoăn ít, làm việc càng thêm lớn mật. Vì mình hưởng thụ, Tần Hoài Như theo dõi Trụ Nố, coi hắn là thành kết bọn. Hứa Đại Mậu liền từ điểm đó ra tay, bắt đầu gạt gẫm Vu Hải Đường. Những chuyện này trong viện người đều biết. Trụ Nố xác thực cùng Tần Hoài Như không có thực chất quan hệ, nhưng đó không phải là Trụ Nố không vui, là Tần Hoài Như không muốn. Ngươi nếu không tin, có thể đi trong viện hỏi một chút, hoặc là hỏi một chút anh rể ngươi cùng chị ngươi. Hải Đường, ngươi đừng xem Trụ Nố bây giờ cùng Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như xích mích. Ta có thể cầm đầu của ta với ngươi bảo đảm, Trụ Nố sớm muộn cũng sẽ tha thứ bọn họ. Ta khuyên ngươi, thừa dịp bây giờ không có quan hệ gì với Trụ Nố, vội vàng đoạn mất đi. Không phải sau này có ngươi chịu. Bỏ ra những thứ này không nói, ngươi nguyện ý cho người không liên hệ dưỡng lao sao? Bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải, cùng Trụ Nố chính là hàng xóm, hỗ Trụ Nố nhiều năm như vậy, đổi thành ta, đã sớm theo chân bọn họ trở mặt. Trụ Nố lại còn có thể cho bọn họ dưỡng lao, coi bọn họ là thân nhân, đây là người bình thường làm chuyện sao? Ngươi biết Tần Kinh Như vì sao coi thường Trụ Nố sao? Cũng là bởi vì nguyên nhân này. Tần Kinh Như một nông thôn tới, cũng thấy rõ. Gả cho Trụ Nố sau, nhất định phải nuôi sống bà cụ điếc, Dịch Trung Hải hai nhà. Bằng Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như quan hệ, còn phải nuôi sống Tần Hoài Như nhà. Ngươi tính toán, cái này là bao nhiêu người? Liên Trụ Nố kia chút tiền lương, đánh chết hắn cũng không nuôi nổi. Người ta Tần Kinh Như không muốn bước vào cái này hố lửa, mới tìm ta lấy cớ, cự tuyệt Trụ Nố. Ngươi thật tốt suy nghĩ một chút đi. Vu Hải Đường có chút mắt trợn tròn, Hứa Đại Mậu nói những thứ này, thật sự là nàng không thể nào tiếp thu được. Nàng cuối cùng hiểu, vì sao khi còn bé, Hà Vũ Thủy sinh hoạt không dễ chịu. Giả Đông Húc còn sống, sẽ để cho Trụ Nố chiếu cố giả ra, Tần Hoài Như còn cả ngày chạy đi tìm Trụ Nố vay tiền. Coi như không so đo những thứ này, nàng cũng không muốn phục vụ bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải. Không yêu cầu bọn họ là người tốt, thấp nhất người bình thường, làm hàng xóm, chiếu cố cũng liền chiếu cố. Rõ ràng đối Trụ Nố không có ý tốt, dựa vào cái gì chiếu cố bọn họ? Chiếu cố tốt, không có công lao, chiếu cố không tốt, người khác cũng sẽ chỉ trích, một chút chỗ tốt cũng rơi không tới. Thế nhưng là Trụ Nố nói với ta, hắn đã thấy rõ những người đó tâm tư, sau này sẽ không để ý tới bọn họ. Hứa Đại Mậu ha ha phá lên cười, người nhà, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Trụ Nố thật muốn theo chân bọn họ phân ra, kia liền đem bọn hắn hố đi tiền muốn trở về ác cửu hận lớn như vậy, một câu không còn giao thiệp với, coi như xong chuyện, ngươi cảm thấy có thể tin tưởng sao? Còn có, Trụ Nố theo chân bọn họ ở gần như vậy, ngươi có thể bảo đảm Trụ Nố một ngày không nói với bọn họ, còn có thể bảo đảm mấy năm không nói chuyện với bọn họ sao? Vu Hải Đường nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt, mới vừa đối Trụ Nỗ có chút thiện cảm, liền bị Hứa Đại Mậu phá hủy. Nhưng mà, nàng cũng không có lập tức xử Trụ Nỗ tử hình, mà là quyết định tiếp tục điều tra. Dịch Trung Hải cùng Trụ Nỗ vấn đề là công khai, Hứa Đại Mậu cùng Trụ Nỗ cửu hận cũng là công khai. Nàng không thể tin một phía Hứa Đại Mậu lời nói của một bên, cần điều tra rõ mới quyết định. Người cũng không thể bảo đảm Trụ Nỗ là nói dối đi. Chuyện này, ta còn phải đàng hoàng điều tra một cái. Chờ điều tra rõ ràng lại nói. Hứa Đại Mậu có chút bất đắc dĩ, đổi nữ nhân khác, đã sớm đối Trụ Nỗ hận thấu xương, thế nào Vu Hải Đường cũng không ấn bài ra bài đâu. Đúng, xác thực nên thật tốt điều tra rõ, ngươi coi như không điều tra, ta cũng phải điều tra. Ngươi điều tra cái gì? Đương nhiên là nhìn một chút Trụ Nỗ thế nào. Hắn nhưng là một mực coi Dịch Trung Hải là cha ruột, trước giờ không có cùng Dịch Trung Hải nào lớn như vậy mâu thuẫn. Ta thật tò mò, Trụ Nỗ có thể kiên trì thời gian bao lâu? Vu Hải Đường trợn nhìn Hứa Đại Mậu một cái, nói dễ nghe như vậy làm gì, không phải là nhìn Trụ Nỗ náo như sao? Ngươi cùng Trụ Nỗ nhưng không hổ là từ địch, cũng muốn nhìn đối phương náo nhiệt. Hứa Đại Mậu lúng túng cười một tiếng, vậy cũng không quan ta. Ban đầu ta nhắc nhở Trụ Nỗ, không nên tin Dịch Trung Hải vậy, hắn không tin thì thôi, còn nghe Dịch Trung Hải vậy, cố ý tìm ta phiền toái. Đến, chỉ lo nói chuyện, cũng không có chào hỏi ngươi dùng nữa, cái này cũng lạnh, nếu không ta đi hâm nóng một chút. Không cần làm phiền, ngày này cũng không lạnh, quá nóng cũng ăn không vô. Hứa Đại Mậu bưng ly rượu lên, vậy thì tốt, chúng ta trước uống một chén. Vu Hải Đường không có cự tuyệt, cầm chén rượu lên hãy cùng Hứa Đại Mậu đụng một ly. Rượu của nàng rất không sai, rất nhiều nam nhân cũng không sánh nổi nàng, không có chút nào lo lắng uống say bị chiếm tiện nghi. Hứa Đại Mậu ân cần cho Vu Hải Đường rót một chén, nói: "Hải Đường, ngươi biết ngươi trong lòng ta vị trí sao? Đó là hệ vợ dẹt trên đỉnh núi nữ thần, ta cũng không dám đuổi ngươi, chỉ sợ khinh nhường ngươi. Thế nhưng là, ta thấy ngươi cùng với Trụ Nỗ, ta đã nói với ngươi, ta ghen ghét Trụ Nỗ. Liên điều kiện của hắn, dựa vào cái gì đi cùng với ngươi? Ta không phục, không muốn ngươi cùng với Trụ Nỗ, ta không muốn dẫm chân tại chỗ. Ta mời ngươi tới nhà ta, liền là muốn nói cho ngươi, ta muốn theo đuổi ngươi." Vu Hải Đường trong lòng vui sướng, từ nhỏ đã là mỹ nữ, bên người thường vây quanh đòi nam nhân tốt, nàng phi thường hưởng thụ loại cảm giác này. Đối mặt Hứa Đại Mậu bày tỏ, Vu Hải Đường lộ ra rất tỉnh táo. Loại này đối với nàng bày tỏ người, thực tại nhiều lắm. Ở đông đảo người theo đuổi trong, Hứa Đại Mậu điều kiện không sai, nhưng cũng không phải tốt nhất. Hứa Đại Mậu lớn nhất tình thế xấu chính là đã kết hôn. Khuyết điểm này, đủ để che giấu Hứa Đại Mậu toàn bộ ưu điểm. Là một tâm cao khí ngạo nữ nhân xinh đẹp, nàng trước giờ không nghĩ tới muốn gả cho một kết hôn lần hai. Thế nhưng là ngươi kết hôn rồi, ta còn nghe nói ngươi với ngươi vợ trước ly hôn nguyên nhân là ngươi phạm sai lầm ở phía trước, uống rượu say dở trò lưu manh. Hứa Đại Mậu trong lòng thầm mắng, tên khốn kia ở Vu Hải Đường trước mặt đeo xấu hắn, cho hắn biết nhất định phải đánh nát cái miệng của hắn. Nói hưu nói vượng, vậy cũng là Trụ Nỗ nói bậy, ngươi tuyệt đối không nên tin. Ta muốn dở trò lưu manh, tại sao không ai đi trong xưởng cáo ta a? Chương 1027, phá hư thất bại. Lo lắng Vu Hải Đường không tin, Hứa Đại Mậu liền đem Vương Khôn kéo ra ngoài. Ta đã nói với ngươi, ta cùng Vương Khôn là huynh đệ, ở bảo vệ khoa cứ tự nhiên như nhà mình. Ta đặc biệt hỏi bảo vệ khoa người, ngày đó uống say, ta căn bản là không có ra cổng nhà máy. Ngươi nói ta có thể hướng về phía ai dở trò lưu manh? Vu Hải Đường nửa tin nửa ngờ, nếu không có, ngươi vì sao cùng Lâu Hiểu Nga ly hôn? Chẳng lẽ nói với người khác, Vương Khôn cùng Lâu Hiểu Nga? Hứa Đại Mậu không xác định cái này, nhưng là không chịu nổi trong viện người nói những thứ này. Hắn thậm chí đều biết những lời này là từ giả Trương Thị miệng bên trong nói ra. Bất kể như thế nào, Lâu Hiểu Nga hiện tại cũng không trở về tứ hợp viện. Hắn nhưng không muốn cho mình đội nón xanh. Đừng nghe giả Trương Thị nói hưu nói vượng. Nhà bọn họ nghĩ chiếm tiện nghi của Vương Khôn, Vương Khôn không vui, mới cố ý bêu xấu Vương Khôn. Ta cùng Lâu Hiểu Nga ly hôn là có những nguyên nhân khác. Vu Hải Đường thấy Hứa Đại Mậu cũng không tin cái tin đồn này, cũng cảm thấy là giả. Không phải không có người nam nhân nào đội nón xanh, sẽ không hận cho hắn đội nón xanh người. Nguyên nhân gì? Hứa Đại Mậu liền bắt đầu bôi nhọ Lâu Hiểu Nga, nâng cao bản thân. Ta cũng không dối gạt người, ta cùng Lâu Hiểu Nga ly hôn, nguyên nhân lớn nhất chính là không có hài tử. Ngươi nhìn, nhà chúng ta nhà, không sai đi. Vu Hải Đường gật đầu một cái, là không sai. Hứa Đại Mậu đắc ý nói, liền phong ốc như vậy, ta có thể tùy tiện lấy ra đưa người. Ngươi nói, nhà chúng ta nhiều như vậy gia sản, không có đứa bé thừa kế có thể làm sao? Còn có a, Dịch Trung Hải cái dạng gì, ngươi cũng nhìn thấy. Ta là người có học thức người, không muốn bởi vì hải tử biến thành hắn như vậy lao hỗn đản. Dịch Trung Hải đang tức giận, đột nhiên liền bắt đầu không ngừng nhảy mũi. Một bác gái quan tâm mà hỏi, lão Dịch, ngươi làm sao vậy? Dịch Trung Hải sờ mũi một cái, thực tại không nghĩ ra, rốt cuộc ai đang mang hắn? Vu Hải Đường đối Hứa Đại Mậu giác nộ coi trọng một cái, người ý nghĩ rất tốt. Dịch Trung Hải sát thực quá không kiếp, bản thân không có hải tử, liền muốn người khác cũng không có hải tử. Ta nhất nhìn bất quá loại người này. Hứa Đại Mậu cười nói chính là, ta từ nhỏ đã không ưa hắn, hắn liền gạt gấm Trụ Nỗ động thủ với ta. Nhưng ta là người có ăn học, không chấp nhận với hắn, chỉ cần hắn không chọc ta, ta liền không tính toán với hắn. Vu Hải Đường đột nhiên thở dài, người có ăn học thì thế nào, định đoạt còn chưa phải là người bục tuệ. Hứa Đại Mậu biết Vu Hải Đường nói chính là Lưu Hải Trung, vô ngữ nói, ta đó là không nguyện ý làm lãnh đạo. Không phải còn có hắn chuyện gì? Vu Hải Đường lắc đầu một cái, được rồi, không nói những thứ này, chúng ta uống rượu. Sau nửa giờ, Vu Hải Đường từ Hứa Đại Mậu trong phòng đi ra. Nhìn lại Hứa Đại Mậu, đã sớm nằm ở dưới đáy bàn. Vu Hải Đường làm bất động hắn, chỉ đành mặc cho hắn ngủ trên đất. Lúc này, thật là nhiều người đã ngủ, chỉ có mấy hộ nhân gia, trong phòng còn mở đèn. Trong này liền bao gồm Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải nhà. Vu Hải Đường trở lại trung viện, sẽ phải chuẩn bị vào nhà. Tần Hoài Như liền từ nhà bên trong đi ra, xem nàng. Vu Hải Đường liền làm như không nhìn thấy, cầm đồ rửa mặt, nhanh chóng rửa mặt, sau lập tức trở về nhà nghỉ ngơi. Dịch Trung Hải từ trong nhà đi ra, do hỏi, Hoài Như, thế nào? Tần Hoài Như lắc đầu một cái, có lẽ là trời tối, ta không thấy rõ. Kỳ thực nàng mượn ánh sáng thấy được, Vu Hải Đường trên mặt không có phẫn nộ, rất bình tĩnh. Nhưng là nàng không muốn tin tưởng sự thật này. Đối bọn họ mà nói, kết quả tốt nhất là Vu Hải Đường phẫn nộ đối với Trụ Nố hô to, sau này không nên quấy rầy ta. Như vậy Trụ Nố liền có thể hết hy vọng, bọn họ cũng có thể thừa dịp Trụ Nố thương tâm thời điểm, gạt gẫm Trụ Nố. Dịch Trung Hải bất đắc dĩ thở dài, xem Trụ Nố nhà, sáng sớm ngày mai nhìn lại một chút đi. Hứa Đại Mậu cùng Trụ Nố là tử địch, tuyệt đối sẽ không để cho Trụ Nố tốt hơn. Vì nghiệm chứng, hai người sáng sớm ngày thứ hai liền từ trên giường bò dậy, ánh mắt chăm chú nhìn Trụ Nố nhà. Có lẽ là khoảng thời gian này, Vu Hải Đường ở trong viện nguyên nhân, Trụ Nố cũng không ngủ nướng. Mỗi ngày đúng lúc rời giường, chuẩn bị cho Vu Hải Đường điểm tâm. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Trụ Nố cũng là thật sớm rời giường, sau mang theo thấp thỏm nhìn về phía Vu Hải Đường ở nhà. Hắn là nửa đêm mới nhớ tới, ra cửa định tìm Hứa Đại Mậu cùng Vu Hải Đường. Kết quả mới ra cửa, liền bị Dịch Trung Hải dẫn người cho trận trở lại. Khi đó, lại đi ra gây sự với Hứa Đại Mậu sẽ trễ, hắn chỉ có thể lo lắng nằm ở trên giường, hy vọng Vu Hải Đường không nên tin Hứa Đại Mậu. Hắn hiểu được, chỉ cần Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như, Hứa Đại Mậu, cái này ba cái phá hư hắn tướng thân nhân ra tay, hắn xem mắt tám thành tiểu sẽ thất bại. Trụ Nô sớm liền thấy Tần Hoài Như ở bên cạnh cái ao giặt quần áo, nhìn kỹ lại, trong tay nàng quần áo cùng tối ngày hôm qua tắm giống nhau như lúc. Hắn không có đi ra ngoài, một khi đi ra ngoài, nhất định sẽ náo đứng lên. Hiện nay đối hắn trọng yếu nhất là Vu Hải Đường thái độ. Vu Hải Đường bên này nhà cửa vừa mở ra, Trụ Nô liền lập tức đi theo ra ngoài. Tần Hoài Như trong lòng phi thường mất hứng, trùng hợp như vậy hai người cùng ra ngoài, nhất định là có người đi lên, tránh tại cửa ra vào xem. Không cần hỏi, sẽ như vậy làm chỉ có thể là Trụ Nô. Muốn nàng đối Trụ Nô tốt bao nhiêu, mỗi lần cũng phải đi Trụ Nô trong phòng gọi hắn. Hắn mới có thể đứng lên, chưa từng có tích cực như vậy qua. Mất hứng thuộc về mất hứng, nàng còn phải giả trang ra một bộ dáng vẻ cao hứng, cùng Trụ Nố chào hỏi, "Trụ Nố, ngươi thế nào lên sớm như vậy?" Trụ Nố không để ý Tần Hoài Như, mà là xem Vu Hải Đường, phát hiện nàng nhìn ánh mắt của mình không có quá nhiều biến hóa, mới hơi yên tâm, "Hải Đường, ngươi dậy rồi. Ngày hôm qua Hứa Đại Mậu cháu trai kia, không nói gì đi." Vu Hải Đường đối Trụ Nố biểu hiện coi như hài lòng, "Không sai, liền có nhắc với ngươi Hứa Đại Mậu vậy, hắn nhắc tới ngươi cũng nói là ngươi một đống lớn tật xấu." Trụ Nố nghe Vu Hải Đường vậy, nhất thời giận đến không nhẹ. Ta liền biết cháu trai kia làm chuyện xấu, ta đi tìm hắn đi. Vu Hải Đường vội vàng ngăn hắn lại, được rồi, ta không có tin tưởng hắn. Tối ngày hôm qua, Hứa Đại Mậu uống say, phen này còn đang ngủ đâu. Trụ Nố cười hắc hắc, liền hắn cái kia tử lượng, nhất định là chui dưới đáy bàn đi. Vu Hải Đường lòng nói, đoán nhưng thật không tệ, Hứa Đại Mậu sát thực chui dưới đáy bàn đi, không nói hắn, sáng sớm hôm nay ăn cái gì. Trụ Nố nhìn một cái Vu Hải Đường không có trở mặt ý tứ, nhất thời mừng lớn, cũng không để ý tới gây sự với Hứa Đại Mậu, hay là lao tâm dạng. Cháo bánh ngô dưa kiểu muối, chờ ta phát tiền lương, ta nhất định làm cho người thu xếp tốt. Nếu không ta mua ít thức ăn, ngươi tới làm. Trụ Nô không vui, xem thường người, ta có thể để ngươi bỏ tiền sao? Vu Hải Đường cũng không thèm để ý, bắt đầu rửa mặt. Xem dáng vẻ của hai người, Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải tâm thật lạnh thật lạnh. Cái bộ dáng này, căn bản không giống trở mặt dáng vẻ. Chẳng lẽ kế hoạch của bọn họ thất bại rồi? Hứa Đại Mậu nếu là cũng không được, còn có thể tìm ai giúp một tay? Tần Hoài Như trong lòng chửi mắng Hứa Đại Mậu, tiện nghi cũng chiếm xong, không có tác dụng gì. Dịch Trung Hải hung hăng đập một cái cửa, mặt đen lại trở lại chỗ ngồi. Một bác gái thở dài, lao dịch. Muốn không đi tìm Trụ Nố xin lỗi, Trụ Nố mềm lòng, nói không chừng liền tha thứ ngươi. Dịch Trung Hải càng thêm tức giận, hung hăng vỗ bàn, ta là trưởng bối của hắn, dựa vào cái gì cho hắn nói xin lỗi. Trên đời không có trưởng bối sai, chỉ có không chu toàn tiểu bối. Ta làm gì cũng là vì tốt cho hắn. Một bác gái lo lắng Trụ Nố phát hiện, liền hội bằng nói, ngươi nhỏ giọng một chút, để cho Trụ Nố nghe được, quan hệ của chúng ta thì càng không có biện pháp khôi phục. Dịch Trung Hải không phục, hay là hạ thấp giọng. Chương 1028, thu nhà. Vương Khôn đến trong xưởng, cùng Hà Vũ Thủy gọi điện thoại, đem chuyện nói một lần. Hà Vũ Thủy phản ứng không ra Vương Khôn dự liệu, vô cùng kinh ngạc, cái này không thể nào. Ngu ca là dạng gì, ta rất rõ ràng. Hắn căn bản liền sẽ không hoài nghi Dịch Trung Hải bọn hắn. Còn có a, Vũ Hải Đường ta hiểu, nàng người cao ngạo như thế, coi thường Ngu ca. Vương Khôn cũng nghĩ không thông, ngươi có vô ích trở lại thăm một chút đi. Ta cũng cảm giác Trụ Nố cho thay đổi cùng người vậy, không chỉ có cùng Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như náo mâu thuẫn, liền bà cụ điếc cũng không để ý. Không cần Vương Khôn nói, Hà Vũ Thủy liền muốn tới xem một chút. Từ nhỏ đến lớn, nàng không phải không nghĩ tới đem Trụ Nố đánh thức, thế nhưng là bất kể biện pháp gì cũng không thể thực hiện được. Trụ Nố vì chứng thật nàng nói chính là giả, đặc biệt tìm bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải chứng thực, kết quả chính là nàng bị âm thầm nhầm vào. Từ đó về sau, nàng liền học được gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, tuyệt đối không ở trong viện biểu hiện ra đối bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải chán ghét, còn phải dựa theo Trụ Nố sở thích thiên vị Tần Hoài Như. Nếu không phải là bởi vì những thứ này, nàng cũng sẽ không tiếp nhận Vương Khôn đề nghị cùng Trụ Nố náo phân ra. Nàng ban sơ nhất tính toán, nhưng là cái gì cũng không cần, trực tiếp lấy chồng. Sau này cũng không tiếp tục để ý tới tứ hợp viện chuyện. Buổi chiều còn không có tan việc, Hà Vũ Thủy liền đi tới tứ hợp viện, sau đó liền nghe được trong tứ hợp viện gần đây bắt quái. Điều này làm cho nàng càng thêm tò mò, rốt cuộc là nguyên nhân gì mới có thể để cho Trụ Nỗ biến thành hình dáng này. Vương Khôn mới vừa vào đến, Hà Vũ Thủy liền đuổi theo đi lên, đây cũng quá không thể tin nổi. Ngu ca thật giống như ngươi nói vậy, biến thành người khác. Ngươi nói, đây là chuyện gì xảy ra? Vương Khôn dĩ nhiên không biết, hắn một lần cho là Trụ Nỗ bị xuyên biệt. Nhưng nhìn Trụ Nỗ dáng vẻ, một chút vượt mức quy định cử động cũng không có. Ta gần đây lại không có cùng hắn tiếp xúc, không rõ lắm, ngươi chờ hắn trở lại, tự mình hỏi một chút liền tốt. Hai người đang chuyện trò, Tần Hoài Như liền đi bảo. Đây là gần đây thái độ bình thường, thay thế tan việc liền hướng nhà chạy, cướp vòi nước cử động. Hết cách rồi, trở lại giặt quần áo, đó là cho Trụ Nỗ nhìn, để cho Trụ Nỗ biết nàng không dễ dàng, đáng thương nàng. Bây giờ Trụ Nỗ nhìn cũng không nhìn nàng, nàng giặt quần áo cho ai nhìn a, còn không bằng đi theo Trụ Nỗ phía sau, giám thị Trụ Nỗ, không để cho hắn cùng Vũ Hải Đường đơn độc tiếp xúc. Tần Hoài Như vào cửa liền hướng Vương Khôn nhà nhìn, mặc dù biết Vương Khôn sẽ không giúp nàng, nhưng còn có vạn nhất đâu. Vạn nhất Vương Khôn bị nàng thịnh thế mỹ nhan hấp dẫn, trong nhà sinh hoạt trình độ lập tức liền có thể tăng lên một mảng lớn. Thấy Hà Vũ Thủy, Tần Hoài Như liền ngoặt một cái, hướng Vương Khôn nhà đi tới, "Vũ Thủy, ngươi trở lại rồi." "Trụ Nỗ ở phía sau đâu, một hồi liền trở lại." Hà Vũ Thủy thấy Tần Hoài Như, nhất thời trở nên mặt vô biểu tình. Nàng đối Tần Hoài Như rất quen thuộc, biết đây là một theo gậy liền trèo lên trên. Đối phó nàng biện pháp tốt nhất chính là cùng Vương Khôn vậy, đừng để ý một khi để ý, đó chính là không dứt phiền toái. "Biết, Tần Hoài Như, không có việc gì, ngươi vội vàng giặt quần áo đi đi. Để lỡ nữa, nên nhìn người liền không thấy được." Đi ngang qua người, rối rít che miệng rời đi. Đổi thành người khác, nghe loại này chế giễu, cũng sẽ không tiếp tục chờ được nữa. Nhưng là Tần Hoài Như không giống nhau, như vậy chế giễu, căn bản liền sẽ không để cho nàng lùi bước. Vũ Thủy thật biết nói đùa. "Tỷ đây không phải là thời gian thật dài không thấy ngươi, tới Hàn Huyên với ngươi một chút sao? Ngươi lần này tới là thu nhà. Hải Đường ở chúng ta viện ở thời gian xác thực không ngắn, cha mẹ của nàng khẳng định rất lo lắng, cũng nên về nhà." Hà Vũ Thủy lắc đầu một cái, tuyệt đối không thể thừa nhận lời này. Ban đầu nói xong rồi cấp cho Vu Hải Đường, làm sao có thể đuổi nàng đi? Bất kể Vu Hải Đường cùng Trụ Nỗ có được hay không, nàng cũng không thể đuổi Vu Hải Đường đi. Nhà có người ở, thưa cũng chậm, còn không cần lo lắng người khác vương vấn. Nàng tin tưởng, chỉ cần nhà vô ích xuống, Tần Hoài Như liền sẽ nghĩ biện pháp mượn nhà. Tần Hoài Như mượn bật, có mượn không còn. Đây chính là tứ hợp viện như sắt thép sự thật. Nhà cho mượn Tần Hoài Như, vậy cũng đừng nghĩ đem Tần Hoài Như đuổi đi. Ai nói ta là tới thu nhà? Ta chẳng qua là tới xem náo nhiệt, nghe nói ta khở cả không đốc. Làm muội muội, ta đương nhiên muốn đi qua quan tâm một cái. Tần Hoài Như khí muốn chết, thuận mồm liền nói, ngươi không phải cùng Trụ Nỗ phân ra sao? Hà Vũ Thủy chế rêu nói, ngươi cũng biết ta cùng hắn phân ra, vì sao còn phải thông qua hắn muốn nhà của ta? Tần Hoài Như ra mặt dù dày, cũng không qua nổi như vậy bị người chế rêu, bịt mở chừng Hà Vũ Thủy một cái, xoay người rời đi. Vương Khôn toàn trình đứng ở một bên, không nói câu nào. Hắn muốn mở miệng, nhất định sẽ bị Tần Hoài Như dây dưa tới, vậy thì không dứt. Hà Vũ Thủy thấy Tần Hoài Như rời đi, mới khôi phục vẻ mặt nhẹ nhõm, tại sao ta cảm giác Tần Hoài Như lại trở nên đẹp? Đây là chuyện gì xảy ra? Vương Khôn lòng nói, tìm người đàn ông tư dưỡng. Mới bắt đầu, Vương Khôn không biết nàng cùng Lý Hoài Đức chuyện, nhưng là thời gian dài, hay là phát hiện. Tần Hoài Như trên thân, có thuốc mùi rượu, đó là hắn đặc biệt chuẩn bị cho Lý Hoài Đức. Những thuốc kia rượu cho Lý Hoài Đức thời điểm, còn đặc biệt nói với hắn, không muốn đưa người. Vì thế, trả lại cho Lý Hoài Đức một ít không có thêm đặc thù thuốc rượu thuốc, để cho hắn đưa người. Vốn tưởng rằng dựa vào bên trên Lý Hoài Đức, Tần Hoài Như ngày không lo, có thể tiêu đỉnh chút. Ai ngờ căn bản không phải kia chuyện, nàng nên như thế nào, còn là thế nào? Cử chỉ của nàng liền không thể dùng sống không muốn nổi để giải thích, thuần túy là bản tính như vậy. Nhìn một chút Lưu Lam, đồng dạng là sống không muốn nổi, ban đầu bị Lý Hoài Đức buộc đi theo Lý Hoài Đức. Sau liền rốt cuộc không thấy nàng tìm người khác, cả ngày còn vì đồ ăn thừa cùng Trụ Nỗ cái vã. Không biết, có thể là ăn ngon. Hà Vũ Thủy nghi ngờ nhìn Vương Khôn một cái, lắc đầu một cái, tuyệt đối không phải nguyên nhân này. Trước kia Ngu Ca mang đồ ăn thừa thời điểm, nàng ăn so bây giờ còn tốt, cũng không thấy trên người lớn như vậy mị hoặc. Còn giữ lại lời nói, Hà Vũ Thủy liền không nói ra miệng. Nàng là người đã kết hôn, đối cái này không xa lạ gì. Tần Hoài Như tìm khắp đến mới hiệp sĩ đổ vỏ, còn không buông tha Trụ Nỗ. Hồ Ly Tinh, thua thiệt ta lúc đầu còn xem nàng như người tốt. Lúc này, Trụ Nỗ cùng Vu Hải Đường, còn có Hứa Đại Mậu cùng nhau tiến sân. Hà Vũ Thủy liền không lại nói với Vương Khôn, mà là đi tới. Hứa Đại Mậu thời là đẩy xe đạp chiều Vương Khôn đi tới, ngày hôm qua vội vàng, quên tìm người lấy thuốc rượu, nhanh lên một chút cho ta một chai. Đây là đáp ứng tốt, Vương Khôn xoay người trở về nhà trong cho hắn cầm một chai, ngươi thế nào cùng Trụ Nỗ đồng thời trở về. Hứa Đại Mậu nhận lấy chai rượu, cẩn thận đặt ở trong túi sách. Trước kia ở Vương Khôn nhà ăn cơm, không có đưa cái này rượu coi ra gì, bây giờ không được. Không nói dược liệu khó tìm, chính là hắn cùng Vương Khôn quan hệ, cũng phải không tới. Đây không phải là tan việc đụng phải sao? Ta cùng Hải Đường hẹn xong, là Trụ Nỗ nhất định phải mặt dày mày dạn đi theo. Vương Khôn vậy mới không tin hắn, Tần Hoài Như vì giám thị Trụ Nỗ, làm việc và nghỉ ngơi thói quen cũng cho đổi. Trụ Nỗ khẳng định vẫn là giống như trước kia, phục bồi Vu Hải Đường tan việc. Hứa Đại Mậu không để ý Vương Khôn có tin hay không, mà là hỏi, ta nếu có thể lấy được dược liệu, ngươi có thể hay không giúp ta xứng chút thuốc rượu? Vương Khôn quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi chớ làm loạn a, Lý chủ nhiệm cũng không lấy được bao nhiêu dược liệu, ngươi liền càng không được. Bị ngươi chụp được, ta nhưng sẽ không thừa nhận. Nhìn Hứa Đại Mậu dáng vẻ, căn bản cũng không tin làm không tới. Vương Khôn cũng bất kể hắn, coi như hắn có thể lấy được, cũng không lấy được bao nhiêu. Phần lớn dược liệu cũng bị thu mua. Cộng thêm bây giờ vận động, rất nhiều tiệm thuốc cũng không mở được, dược liệu không có nguồn gốc đường dây. Chương 1029, thích nguyên nhân nhân Vu Hải Đường, Chu Nỗ thái độ đối với Hạ Vũ Thủy đã khá nhiều, trên mặt đều mang nụ cười. Vu Hải Đường vừa cười vừa nói, "Vũ Thủy, ngươi qua đây." Hạ Vũ Thủy đánh giá Vu Hải Đường, "Ta không tới được không? Ta cái thanh này nhà cho ngươi mượn ở, mấy ngày không thấy, được rồi, ngươi cũng gần thành chị dâu ta." Vu Hải Đường có chút xấu hổ nhìn chằm chằm Hạ Vũ Thủy, nếu không phải trong tay đẩy xe đạp, cũng muốn đi qua dạy dỗ Hạ Vũ Thủy. Chu Nỗ thời là đứng ở một bên, hắc hắc cười không ngừng, trong lòng còn nói, không hổ là muội muội của hắn, còn biết giúp hắn nói chuyện. Rất không đúng dịp, Dịch Trung Hải từ bên ngoài đi vào, nghe được Hạ Vũ Thủy vậy, mặt liền đen lên. Hắn nhất không hy vọng nghe được, chính là như vậy tin tức. Nhìn lại Chu Nỗ cười ngây ngô dáng vẻ, hắn liền càng thêm tức giận, nói mò gì? Như vậy có thể tùy tiện nói sao? Chu Nỗ cùng Vu Hải Đường không thích hợp, chuyến đi, ảnh hưởng Chu Nỗ tìm vợ làm sao bây giờ? Chu Nỗ nhất thời bất mãn xem Dịch Trung Hải, ta cùng Hải Đường thế nào không thích hợp? Dịch Trung Hải, chuyện của ta không cần ngươi bắt chó đi cày xen vào việc của người khác. Ngươi? Dịch Trung Hải một tay che ngực, một tay chỉ Chu Nỗ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Chu Nỗ lại còn nói hắn bắt chó đi cày xen vào việc của người khác. Tứ hợp viện nhiều người như vậy, xin hắn quản, hắn cũng không muốn quản, Chu Nỗ không ngờ thân ở trong phúc không biết phúc. Hạ Vũ Thủy kinh ngạc nhìn Chu Nỗ, xác thực như trước kia không giống nhau. Đổi thành trước kia, Chu Nỗ coi như không hài lòng Dịch Trung Hải vậy, cũng sẽ không như thế cùng hắn đối nghịch. Nàng cũng không xác định, Chu Nỗ là nhất thời tức giận, hay là thật tình ngộ. Bất quá, liền xem như ngắn ngủi, cũng thật tốt. Tốt nhất có thể tức chết Dịch Trung Hải, như vậy liền không có phiền toái lớn như vậy. Có nghe hay không, Dịch Trung Hải, đây là Hà gia chúng ta chuyện. Ngươi cũng có thể cùng Tần Hoài như chui hầm, chúng ta đùa giỡn một chút thế nào? Chỉ cho ngươi phóng hỏa, không cho chúng ta đốt đèn a. Vu Hải Đường cũng nói theo, hắn đây là điển hình độc tài, muốn làm tổ hoàng đế. Muốn ta nói, trong xưởng đối hắn phê bình giáo dục vẫn còn có chút không đúng chỗ, không nên sớm như vậy bỏ qua cho hắn. Lưu Hải Trung cũng đẩy xe đạp đi bảo, nghe Vu Hải Đường vậy, trong lòng chính là động một cái. Hắn cảm thấy khốn nhiều hắn rất dài vấn đề thời gian, có giải quyết con đường, chẳng qua là nhất thời không có bắt lại trọng điểm. Hải Đường, xử lý lao dịch là ủy ban quyết nghị, không xử lý hắn cũng là ủy ban quyết nghị, ngươi cũng không cần bậy bạ nghị luận. Đối mặt Lưu Hải Trung, Vu Hải Đường hay là không dám cứng rắn đối, Lưu đội trưởng nói đúng lắm, ta chẳng qua là giận không chịu được Dịch Trung Hải bậy bạ chỉ trích người. Lưu Hải Trung đối Vu Hải Đường cung kính rất vừa ý, lập tức liền quyết định giúp hắn một chút, "Lão Dịch, ngươi cũng phải chú ý Lý chủ nhiệm không truy cứu trách nhiệm của ngươi, không có nghĩa là ngươi liền không có vấn đề. Ngươi phải thật tốt tỉnh lại một cái mới đúng." Dịch Trung Hải đối mặt Lưu Hải Trung, cũng không dám bày dáng vẻ. Công nhân củ sát đội không phải nói chơi. Nặng nghề hừ một tiếng, dùng giận không nên thân ánh mắt nhìn Chu Nỗ mấy lần, hắn mới chậm rãi trong chiều viện đi tới. Vừa đi, vừa nghĩ tới Lưu Hải Trung như thế, hắn càng phát giác không thể chờ. Bây giờ ở Chu Nỗ trên người hao phí quá nhiều thời gian thực tại không đáng giá, hay là nên ở quyền lực phía trên hạ công phu. Nếu là hắn cùng Lưu Hải Trung vậy, nắm trong tay sinh tử của người khác, Vu Hải Đường cũng không dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Chu Nỗ không nghe lời, hắn cũng có thể lấy tay trong quyền lực, thật tốt đối phó Chu Nỗ. Tần Hoài Như ở trung viện, dĩ nhiên nghe được tiền viện động tĩnh, nàng không muốn ra ngoài đi theo mất thể diện, liền chẳng không nghe được. Thấy Dịch Trung Hải tiến vào trung viện, nàng mới quan tâm hỏi, "Một đại gia, sắc mặt của ngươi không tốt, thế nào?" Dịch Trung Hải dừng bước lại, thâm tình xem Tần Hoài Như, hắn liền không nghĩ ra, tốt như vậy nữ nhân, đại gia vì sao không muốn giúp nàng? "Không có gì, Hoài Như, ta về nhà trước." Tần Hoài Như hơi kinh ngạc, dĩ vãng hận không được ánh mắt chằm chằm trên người mình không buông ra người, không ngờ đối với nàng không lưu luyến. Ngay sau đó nghe được trụ nố thanh âm, Tần Hoài Như liền an ủi mình, nhất định là sợ bị trụ nố hiểu lầm. Trụ nố mấy người, nhìn cũng chưa từng nhìn ở bên cạnh cái ao giặt quần áo Tần Hoài Như, trực tiếp trở về nhà. Điều này làm cho Tần Hoài Như phi thường đưa đám, thế nào một hai cái đối với nàng cũng như vậy không thèm để ý. Dịch Trung Hải trở về đến nhà trong, sắc mặt đen nhánh, ngồi ở chỗ đó không nói lời nào. Một bác gái biết trong lòng hắn có lửa, không dám lên tiếng, liền chút động tĩnh cũng không dám phát ra. Một lát sau, Dịch Trung Hải nắm chặt quả đấm, phảng phất hạ quyết tâm vậy, "Thúy Lan, ngươi đi mua một ít rượu ngon nhắm tốt, ta muốn mời lão Lưu ăn cơm." Một bác gái do dự một chút, "Hay là mua đồ ăn chín?" Dịch Trung Hải sửng sốt một chút, tiếp theo liền thấy một bác gái không ngừng trông hướng phía ngoài ánh mắt, nhất thời có chút nhức đầu. Mua vật không cho Tần Hoài Như, không nói được, Chu Nỗ không tin cậy được, hắn dưỡng lao trọng trách nhất định phải đặt ở Tần Hoài Như trên thân. Thế nhưng là cho Tần Hoài Như cũng không được, thật sự là không gánh nổi nhiều như vậy tốn hao. Tần Hoài Như lại đáng tin, cũng không bằng tiền đáng tin, hắn muốn tích lũy tiền, chuẩn bị dưỡng lao, không thể giống như trước kia tùy tiện phung phí. Nghĩ một lát, hắn có quyết định, không thể như vậy nuông chiều Tần Hoài Như. Không để cho Tần Hoài Như ăn chút đau khổ, nàng cũng không biết Chu Nỗ tầm quan trọng. Không nhìn rõ Chu Nỗ tầm quan trọng, liền không muốn gả cho Chu Nỗ. Còn có giả Trương Thị, thật tốt đói đói nàng, để cho nàng không còn khí lực làm ở Mỹ, Tần Hoài Như gả cho Chu Nỗ mới có thể thuận lợi. "Mà thôi, ngươi mua chút đồ ăn chín cùng mẹ nuôi ở nhà ăn, ta mang theo vật đi lão Lưu gia, ở nhà hắn ăn." Một bác gái tính một chút, như vậy cũng có thể tiết kiệm không ít, chỉ cần mang theo thịt cùng rượu là được, đều không cần mua thức ăn. Lấy Lưu Hải Trung như vậy sĩ diện người, tuyệt đối sẽ thêm vào không ít. Một bác gái cầm tiền liền rời đi. Hà Vũ Thủy cùng Vu Hải Đường đi tới trong phòng, hai người liền bắt đầu nói thì thầm. "Hải Đường, ngươi thật coi trọng anh ta." Vu Hải Đường do dự một chút, nghĩ đến Hứa Đại Mậu nói những lời đó, nàng cũng có chút không quyết định chắc chắn được, "Ngươi đừng nghe những người kia nói bậy, ta còn đang suy nghĩ giai đoạn." Hà Vũ Thủy lòng nói, chuyện này xem ra có cửa. Nàng có chút không nghĩ ra, Chu Nô có ưu điểm gì, khả năng hấp dẫn Vu Hải Đường chú ý nói như vậy, ta Cờ Ca là dự bị một trong. Vu Hải Đường trầm mặc một chút, thoải mái thừa nhận, không kém bao nhiêu đâu. Vũ Thủy, ta phát hiện, ngươi có lẽ cũng không hiểu rõ Chu Nô. Hắn mặc dù bị người lừa gạt, nhưng là vẫn có ý nghĩ của mình. Ngươi không biết, phòng của hắn lại có máy hát, còn có bản giao hưởng số 5. Hắn đối số mạng cảm ngộ, để cho ta phi thường bội phục. Hà Vũ Thủy biết nguyên nhân, trong lòng phi thường phức tạp. Vu Hải Đường coi trọng Chu Nô, là bởi vì cảm thấy Chu Nô có tài hoa. Thế nhưng là nàng biết, Chu Nô cũng chỉ có như vậy điểm tài hoa, trong thời gian ngắn ứng phó Vu Hải Đường, không có vấn đề. Một lúc sau, Chu Nô khẳng định lộ tẩy. Lấy Vu Hải Đường tinh khí, phát hiện hai người không có tiếng nói chung, có khả năng nhất lựa chọn chính là ly hôn. Cái kết quả này, không biết đối Chu Nô là tốt, còn chưa phải tốt. Nếu là hai người có thể có cái về sau, liền tốt. Hà Vũ Thủy tạm thời không để ý tới hai người sau này sinh hoạt vấn đề, bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là bảo đảm Chu Nô thuận lợi đuổi kịp Vu Hải Đường. Nàng đã từ Vương Khôn nơi đó biết, Hứa Đại Mậu tối ngày hôm qua liền ra tay, hay là Tần Hoài Như mời Hứa Đại Mậu. Đối mặt Hứa Đại Mậu thủ đoạn, Hà Vũ Thủy không biết Chu Nô tài hoa có thể ở Vu Hải Đường trong lòng kéo dài bao lâu, cũng không biết Chu Nô có thể hay không giành được qua Hứa Đại Mậu. Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Ta lo lắng nhất chính là ngu ca hôn sự, các ngươi hai cái phải có thể thành, ta cũng yên lòng. Hướng về phía, các ngươi hai cái kết hôn, căn phòng này liền đưa cho ngươi. Xê chương 1030, Vũ Thủy Huấn Ca từ Vu Hải Đường trong phòng rời đi, Hà Vũ Thủy lại đến Chu Nô trong phòng. Chu Nô nhiệt tình chào hỏi nàng, Vũ Thủy, đây là chuyện liên quan đến ta trung thân đại sự, ngươi nhất định phải giúp ta lời nói lời hay. Ta có thể hay không kết hôn, liền nhìn ngươi cho không tác dụng. Hà Vũ Thủy bĩu môi, ngươi trước xử lý tốt mình sự tình tình đi. Ngươi đến bây giờ còn không có hiểu, ngươi kết không được cưới nguyên nhân sao? Chu Nô không có tức giận, mà là nói, ta hiểu, ta thế nào không hiểu? Ta cũng cùng Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như náo cách, ngươi còn phải ta thế nào? Hà Vũ Thủy không có giấu giếm, trực tiếp đem Tần Hoài Như mời Hứa Đại Mậu ra tay chuyện nói ra. Kỳ thực đây cũng là Hứa Đại Mậu cố ý nói với Vương Khôn. Hắn biết Vương Khôn cùng Hà Vũ Thủy quan hệ cũng không tệ lắm, nhất định sẽ nói cho Hà Vũ Thủy. Coi như không nói cho cũng không có sao, Chu Nô nào đứng lên, hắn liền có thể mời Vương Khôn làm chứng. Chu Nô tức giận vỗ bàn một cái, ta liền biết Hứa Đại Mậu tên khốn kia không có ý tốt, ta muốn tìm hắn đi tính sổ. Hà Vũ Thủy lôi kéo Chu Nô, ngươi đi làm gì? Đánh Hứa Đại Mậu một bữa liền có thể giải quyết vấn đề sao? Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải mong không được ngươi cùng Hứa Đại Mậu đánh nhau. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi nếu là cùng Hứa Đại Mậu đánh nhau, có thể hay không bị bắt lại, ngươi bị tóm lên đến, không thấy được Vu Hải Đường, chờ ngươi trở ra, ngươi cảm thấy lại biến thành cái dạng gì? Trước kia chính là như vậy, ngươi mỗi lần xem mắt bị phá hư, bọn họ nói là Hứa Đại Mậu phá hư, ngươi liền gây sự với Hứa Đại Mậu. Lúc ấy ngươi thông quái, bọn họ là có thể lôi kéo ngươi họp, nói xin lỗi. Nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi chuyện trọng yếu nhất phải đi tìm con gái người ta giải thích rõ. Ngươi đem thời gian lãng phí ở Hứa Đại Mậu trên thân, con gái người ta sẽ còn chờ ngươi sao? Chu Nô nhất thời nghẹn lời không nói. Lúc này đầu óc của hắn tỉnh táo, không có bị lừa, hiểu Hà Vũ Thủy nói chính là chính xác. Ngươi thế nào không sớm một chút nói với ta? Ngươi phải sớm nói, ta. Hà Vũ Thủy tức tối hỏi ngược lại, ngươi thế nào? Ngươi cũng không nghĩ một chút, ta có cơ hội nói sao? Xem mắt một thất bại, ngươi liền gây sự với Hứa Đại Mậu. Sau đó chính là họ, tiếp theo chính là Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như, thậm chí bà cụ Điết thay phiền với ngươi nói chuyện. Chờ bọn họ với ngươi nói xong, ngươi ngay cả mình là ai đều quên hết, ngươi để cho ta nói thế nào? Ta nói, ngươi có thể tin tưởng sao? Chu Nô há miệng, một câu nói cũng không nói ra. Hắn hồi tưởng tình huống trước kia, trên căn bản nói với Hà Vũ Thủy sắp xỉ. Mỗi lần hắn muốn đi tìm người khác giải thích thời điểm, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như luôn là có các loại các dạng lý do ngăn hắn. Chờ hắn xử lý xong những chuyện kia, cũng tốt mấy ngày trôi qua. Khi đó, lại đi tìm con gái người ta giải thích, căn bản cũng không tác dụng. Chu Nô hung hăng cho mình một cái tát. Hà Vũ Thủy lúc này cùng Vương Khôn cảm giác vậy, đó chính là Chu Nô đổi người rồi. Thế nhưng là nàng lại không có phát hiện Chu Nô có cái khác không giống nhau địa phương. Còn có, tối ngày hôm qua, bọn họ tại cửa ra vào ngăn ngươi, ngươi liền không nắm lại, mục đích của họ là cái gì? Đó là cho Hứa Đại Mậu tranh thủ thời gian. Chu Nô khí đứng lên, ta liền nói tối ngày hôm qua không đúng, nguyên lai là cái mục đích này, ta đi tìm bọn họ. Hà Vũ Thủy tức giận nói, ngươi tìm cái gì tìm, ngươi chính là hỏi 800 lần, bọn họ cũng sẽ không thừa nhận, đến lúc đó, ngươi có thể làm sao? Ngô ca, ngươi có rảnh rỗi nhiều cùng Vương Khôn học một ít, xem hắn là thế nào đối đãi Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như, ngươi nếu có thể học một nửa của hắn, ta cũng không cần thay ngươi quan tâm. Chu Nô có chút không vui, ta cứ như vậy để ngươi xem thường. Hà Vũ Thủy hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Liên Vương Khôn đồng dạng, ta cũng cảm thấy ngươi không học được. Thực tại không được, ngươi đi học Hứa Đại Mậu. Chỉ cần ngươi trở nên cùng Hứa Đại Mậu vậy, bọn họ cũng không dám có chủ ý với ngươi. Chu Nô càng thêm khúc phục, nhưng là lại nghĩ không ra giải thích. Hắn thừa nhận, Hà Vũ Thủy nói có đạo lý. Nhiều năm như vậy, Dịch Trung Hải thấy Hứa Đại Mậu liền có không che giấu được oán hận. Mặc dù học Hứa Đại Mậu có thể thuận lợi cưới vợ, nhưng là hắn hay là không học được. Ta coi như không học Hứa Đại Mậu, cũng sẽ không bị bọn họ gạt gẫm. Hà Vũ Thủy bất đắc dĩ lắc đầu, không có cưỡng cầu Chu Nô. Nàng rất rõ ràng, để cho Chu Nô học Hứa Đại Mậu, trên căn bản không có một chút có thể. Ta đã nói với Hải Đường, chỉ cần các ngươi kết hôn, nhà sẽ đưa cho nàng. Ta có thể giúp ngươi cứ như vậy nhiều, còn dư lại muốn xem chính ngươi. Chu Nô nhất thời mừng lớn, những thứ này như vậy đủ rồi. Ta cùng Hải Đường, khoảng thời gian này rất trò chuyện tới. Hứa Đại Mậu ngày hôm qua phá hủy, Hải Đường cũng không có cùng ta trở mặt. Ta cảm thấy, đây là ta cơ hội lớn nhất một lần. Hà Vũ Thủy không có lạc quan như vậy, mới vừa rồi nói chuyện tiếng, nàng đã xác định. Hứa Đại Mậu khẳng định nói một chút để cho Vu Hải Đường hoài nghi lời. Rốt cuộc nói là cái gì, nàng không hỏi ra tới. Nhưng là có thể cảm giác được, Vu Hải Đường thái độ đối với trụ nố có chút do dự. Ngươi đừng lơ là sơ sẩy. Trang người đọc sách không phải ngươi sở trường, ngươi muốn phát huy ngươi sở trường, dùng tay nghề nấu nướng lấy lòng Hải Đường. Đúng, ngươi cũng lấy cái gì chiêu đãi Hải Đường? Trụ nố trên mặt lộ ra thần sắc khó xử, chờ ta phát tiền lương, ta nhất định thật tốt chiêu đãi nàng. Hà Vũ Thủy nhất thời không nói, chờ ngươi phát tiền lương, cũng bao giờ? Tiền của ngươi đâu? Từ ta xuất gia đến bây giờ, ngươi liền một chút tiền cũng không có để dành được. Chu Ngô xấu hổ mà cúi thấp đầu. Đoạn thời gian trước Đồng Ngạnh xảy ra chuyện, ta đem tiền cấp cho Tần Tỷ. Hà Vũ Thủy giận đến chỉ Chu Ngô, nói không nên lời, ngươi thật đúng là không nhớ lâu. Tần Hoài Như có tiền không nỡ hoa, mượn tiền của ngươi, tất cả đều tích lũy, ngươi thế nào vẫn không rõ? Chu Ngô nhỏ giải thích rõ, ta đều biết, sau này cũng không tiếp tục cấp cho nàng tiền. Vũ Thủy, trong tay ngươi có tiền, cho ta một điểm. Chờ ta phát tiền lương, ta trả lại ngươi. Rốt cuộc là thân ca, Hà Vũ Thủy cũng không tiện cự tuyệt Chu Ngô. Liền móc ra 20 đồng tiền, trên người ta cứ như vậy nhiều, toàn đều cho ngươi. Nhưng là có một cái, số tiền này là cho ngươi đổi Hải Đường, không phải để ngươi nuôi quả phụ. Ngươi chê bai ba ta nuôi quả phụ, thế nào không suy nghĩ một chút, bản thân cũng ở đây nuôi quả phụ. Chu Ngô thấy Hà Vũ Thủy chịu rút một tay, tự nhiên không ngại nàng dài dòng, ngươi yên tâm, ta bảo đảm sẽ không đem tiền cấp cho Tần Hoài Như, ngươi chờ, ta cái này đi ra ngoài mua xong món ăn. Hà Vũ Thủy lần nữa ngăn cản hắn, không cần, ta cùng Khôn Ca nói xong rồi, đến nhà hắn ăn cơm. Ngươi theo ta cùng đi chứ, nhiều cùng Khôn Ca tiếp xúc. Đối ngươi có chỗ tốt. Đừng cả ngày vây quanh dịch Trung Hải, Tần Hoài Như chuyển rời. Đặt trước kia, để cho trụ nố đi Vương Khôn nhà uống rượu, so giết hắn còn khó chịu hơn. Nhưng là bây giờ không giống nhau, Vương Khôn nói những lời đó, nhất nhất lấy được nghiệm chứng. Được chưa, vừa đúng mang theo Hải Đường đi ăn thôi. Vương Khôn không biết đi con đường gì, ngày ngày cũng có thể lấy được rượu ngon nhắm tốt. Hà Vũ Thủy liền nói, đây mới gọi là có bản lĩnh. Người ta không ưa tứ hợp viện chuyện, căn bản cũng không quan tâm trong viện lồng gà vỏ tỏi chuyện nhỏ. Ngươi nếu là không nghe dịch Trung Hải vậy, không cùng lãnh đạo thủ giai, bằng tài nấu nướng của ngươi cũng có thể làm ăn cũng không tệ. Ngươi nhìn ngươi, đường đường một đầu bếp, lẫn vào không có cơm ăn. Ngươi sớm muộn cũng sẽ trở thành cái đầu tiên chết đói đầu bếp. Chu Ngô bị Hà Vũ Thủy nói có chút phiền, đứng lên, chớ nói, Vương Khôn tay nghề nấu nướng nhưng không ra sao, đừng để cho hắn lãng phí tốt nguyên liệu nấu ăn. Chúng ta mang theo Hải Đường đi trong nhà của hắn, ta cho các ngươi bộc lộ tài năng. Hà Vũ Thủy cũng biết Chu Ngô nghe phiền, có thể nghe nàng thời gian dài như vậy dài dòng, cũng rất không dễ dàng. Hai người ra cửa, kêu lên Vu Hải Đường, không để ý tới hai bên dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như, thẳng đi Vương Khôn nhà. Trước 1031, Chu Ngô lấy lòng Tuyết Nhi vùi đầu ăn nhiều, miệng nhỏ một khắc cũng không có dừng qua. Chu Ngô tên khốn kiếp này, vì lấy lòng Vu Hải Đường, lấy ra 12 phần khí lực, đem thức ăn làm tạc ăn ngon. Vì làm những thức ăn này, còn đặc biệt chạy về nhà, lấy ra hắn chân tàng bí truyền. Người ở chỗ này, cũng chưa thấy qua Chu Ngô dụng tâm như vậy làm đồ ăn. Hà Vũ Thủy vừa ăn, một bên dùng mắt lạnh nhìn Chu Ngô. Cái này không trách nàng, làm em gái ruột, nàng cũng chưa từng ăn ngon như vậy món ăn. Trong tứ hợp viện, ăn rồi Chu Ngô loại trình độ này tay nghề nấu nướng người, cũng chỉ có bà cụ Điếc cùng Tần Hoài Như. Thậm chí bà cụ Điếc có thể cũng chưa ăn qua. Chu Ngô hiếu kính bà cụ Điếc thời điểm, tay nghề nấu nướng còn không có tốt như vậy. Đợi đến tay nghề nấu nướng luyện tốt lắm thời điểm, đã bị dịch Trung Hải tính toán, vướng vàng cột vào Tần Hoài Như trên thân, không bỏ ra nổi tiền cho bà cụ Điếc mua xong ăn. Chỉ có Tần Hoài Như có thể lợi dụng sắc đẹp để cho Chu Ngô như vậy tận tâm. Không chỉ có liền ăn mang cầm, còn đem Chu Ngô tiền gửi cũng đổi đi. Vu Hải Đường ưu nhã ăn uống, trong miệng khen không dứt miệng, Chu Ngô đều nói ngươi tay nghề nấu nướng là chúng ta xưởng tốt nhất, hôm nay ta coi như là biết tại sao. Tài nấu nướng của ngươi so quán ăn đầu bếp đều tốt. Chu Ngô đối với mình biểu hiện hôm nay phi thường hài lòng. Hắn đã biết Hứa Đại Mậu muốn phá hư hắn cùng Vu Hải Đường chuyện tốt. Hắn cũng biết không thể dựa theo trước kia tính khí đi theo Hứa Đại Mậu đánh nhau, như vậy chỉ sẽ chung kế của người khác sách. Đối với hắn mà nói, trước mắt có thể làm liền là dùng sở trường của mình hấp dẫn Vu Hải Đường. Hắn mặc dù không biết phải bắt được một người phụ nữ, sắp bắt được nàng dạ dày những lời này, nhưng là hắn biết làm ăn ngon là khả năng hấp dẫn người. Cái này cũng là chuyện nhỏ. Nếu không phải Vương Khôn trong nhà phối liêu không hoàn toàn, ta còn có thể làm càng ăn ngon hơn. Chờ lần sau, ta để ngươi nếm thử một chút ta chân chính tay nghề nấu nướng. Vương Khôn bây giờ nhìn không nổi nữa. Hắn thừa nhận, Chu Ngô tay nghề nấu nướng, còn có hắn bí truyền không sai, nhưng là bữa cơm này công lao lớn nhất cũng không phải là những thứ này. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Vương Khôn nguyên liệu nấu ăn không sai. Hắn nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là trong không gian lấy ra, ở trong không gian cất giữ không ít thời gian. Những thứ kia nguyên liệu nấu ăn bao nhiêu cũng hấp thu một ít linh khí, tư vị liền so trên thế giới làm xong thịt đều tốt hơn. Không có ta những thứ này nguyên liệu nấu ăn, ngươi có thể làm ra tới ăn ngon như vậy món ăn. Hà Vũ Thủy nói theo, đúng đấy, đừng cho là ta không thấy, Khôn Ca những thứ này nguyên liệu nấu ăn tuyệt đối là đỉnh cấp. Ngươi nhiều nhất chính là gia công đi ra mà thôi. Chu Ngô giận đến nhìn chằm chằm Hà Vũ Thủy, có bản lĩnh, ngươi chớ ăn. Hà Vũ Thủy thời là hùng hồn nói, ta dựa vào cái gì không ăn. Vu Hải Đường vẫn là phải nể mặt Chu Ngô, đội vàng giúp đỡ khuyên giải, được rồi, các ngươi liền chớ ồn ào. Vương Khôn nguyên liệu nấu ăn sắc thực tốt, Chu Ngô tay nghề nấu nướng cũng không tệ. Nhanh lên một chút ăn đi. Bên này ăn ngon lành ngọt, coi như khổ tứ hợp viện một đám hàng xóm. Thụ nhất khổ không thể nghi ngờ là Tần Hoài Như một nhà. Giả Trương Thị dẫn đầu, Đồng Nạnh, Tiểu Đương cùng nhỏ Huệ Hoa đều đi theo làm ở Mỹ lên. Tần Hoài Như, ngươi không nghe thấy ba đứa hải tử khóc là sao? Còn không đi tìm trụ nố bưng một chén thịt trở lại. Đồng Nạnh gần đây ngày qua rất dễ chịu, trong tay có tiền, ngày ngày ở bên ngoài ăn ngon uống say. Đối thịt cũng không phải quá thèm. Hắn chỉ là theo chân Giả Trương Thị, bất mãn trụ nố đối nhà bọn họ thái độ. Ở gia đình hun đúc hạ, hắn từ nhỏ đã đem trụ nố vật làm thành nhà mình. Trụ nố dùng nhà nàng vật lấy lòng người khác, chính là không đúng. Đồng Nạnh tay nhỏ không ngừng lắc nhá lắc, không nhịn được phải đi trụ nố trong nhà đi dạo mấy vòng. So sánh với Đồng Nạnh, Tiểu Đương cùng nhỏ Huệ Hoa liền đáng thương nhiều. Trong nhà có ăn ngon, xếp ở vị trí thứ nhất vĩnh viễn là Giả Trương Thị cùng Đồng Nạnh, bọn họ ăn không hết còn dư lại, mới có thể đến phiên các nàng. Nhưng là bằng Giả Trương Thị cùng Đồng Nạnh thực lực, trên căn bản sẽ không có còn dư lại. Hai người dưới đại đa số tình huống, cũng là thịt canh dính màn thầu ăn. Nhưng là từ trụ nố cùng Giả ra trở mặt tới nay, Giả Trương Thị cũng không ăn được canh thịt, càng chưa nói các nàng. Dịch Trung Hải gần đây mua thịt, tất cả đều mua đồ ăn chín, ẩn nút Giả ra. Thậm chí cầm thức ăn đi bà cụ điếc trong nhà ăn. Tần Hoài Như thu nhập ngược lại không tệ, chính là không nỡ lấy ra. Những thứ kia đều là của nàng bán mình tiền, dựa vào cái gì lấy ra nuôi sống người khác? Mẹ, ngươi cũng đừng đi theo náo. Ngươi cảm thấy nhà chúng ta bây giờ cùng trụ nố quan hệ, hắn có thể cho chúng ta sao? Hơn nữa ngươi đừng quên, các nàng bây giờ tại Vương Khôn nhà. Vương Khôn cái gì là thời điểm cho qua chúng ta nhà vật? Giả Trương Thị hung hăng nhìn nàng chằm chằm, ngươi không đi, làm sao biết hắn không cho? Ngày hôm qua không cho, không có nghĩa là hôm nay không cho. Mới vừa mới không cho, không đại biểu hiện tại không cho. Ngươi đừng quên, Vu Hải Đường bây giờ đang ở Vương Khôn nhà. Trụ nố cùng Vương Khôn hai cái quan côn, vì lấy lòng Vu Hải Đường, khẳng định không thể keo kiệt. Bọn họ coi như không vui, cũng phải nín. Cơ hội tốt như vậy, ngươi là óc heo a, không nghĩ tới sao? Tần Hoài Như bị chửi sửng sốt một chút, đầu óc có chút hỗn loạn. Cân nhắc tỉ mỉ Giả Trương Thị vậy, xác thực có đạo lý. Có cho hay không, xác thực chẳng qua là nàng cho là. Nàng chưa thử qua, khẳng định không biết Vương Khôn ý tưởng. Còn có chính là, hai cái quan côn, vì lấy lòng Vu Hải Đường, cố làm hào phóng cũng không kỳ quái. Sưởng cán kép trong, bao nhiêu nam nhân vì lấy lòng Vu Hải Đường, sĩ diện hao. Hai người chê bai bản thân gả cho người khác, sinh qua hải tử, nhưng là Vu Hải Đường không có, người ta còn trẻ xinh đẹp. Vương Khôn chê bai nàng lớn tuổi, Vu Hải Đường niên kỷ tổng không lớn đi, cũng không tin hắn sẽ không động tâm. Lần này đi qua, bất kể ai cấp cho nàng thịt, đối với các nàng nhà mà nói cũng không có chỗ xấu. Tốt nhất là Vương Khôn cho nàng. Tần Hoài Như suy nghĩ, trụ nố bây giờ chính là người nghèo rất mồm tơi, tiền gửi còn không bằng nàng hơn nhiều. Muốn không phải là không có thay thế trụ nố liếm cầu, nàng mới không vui ở trụ nố trên người lãng phí nhiều thời giờ như vậy. Nàng liên Lý Hoài Đức người đại chủ này nhậm cũng chinh phục, chính là không có chinh phục Vương Khôn. Tần Hoài Như phi thường không phục. Ở sắc đẹp trước mặt, tuổi tác còn là vấn đề sao? Vương Khôn coi thường nàng, tuyệt đối không phải là của nàng vấn đề, chỉ có thể là Vương Khôn không có hưởng thụ được mị lực của nàng. Ta đi thử một chút. Tần Hoài Như không dám cầm trong nhà cái đó bắt nước lớn, mà là cầm một hơi nhỏ một chút. Giả Trương Thị bất mãn nói, ngươi cầm nhầm, cái đó chén nhỏ đủ ai ăn. Tần Hoài Như bất đắc dĩ giải thích, Vương Khôn trước giờ không có cấp cho nhà chúng ta vật, ta cầm tô, sợ hắn không cho mượn. Lần này cầm cái nhỏ điểm, lần sau lấy thêm lớn. Giả Trương Thị cái này mới không nói tiếng nào, thầm chấp nhận Tần Hoài Như cách làm. Đừng để ý tô hay là chén nhỏ, có thể mượn tới mới là thật. Cái gì cũng mượn không đến, lớn hơn nữa chén cũng vô dụng. Tần Hoài Như cầm chén, ra cửa sau, trước tiên nhìn về phía chính là Dịch Trung Hải nhà. Có Dịch Trung Hải làm hậu thuẫn, nàng mới càng thêm có lòng tin. Chẳng qua là để cho nàng thất vọng, Dịch Trung Hải trong nhà không có mở đèn, nhà đen kịt một màu. Đối tình huống như vậy, nàng cũng không kỳ quái. Từ trụ nố trở mặt sau, Dịch Trung Hải thường về phía sau viện bồi bà cụ điếc. Làm như vậy cũng rất đơn giản, hy vọng bà cụ điếc có thể nghĩ ra biện pháp để cho trụ nố hồi tâm chuyển ý. Dịch Trung Hải đi cầu bà cụ điếc, cũng để cho Tần Hoài Như thở phào nhẹ nhõm. Hắn nếu không đi dây dưa bà cụ điếc, chỉ biết tới dây dưa chính mình, nhất định sẽ buộc nàng gả cho trụ nố. Thế nhưng là nàng vừa mới gian díu lại Lý Hoài Đức, mỗi lần từ Lý Hoài Đức nơi đó đi ra, ít nhất cũng cầm 5 khối tiền. Như vậy kiếm tiền làm ăn, không thể bởi vì kết hôn liền làm cho thất bại. Ngược lại, trụ nố trở mặt, Dịch Trung Hải so với nàng còn gấp. Nàng mới sẽ không vì Dịch Trung Hải liền làm đoan chính mình. Dịch Trung Hải đi hậu viện, có thể liền không nghe được động tĩnh. Nàng không có dựa vào, chỉ có thể hơi thử dò xét một cái. Chương 1032, ta đổi Vương Khôn nhà đối diện, người Diêm gia mang trên mặt oán trách. Đây là nhằm vào Vu Lệ. Vu Hải Đường đi Vương Khôn nhà, bọn họ nhưng đều thấy được. Nhưng là Vu Hải Đường một chút mời mời ý của bọn họ cũng không có, đây là thân thích sao? Đổi thành người khác, bọn họ còn có thể mặt dày đi qua, nhưng đó là Vương Khôn nhà, từ trước đến nay liền chưa thấy qua có người có thể dựa vào ra mặt dày đi Vương Khôn nhà ăn trừ cúng chùa. Vu Lệ thực tại không muốn đối mặt Diêm gia người một nhà oán trách, ném xuống chiếc đũa, trở về bản thân nhà. Diêm phụ quý đang muốn để cho Tam đại mụ thu hồi Vu Lệ kia một phần thức ăn, liền bị Diêm Giải Thành đoạt đi. Tam đại mụ bất mãn nói, buông xuống, giữ lại ngày mai ăn nữa. Diêm Giải Thành phản bác, chúng ta đóng tiền ăn uống, Lý Lệ không ăn, ta làm chồng của nàng, thay nàng ăn rất hợp lý. Lời còn chưa nói hết, Diêm Giải Thành 2-3 miếng liền ăn xong rồi. Lần này nói cái gì nữa đã trễ rồi. Lo lắng bị Diêm phụ quý tính toán, Diêm Giải Thành ăn xong để đũa xuống, cũng xoay người đi theo. Đến bên ngoài, liền thấy Tần Hoài Như cầm một chén từ trong viện đi ra, hướng Vương Khôn nhà đi tới. Cái bộ dáng này, rất rõ ràng là muốn chạy Vương Khôn nhà mượn vật. Diêm Giải Thành vội vàng chạy về nhà, chuẩn bị xem trò vui. Nhanh lên một chút nhìn một chút, Tần Hoài Như lại cầm chén đi tìm Vương Khôn. Vu Lệ vốn là còn đang tức giận, nghe lời này, liền không để ý tới tức giận, cùng Diêm Giải Thành đứng ở cửa sổ cạnh, chiều Vương Khôn nhà xem. Ngươi nói Tần Hoài Như làm sao lại không nhớ lâu? Vương Khôn cùng quan hệ của bọn họ cái dạng gì, nàng không biết sao? Đổi ta tuyệt đối không mặt mũi đi qua. Diêm Giải Thành cười hắc hắc, ngươi quên, chủ nố thế nhưng là ở Vương Khôn nhà. Nói không chừng chủ nố sẽ thương tiếc Tần Hoài Như, chơi một bộ mượn hoa hiến Phật chiêu trò. Vu Lệ rất tức giận, hung hăng đạp Diêm Giải Thành một cước, ngươi cho là cũng giống như ngươi, đối Tần Hoài Như như vậy thiếu à? Diêm Giải Thành nhất thời biết, Vu Lệ ghen, không để ý tới nhìn bên ngoài náo nhiệt, vội vàng dỗ dành nàng, ngươi đừng nóng giận, là ta nói sai lời. Ta có thể cam đoan với ngươi, ta cùng Tần Hoài Như thật không có gì. Ta không có ở trên người nàng hoa qua một xu. Vu Lệ hừ một tiếng, coi như là tha thứ Diêm Giải Thành, ba ngươi cũng thật là, người ta ăn cơm dựa vào cái gì mời hắn. Diêm Giải Thành đi theo nói, không sai, coi như muốn mời, cũng là mời hai người chúng ta cùng Hải Đường mới là thân thích. Ngươi nói, Hải Đường rốt cuộc coi trọng người nào? Cùng trụ nố nói chuyện nhiều ngày như vậy, ngày hôm qua lại chạy đến Hứa Đại Mậu trong nhà uống rượu. Hứa Đại Mậu bên kia còn không có biết rõ tình huống gì đâu, lại cùng trụ nố chạy đến Vương Khôn nhà uống rượu. Chúng ta trong huyện dân FA, để cho nàng một cái liền khiêu khích ba cái. Nàng thật là thật lợi hại. Vu Lệ bất đắc dĩ lắc đầu, nàng từ nhỏ đã có chủ ý, ai nói cũng không nghe, ta là không quản được nàng. Tìm một cơ hội, ta hỏi nàng một chút đi. Chúng ta xem trước một chút Tần Hoài Như tình huống gì. Vương Khôn ở tứ hợp viện, dưỡng thành lúc ăn cơm, giữ cửa quan nghiêm nghiêm thật thật thói quen. Điền Hữu Phúc mấy nhà cũng giống vậy, tất cả đều quan nghiêm nghiêm thật thật. Không chỉ có bọn họ mấy nhà, chính là trung viện cùng hậu viện người, phần lớn cũng đều đi theo học. Đại gia cũng lo lắng, lúc ăn cơm bị người xung tới. Bất kể là chiếu cố giả ra cái này khó khăn gia đình, hay là hiếu kính bà cụ điếc, không có ai vui lòng. Bình thường lúc ăn cơm, còn không cần như vậy phòng bị, nhà ai nếu là làm điểm ăn ngon, nhất định bị cửa đóng tốt, chính là mùa hè, cũng phải đóng kỹ. Trong viện không đóng cửa ăn cơm, chỉ sợ cũng chỉ có ba cái đại gia, bà cụ điếc, chú nố nhà cùng Tần Hoài Như nhà. Đóng cửa thời điểm, chú nố còn bất mãn nói, ăn một bữa cơm, ngươi đều phải đóng cửa, không biết còn tưởng rằng ngươi ở trong phòng làm gì việc không thể lộ ra ngoài. Hà Vũ Thủy ở dưới đáy bàn đạp chú nố một cước, không nói lời nào, không ai đem ngươi trở thành cơm. Đóng cửa là vì cái gì, chính ngươi không biết sao? Nhà ai làm điểm ăn ngon cũng không dễ dàng, dựa vào cái gì muốn tặng cho người khác? Chính ngươi không chú ý, bị người khác theo dõi, còn không nhớ lâu a? Chú nố bất mãn chừng Hà Vũ Thủy một cái. Ngay trước mặt Vu Hải Đường nói như vậy, không phải cho hắn phá đám sao? Vu Hải Đường đối với lần này thấm sâu trong người, giúp đỡ Hà Vũ Thủy nói, chú nố, ngươi nhất là nên chú ý ta mới ở các ngươi trong viện ở thời gian bao lâu a, mỗi ngày đều có thể thấy được Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như trực tiếp hướng nhà ngươi xông. Ngươi nói, vạn nhất hai phải ở nhà thay cái quần áo, nhiều lúng túng a. Đây là Vu Hải Đường cho trụ nố lưu lại mặt mũi, không phải cũng không lý nên như vậy tử. Trụ nố thấy Vu Hải Đường cũng nói như vậy, đội vàng bảo đảm, ta nghe ngươi, sau này đi ra đi vào cũng khóa cửa. Kỳ thực ta cũng đặc biệt căm ghét cái này, mỗi lần ngủ nướng thời điểm đều bị người gây chuyện tình. Mấy người đang nói, liền nghe đến đẩy cửa thanh âm, sau đó mới nghe được tiếng gõ cửa. Vương Khôn bất đắc dĩ nói, nhìn thấy chưa, đây chính là khóa cửa chỗ tốt. Trụ nố trên mặt có chút lúng túng, hắn biết rõ, làm như vậy chỉ có thể là Tần Hoài Như. Dịch Trung Hải mặc dù đối Vương Khôn phi thường chán ghét, nhưng là sợ hãi Vương Khôn bàn tay, tùy tiện không dám tới trêu chọc Vương Khôn. Trừ phi cực chẳng đã, hắn cũng có thể nghĩ ra được bên này cự tuyệt Tần Hoài Như, bên kia Dịch Trung Hải nhảy ra cảnh tượng. Vương Khôn làm chủ nhân, dĩ nhiên muốn mở miệng hỏi thăm, ai nha? Tần Hoài Như không nghe được tiếng mở cửa, phi thường thất vọng, Vương Khôn, là ta, ngươi Tần tỷ. Vương Khôn không vui cùng Tần Hoài Như bấu víu quan hệ, rõ ràng một lần nữa nói với Tần Hoài Như, ngươi làm sao lại không nhớ lâu? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta và các ngươi nhà không có sao. Ngươi không nên tới gõ cửa của ta. Ngươi nghĩ nhận đệ đệ, đi ngay tìm Vu, tìm Dịch Trung Hải. Vốn là muốn nói chủ nố, nhưng nhìn đến đối diện chủ nố, chỉ có thể tạm thời đổi lời nói. Chủ nố thời là hung hăng nhìn chằm chằm Vương Khôn, phi thường bất mãn Vương Khôn. Tần Hoài Như vừa nghe Vương Khôn giọng điệu, cũng biết muốn cho Vương Khôn mềm lòng, cấp cho nàng thịt là không thể nào. Kế sách hiện thời, nàng chỉ có thể từ chủ nố bên này mở ra lỗ hổng. Ta là tới tìm chủ nố. Chủ nố, tỷ biết ngươi ở Vương Khôn trong nhà. Ngươi làm món ăn quá thơm, đồng ngạnh bọn họ đã lâu lắm không ăn thịt, làm mê muội. Đồng ngạnh là ngươi xem lớn lên, hay cùng con của ngươi vậy, ngươi có thể hay không cấp cho tỷ một chút thịt, để cho hắn giải thèm một chút. Ngươi yên tâm, chờ tỷ mua thịt, tỷ nhất định còn cho ngươi. Hà Vũ Thủy suy nghĩ một chút, không lên tiếng, mà là nhìn về phía chủ nố. Tần Hoài Như trước kia nói như vậy, chủ nố khẳng định hấp tấp hai tay đem làm xong đồ ăn đưa qua. Chủ nố lúc này biểu hiện, không có để cho Hà Vũ Thủy thất vọng. Hắn phi thường kiên quyết hướng về phía Tần Hoài Như nói, Tần Hoài Như, ta đã sớm nói, với ngươi nhà không có bất kỳ quan hệ gì. Đồng ngạnh muốn ăn thịt, ngươi đi tìm Dịch Trung Hải. Hắn không phải ngày ngày kêu phải giúp ngươi sao? Chu Nô kiên quyết, ở Tần Hoài Như nghe tới chính là tuyệt tình. Nàng thực tại không nghĩ ra, Chu Nô làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Chu Nô, ngươi tại sao như vậy đối tỷ? Tỷ làm sai chỗ nào? Ngươi nói cho tỷ đổi vẫn không được sao? Vương Khôn không nhịn được hô, Tần Hoài Như, ngươi rốt cuộc coi trọng Chu Nô chỗ nào? Như vậy dây dưa hắn, ngươi nói ra đến, để cho hắn đổi có được hay không? Như vậy, là người thời đại này chưa từng nghe qua. Hà Vũ Thủy cùng Vũ Hải Đường hình hiểu, không chút khách khí ha ha phá lên cười. Chu Nô đầu góc chuyển chậm, còn chưa hiểu. Vương Khôn đều chẳng muốn cùng hắn giải thích, hay là Hà Vũ Thủy giải thích cho hắn. Nghe rõ rồi thôi về sau, Chu Nỗ liền theo nói, Tần Hoài Như, ngươi nói cho ta biết, ngươi cùng Dịch Trung Hải tại sao phải lừa ta, ta đổi vẫn không được sao? Tần Hoài Như liếc mắt, lòng nói, vì sao bấy ngươi? Bởi vì trong việc người, chỉ ngươi tốt nhất hố. Ngươi nếu là đổi, chúng ta còn hố ai đi? Chương 1033, gạt gấm Lưu Hải Trung Trụ Nỗ thanh âm không nhỏ, tiền viện người đều nghe được. Vũ Lị cùng Diêm Giải Thành, hai người lẫn nhau đỡ cười ha ha. Tần Hoài Như nghe được thanh âm, trên mặt từng đỏ. Nàng hiểu, mục đích hôm nay là không cách nào đạt xong rồi. Cái này nếu là Dịch Trung Hải ở trung viện, lúc này cũng nên nhảy ra chỉ trích Vương Khôn. Chỉ tiếc, hắn tại hậu viện, căn bản cũng không biết tình huống, tiếp tục náo đi xuống, chỉ có thể mất thể diện. Do dự nửa ngày, Tần Hoài Như hung hăng dậm chân một cái, mới xoay người về nhà. Giả Trương Thị xem tay không mà quay về Tần Hoài Như, giận đến mắng, ngươi làm ăn cái gì không biết, liền chút thịt cũng mượn không tới. Còn có, Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia đâu, một chút động tĩnh cũng không có. Hắn không phải như sao? Hay là Đông Húc sư phó đâu, xem Vương Khôn ức hiếp chúng ta mẹ đoá con tôi, liền cái giấm cũng không dám thả. Tần Hoài Như chỉ đành giải thích, một đại gia về phía sau viện bà cụ liếc nhà. Mẹ, ngươi cũng đừng náo. Giả Trương Thị nhất thời tức giận phi thường, ngôi sống cái đó bà già đáng chết làm gì? Một chút tác dụng cũng không có, còn thèm gần chết. Cái đó bà già đáng chết, trừ sẽ trở ngại, sẽ còn làm gì? Thấy Giả Trương Thị bắt đầu chửi mắng bà cụ điếc, Tần Hoài Như cũng không còn nàng. Đối với bà cụ điếc, nàng cũng là có không ít ý kiến. Từ Vương Khôn sau khi đến, bà cụ điếc một chút tác dụng cũng không có. Để cho nàng đối phó Vương Khôn, nàng không đối phó được. Để cho nàng tìm người giúp một tay, nàng lại tìm các loại các dạng mực cớ, để cho nàng lung lạc trụ nố, cũng sẽ chỉ ở trụ nố trước mặt quạt gió thổi lửa, đối mặt trụ nố trở mặt, không có biện pháp nào. Bà cụ điếc duy nhất tác dụng chính là phòng của nàng, sau này có thể giữ lại cho đồng ngạnh cưới vợ dùng. Tốt nhất nhà bị Hà Vũ Thủy lấy đi, dựa theo Hà Vũ Thủy điều kiện, nhà căn bản không đến được trên đầu của nàng. Không nói gả cho trụ nố nhiều ủy khuất, chính là cho trụ nố sinh hài tử, nhà cũng là cho trụ nố hài tử, không tới phiên đồng ngạnh. Giả Trương Thị mắng một hồi, không có được Tần Hoài Như đáp lại, thanh âm liền từ từ nhỏ xuống dưới. Ngươi câm. Không biết đi tìm Dịch Trung Hải nghĩ biện pháp. Tần Hoài Như không vui về phía sau viện, liền nói, mẹ, ta về phía sau viện làm gì? Bà cụ điếc đối ta một bụng ý kiến, thấy ta liền không có sắc mặt tốt. Ngày mai ta hỏi một chút một đại gia, cũng biết hắn cùng bà cụ điếc thương lượng thế nào. Lúc này, Tần Hoài Như trong miệng Dịch Trung Hải, đang Lưu Hải Trung trong nhà gạt gấm Lưu Hải Trung. Lão Lưu, ngươi vì trong xưởng lập lớn như vậy công lao, thế nào mới để ngươi làm cái đội trưởng a? Lưu Hải Trung trên mặt từng đỏ, ngại ngùng nói ra. Làm lãnh đạo, hắn mới hiểu được, ăn ăn uống uống. Chơi bi phong không phải lãnh đạo toàn bộ công tác nhiệm vụ. Mỗi ngày đọc không xong văn kiện, viết không xong văn trường, cũng là lãnh đạo công tác nhiệm vụ một trong. Hắn mỗi ngày ngồi ở trong phòng làm việc, cũng như ngồi bàn trông. Người khác cũng có thể nhẹ nhõm xem văn kiện, viết văn kiện, về phần hắn, còn cần tìm người giúp đỡ đọc văn kiện. Trình độ không đủ, lập được nhiều hơn nữa công lao, cũng không có biện pháp thăng quan. Lao Dịch, ngươi không có làm qua lãnh đạo, không hiểu đạo lý trong đó. Ta mới thăng một lần quan, luôn là muốn chậm rãi. Dịch Trung Hải trong lòng không thèm, cho là Lưu Hải Trung chính là nói lưu nói vượng. Hắn không biết vì sao Lưu Hải Trung quan thăng chậm như vậy, cũng không cần biết. Một đại đội trong viện quản sự nhị đại gia cũng làm không hiểu người, có thể lên làm lãnh đạo cũng không tệ rồi, không thể yêu cầu quá nhiều. Ta xác thực không có làm qua xưởng cán thép lãnh đạo, nhưng là ta làm nhiều năm như vậy quản sự đại gia, ít nhiều có chút kinh nghiệm. Còn có ai chúng ta trong viện nhất có kiến thức là mẹ nuôi? Nàng lão nhân gia ăn rồi muối so chúng ta ăn rồi cơm đều nhiều hơn. Chuyện gì để cho mẹ nuôi nói một cái, liền rất rõ ràng. Lưu Hải Trung không khỏi giật mình, liền hỏi, bà cụ điếc biết ta vì sao không làm nội quan? Dịch Trung Hải không nói gì, chẳng qua là cười một tiếng, không đề cập nữa. Mẹ nuôi bình thường cũng không ra khỏi cửa, nói chưa chắc đúng. Ta chính là thuận miệng nói. Đến, hai người chúng ta lại uống một chén. Lão Lưu a, ta cũng không biết nơi nào đắc tội ngươi, ngươi đi lên liền lấy ta giết gà dọa khỉ. Lưu Hải Trung trong lòng nghĩ hỏi rõ, nhưng nghe Dịch Trung Hải vậy, lại không tiện nói gì. Quan mới đến đốt ba đống lửa, cây đốt thứ nhất liền đốt tới Dịch Trung Hải trên đầu, hắn cũng không muốn. Nhưng là đây là Lý Hoài Đức giao phó nhiệm vụ, hắn không thể không hoàn thành. Lão Dịch, ngươi cũng đừng trách ta nhằm vào ngươi. Ta mới vừa lên làm quan, Lý chủ nhiệm sẽ cầm thư tố cáo để cho ta xử lý, ngươi nói ta có thể làm sao? Chuyện này, ngươi vẫn là phải từ tự thân tìm vấn đề. Ngươi bình thường đắc tội người nhiều như vậy, có người muốn trả thù ngươi, cũng rất bình thường. Dịch Trung Hải đều phải bị Lưu Hải Trung cho tức chết. Liền dễ nghe lời cũng sẽ không nói người, sao có thể làm lãnh đạo? Nhất định là Lưu Hải Trung đầu nhập Lý Hoài Đức đầu nhập sớm, mới bị Lý Hoài Đức tín nhiệm. Sớm biết, hắn cũng không để cho trụ nố kia tên phản phúc đi tìm cái gì đại lãnh đạo. Không chỉ có không có thể khôi phục hắn công nhân bậc 8 thân phận, còn để cho trụ nố bị gạt gẫm. Đặt tại Di Vãng, bất kể người bên ngoài nói gì, chú nố cũng sẽ không đồng thời hoài nghi ba người bọn họ. Lần này đâu, chú nố hận hắn cùng Tần Hoài Như, đều là có thể nói còn nghe được. Nhưng là vô luận như thế nào cũng không nên hận bà cụ điếc á, chẳng lẽ là bởi vì bà cụ điếc kết hợp lâu hiểu ngà chuyện. Dịch Trung Hải không biết mình đoán có đúng hay không, nhưng là hắn một khi gạt gấm Lưu Hải Trung, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho lâu ra, còn có Vương Khôn. Phàm là đắc tội người của hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Lao Lưu, ta là người như thế nào, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Ta chỉ cùng Vương Khôn có cửu oán, liền không có cùng người khác từng có cửu hận. Đại gia ở cùng một chỗ vài chục năm, lẫn nhau giữa vẫn tương đối hiểu. Vương Khôn không có trước khi tới, mọi người đều biết, Dịch Trung Hải một lòng một dạ suy nghĩ dưỡng lão. Vì dưỡng lão, cũng không để cho trụ nố kết hôn. Vương Khôn sau khi đến, cũng chỉ là vạch trần ra Tần Hoài Như nhà có chuyện tiền bạc. Còn những cái khác, ngược lại không có quá lớn phát hiện. Không đúng, Lưu Hải Trung đột nhiên nhớ tới, bản thân thi công nhân bậc tám chuyện. Trong đó giống như liền có Dịch Trung Hải thủ đoạn. Lần này, vốn là bị Dịch Trung Hải lừa dối có chút choáng váng đầu óc, đột nhiên tỉnh hồn lại. Lưu Hải Trung trong lòng thầm nghĩ, cùng Dịch Trung Hải nhiều năm như vậy hàng xóm, liền không thấy hắn đối với người nào như vậy khen tặng qua. Loại cảm giác này mặc dù không tệ, nhưng là chồn chúc tất cả, khẳng định không có ý tốt. Có đối Dịch Trung Hải phòng bị, Lưu Hải Trung nói chuyện liền cẩn thận rất nhiều, chuyện đã qua đừng nói là. Vương Khôn là bảo vệ khoa trưởng khoa, trong tay quyền lực không nhỏ. Lý chủ nhiệm không muốn trêu chọc hắn, để cho ta đừng ra tay với hắn. Dịch Trung Hải không biết Lưu Hải Trung đối hắn phòng bị, chẳng qua là ở trong lòng không ngừng nhạo báng Lưu Hải Trung. Bảo vệ khoa cầm trong tay thương, mỗi ngày đều có huấn luyện. Lưu Hải Trung trong tay công nhân cụ sát đội, nhân số không sánh bằng bảo vệ khoa, trong tay không có vũ khí, căn bản không phải bảo vệ khoa đối thủ. Nói gì Lý Hoài Đức không để cho, đó là lừa gạt người. Khi hắn không biết, bảo vệ khoa không ở Lý Hoài Đức trong lòng bàn tay. Dịch Trung Hải tin tưởng, chỉ cần có cơ hội, Lý Hoài Đức tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bảo vệ khoa. Cái này cùng hắn nắm giữ tứ hợp vì vậy, tuyệt đối không cho phép người không nghe lời tồn tại. Hứa Đại Mậu không nghe lời, hắn liền gạt gấm trụ nố thường dạy dỗ Hứa Đại Mậu. Giống nhau, bảo vệ khoa không nghe lời, Lý Hoài Đức cũng sẽ tìm nhân giáo huấn bảo vệ khoa. Chỉ bất quá, công nhân cụ sát đội không phải bảo vệ khoa đối thủ, Lý Hoài Đức mới không để cho Lưu Hải Trung ra tay. Thằng ngu này, căn bản không thấy rõ lãnh đạo tâm tư, khó trách thằng không được quan. Lão Lưu a, không phải ta nói ngươi, ngươi hay là không có suy nghĩ thấu lãnh đạo tâm tư. Được rồi, không nói, chúng ta uống rượu. Chương 1034, Lưu Hải Trung chú ý xem tình huống sắp xỉ, nhị đại mụ trên mặt nhiều lần lộ ra muốn nói lại thôi nét mặt, Dịch Trung Hải mới mượn cớ uống nhiều, rời đi Lưu Hải Trung trong nhà. Hắn coi thường Lưu Hải Trung, không muốn khuất tôn Lưu Hải Trung dưới. Mặc dù cần phải mượn Lưu Hải Trung tay, đối phó những địch nhân kia, cũng không muốn quá chủ động. Dịch Trung Hải cho định vị của mình là quân sư, cần muốn đích thân muốn nhờ, hắn mới có thể miễn cưỡng đáp ứng. Chờ Dịch Trung Hải rời đi, nhị đại mụ liền không nhịn được nói, "Lão Lưu, ngươi làm sao vậy, không nghe được lão Dịch nói sao?" Hắn biết ngươi không có thăng quan nguyên nhân, ngươi thế nào không có chút nào sốt ruột. Lưu Hải Trung vui sướng uống một chén rượu, cười lạnh nhìn về phía Dịch Trung Hải mới vừa rồi chỗ ngồi, ngươi biết cái gì? Hắn cũng chính là cố ý nói một chút, căn bản là không có tác dụng gì. Nhị đại mụ sửng sốt một chút, lần nữa suy nghĩ một cái Dịch Trung Hải vậy, không có phát hiện bất kỳ vấn đề gì. Không đúng, ta không có cảm thấy hắn đã nói sai. Ngươi nhìn à, ngươi cho Lý chủ nhiệm lập được lớn như vậy công lao, hắn mới để ngươi làm đội trưởng, cấp bậc còn cùng Vương Khôn sắp xỉ, cái này rõ ràng bày ra không đúng, áp Vương Khôn có công lao gì, có thể bị kịp ngươi sao? Vương Khôn dựa vào cái gì cùng ngươi một cái cấp bậc, a vô luận là tư lịch hay là công hiến, hắn cũng không sánh nổi ngươi, cái này cũng quá không công bằng. Muốn ta nói, chúng ta chính là không có tìm đúng nguyên nhân. Hãy cùng ngươi làm tổ giống nhau, ngươi cố gắng cả đời cũng không có lên làm lãnh đạo, tìm Lý chủ nhiệm coi như lãnh đạo. Đây chính là đã tìm đúng lộ số nguyên nhân. Lao Dịch ý tứ, hắn từ bà cụ Điếc nơi đó biết nguyên nhân. Chúng ta đi hỏi bà cụ Điếc chắc chắn sẽ không nói. Nhưng là chúng ta có thể hỏi lão Dịch, a mới vừa rồi chỉ cần ngươi mở miệng hỏi, lão Dịch tuyệt đối sẽ nói. Lưu Hải Trung còn chưa phải để ý, tiếp tục uống ít rượu, người nhà hay là không có suy nghĩ ra. Quay đầu nhìn một chút hai cái chỉ lo ăn nhi tử, trong lòng mắng một câu không nên thân. Nếu là đại nhi tử ở nhà, hắn liền không cần phát sầu. Lão Dịch nếu là muốn nói, cũng đã sớm nói. Ngươi liền không ngẫm lại, hắn vì sao nói lời muốn nói một nữa? Vì sao? Lưu Hải Trung hừ một tiếng, lão Dịch đây là đối ta không phục, muốn cho ta đi cầu hắn. Lần này đến phiên nhị đại mụ mất hứng. Từ Lưu Hải Trung lên làm tổ trưởng, nàng ở trong viện chính là đại gia theo đuổi đối tượng. Bất kể có phải hay không là xưởng cán thép người, đối với nàng đều là rất cung kính. Xưởng cán thép người sợ bị làm khó dễ, không phải xưởng cán thép người hy vọng có thể dựa vào Lưu Hải Trung quyền thế che chở bảo vệ bọn họ. Ở nhà bọn họ như nhật trùng thiên thời điểm, Dịch Trung Hải lại dám để bọn hắn nhà đi muốn nhờ, đơn giản mộng tưởng háo huyền. Hắn nằm mơ, ta nói sao, tối hôm nay mỗi lần nói được nửa câu, liền chào hỏi ngươi uống rượu, nguyên lai nín như vậy cái chủ ý xấu. Muốn ta nói, Chu Nỗ cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, đó là hắn đáng đời. Dối trá như vậy người, đổi ta, đã sớm tắt hắn mấy bàn tay. Lưu Hải Trung ý thân phận tự cao, không thể cùng nhị đại mụ vậy mắng chửi người, liền ngăn nàng, lao Dịch vẫn luôn như vậy dối trá, ngươi cũng không phải là ngày thứ nhất biết. Chu Nỗ cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, liền đủ hắn gặp xui xẻo, chúng ta cũng đừng tưới dầu vào lửa. Nhị đại mụ gật đầu một cái, không sai, chúng ta đi theo xem cuộc vui là được. Thế nhưng là lão Lưu, nếu là không hỏi lão Dịch, ngươi thăng quan chuyện làm sao bây giờ? Lưu Hải Trung vừa cười vừa nói, lão Dịch tự cho là thông minh, cảm thấy ta chỉ dựa vào hắn, liền không tìm được người khác. Thế nhưng là hắn lại quên, xưởng cán thép nhiều người như vậy, ta dựa vào cái gì muốn dựa vào hắn? Hơn nữa, hắn căn bản là không có náo hiểu, ta không làm nổi quan, đó là bởi vì không có biện pháp viết văn kiện, không phải công lao không đủ. Nhị đại mụ đối cái này là một chữ cũng không biết, cái này làm lãnh đạo cũng quá phiền toái. Thế nào người khác làm lãnh đạo nhẹ nhõm như vậy đâu? Chính là Vương Khôn, cũng không thấy hắn nhiều phiền toái a, ngày ngày đúng lúc đi làm, còn có thể đưa đón Tuyết Nhi. Lưu Hải Trung không muốn thừa nhận, nhưng là trình độ học vấn chênh lệch là hắn vĩnh viễn đau, không hiểu thì không nên nói lung tung. Làm lãnh đạo cũng phải cần bí quyết. Ta bây giờ vấn đề lớn nhất chính là phải xử lý chuyện quá nhiều, một người bận không kịp thở. Cho nên, ta quyết định tìm thư ký. Như vậy liền có người giúp ta xử lý một ít không chuyện quan trọng. Thư ký. Nhị đại mụ kể cả hai cái đang dùng cơm nhi tử cùng nhau kêu lên. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Lưu Hải Trung lại có thể nghĩ đến cái này, chủ ý nhị đại mụ suy nghĩ một cái, cảm thấy cái biện pháp này ngược lại không tệ, ngươi định tìm ai?
Lưu Quang Tiên liếc mắt, mẹ, ngươi chớ tin ba ta.
Hắn mới cấp bậc gì a, liền dám phối bí thư.
Ngươi suy nghĩ một chút, Vương Khôn cũng làm khoa trưởng thời gian bao lâu, lúc nào nghe xưởng cán thép người nói, hắn phối bí thư.
Dì Dì Dạ không nghe nói, trưởng khoa phối bí thư.
Lưu Quang Phúc cũng đi theo nói, chính là,
người ta có thể phối bí thư, đều là đại lãnh đạo, ba ta cấp bậc này, xưởng trong căn bản liền sẽ không đồng ý, còn có a, người ta lãnh đạo xứng đều là nữ thư ký, ngươi yên tâm ba ta mang theo một nữ thư ký a.
Nhị đại mụ đối hai đứa con trai vậy, vốn là có chút bất mãn, nghe được phải thưởng nữ thư ký thời điểm, điểm này bất mãn lập tức biến mất, mà là cảnh giác nhìn Lưu Hải Trung.
Lão Lưu, ngươi chính là cái này tâm tư.
Ta cho các ngươi lão Lưu ra sành con dưỡng cái, phục vụ vợ chồng, ngươi phải đối với ta như vậy.
Lưu Hải Trung hung hăng chừng hai đứa con trai một cái, tiếp theo cao mày khuyên nhị đại mụ, được rồi, ngươi đi theo náo cái gì?
Ta là người như thế nào, ngươi còn không biết sao?
Ta căn bản cũng không có ý nghĩ như vậy, ngươi đừng nghe hai cái danh con nói lung tung.
Nhị đại mụ hay là đầy mặt hoài nghi xem Lưu Hải Trung, thật.
Kia ngươi nói rõ với ta, ngươi rốt cuộc tính thế nào?
Lưu Hải Trung muốn là tính toán nói một chút, không có dấu giếm ý tứ, ta là tính toán như vậy.
Vu Hải Đường là xưởng chúng ta phát thanh viên, viết văn trình độ không sai.
Nàng nếu có thể giúp ta xử lý những văn kiện kia, ta liền tiết kiệm xuống rất nhiều thời gian.
Có những thời giờ kia, ta liền có thể lập được lớn hơn công lao, còn buồn không thể thăng quan sao?
Nhị đại mụ lắc đầu một cái, người ta Vu Hải Đường dựa vào cái gì giúp ngươi?
Lưu Hải Trung nhìn Lưu Quang Thiên một cái, một bộ tiện nghi ánh mắt của ngươi, nàng không phải độc thân sao?
Ta tính toán để cho Quang Thiên cưới nàng, như vậy nàng chính là chúng ta con dâu.
Ngươi nói, nàng còn có thể không giúp ta sao?
Lưu Quang Thiên vừa nghe, nhất thời mừng lớn.
Xinh đẹp Vu Hải Đường đã sớm hấp dẫn Lưu Quang Thiên những thứ này ánh mắt của nam nhân, hãy cùng năm đó Tần Hoài Như hấp dẫn đến Trụ Nố, hứa đại màu ánh mắt vậy.
Đáng tiếc chính là Vu Hải Đường cả ngày cùng Trụ Nố hôn ở chung một chỗ.
Lưu Quang Thiên mặc dù ghen ghét không được, nhưng là sợ hai Trụ Nố quả đấm, chỉ có thể len len tránh ở một bên nhìn nàng.
Hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới có thể lấy Vu Hải Đường.
Bây giờ Lưu Hải Trung vừa nói như vậy, Lưu Quang Thiên tâm liền kích động,
cha, ngươi yên tâm, chỉ cần ta cưới Vu Hải Đường, ta nhất định khiến nàng thật tốt giúp ngươi.
Lưu Hải Trung đối Lưu Quang Thiên tỏ thái độ coi như hài lòng, tiện nghi ngươi cái danh con.
Lưu Quang Thiên lần đầu đối Lưu Hải Trung có lòng cảm kích.
Hắn cảm thấy bằng vào Lưu Hải Trung công nhân cụ sát đội đội trưởng thân phận, Vu Hải Đường tuyệt đối sẽ không cự tuyệt gả cho hắn.
Về phần Lưu Quang Phúc, trong lòng đảo là có chút ghen ghét, nhưng là không có tác dụng gì.
Tuổi của hắn quá nhỏ, rời tìm vợ còn tốt hơn mấy năm.
Chứ ao ước Lưu Quang Thiên sắp cưới mỹ nữ ra, chính là ao ước Lưu Quang Thiên sau này hai vợ chồng đều là công nhân, cũng có thể kiếm tiền.
Chớ nhìn hắn là vệ binh đội đội biên, trong túi lại móc không ra mấy hảo.
Lưu Hải Trung không làm quan thời điểm, hắn còn có thể lợi dụng thân phận từ trong nhà muốn.
Lưu Hải Trung làm quan, hắn cũng không dám muốn, chỉ có thể ở lục soát người khác thời điểm, len lén giấu điểm.
Chương 1035, tự cho là đắc kế nhị đại mụ lại không có lạc quan như vậy, Vu Hải Đường bây giờ không phải là cùng Trụ Nố nói đó sao?
Nàng có thể đồng ý gả cho Quang Thiên sao?
Còn có, nếu để cho Trụ Nố biết, làm sao bây giờ?
Lưu Quang Thiên gấp nói, mẹ, ba ta thế nhưng là lãnh đạo, Vu Hải Đường gả cho ta, đó là với cao, nàng có cái gì không vui?
Lưu Hải Trung không lên tiếng, chẳng qua là gật đầu một cái, hiển nhiên hắn cũng nghĩ là như vậy.
Nhị đại mụ không có cảm thấy Lưu Quang Thiên nói không đúng, duy nhất lo lắng chính là Trụ Nố nơi đó, Trụ Nố nếu là biết ngươi cướp hắn đối tượng, còn không quét ngươi.
Nhắc tới Trụ Nố, Lưu Quang Thiên cũng có chút ớn lạnh, cũng không giống mới vừa rồi kích động như vậy, trơ mắt nhìn Lưu Hải Trung.
Lưu Hải Trung không có chút nào để ý, Trụ Nố không dám, hắn dám ra tay, ta cho hắn biết công nhân cụ sát đội lợi hại.
Còn có, các ngươi quên tối ngày hôm qua, Vu Hải Đường đến Hứa Đại Mậu nhà chuyện uống rượu.
Hứa Đại Mậu cũng ra tay, Vu Hải Đường sớm muộn cùng Trụ Nố thổi.
Chúng ta đây là giúp lao dịch cùng bà cụ đất đội, bọn họ sẽ xem Trụ Nố, không để cho Trụ Nố ra tay.
Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, Lưu Hải Trung nói không sai.
Dịch Trung Hải những người kia, mong không được trong viện người cũng giúp đỡ ngăn trở Trụ Nố kết hôn.
Nhị đại mụ không nghĩ ra trong đó chỗ sơ hở, không có nói ra ý kiến phản đối.
Lưu Quang Phúc đột nhiên hỏi, nếu là Hứa Đại Mậu đối Vu Hải Đường ra tay đâu?
Lưu Quang Thiên vỗ một cái đầu của hắn, Vu Hải Đường là người kêu sao?
Đó là người chị dâu.
Lưu Quang Phúc có chút bất mãn xem hắn, mọi chuyện còn chưa ra gì, Vu Hải Đường cũng không nhất định đáp ứng, ngươi gấp cái gì?
Nhị đại mụ vừa nghe, cảm thấy có lý, liền xem Lưu Hải Trung.
Lưu Hải Trung tự tin nói, các ngươi quên, Hứa Đại Mậu có Tần Kinh Như, hai người cũng sắp kết hôn rồi.
Nhị đại mụ nhất thời liền nói, không sai.
Tần Kinh Như thế nhưng là một mực kêu muốn cùng Hứa Đại Mậu kết hôn.
Lần này nàng về nhà, nói không chừng chính là chuẩn bị chuyện kết hôn.
Lần này hoàn toàn không thành vấn đề, Lưu gia đạt thành hiệp nghị.
Lưu Hải Trung liền chuẩn bị tìm cơ hội cùng Vu Hải Đường nói một chút.
Dịch Trung Hải thời là mang theo nụ cười trở về trung viện.
Hắn tin tưởng, có lời nói mới rồi, Lưu Hải Trung tuyệt đối không ngủ được, nói không chừng ngày mai sẽ đến cầu hắn.
Hắn mặc dù không làm nổi lãnh đạo, nhưng là có thể chỉ huy làm lãnh đạo người làm việc, so làm lãnh đạo cũng đã biển.
Tần Hoài Như một mực tại trung viện chờ Dịch Trung Hải, một đại gia, thế nào rồi?
Có biện pháp sao?
Dịch Trung Hải cũng không biết tiền viện chuyện đã xảy ra, cười trả lời, Hoài Như, yên tâm, ta đã có biện pháp.
Tần Hoài Như trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo chỉ bị khuất nước mắt chảy xuống.
Dịch Trung Hải nhất thời lòng như lao cắt, Hoài Như, ngươi làm sao vậy? Đừng khóc, ta biết Trụ Nố cách làm để ngươi thương tâm.
Ngươi yên tâm, ta sẽ thật tốt dạy dỗ hắn.
Tần Hoài Như lắc đầu một cái, một đại gia,
mạng của ta thực tại quá khổ. Mới vừa rồi Trụ Nố ở Vương Khôn nhà làm đồ ăn, mùi thơm chuyển đến nhà trong. Đồng Ngạnh náo muốn ăn, ta đi tìm hắn mượn thịt, hắn căn bản cũng không để ý ta. Hắn còn nói chúng ta tính toán hắn, hỏi hắn có cái gì đáng giá chúng ta tính toán, nói cho hắn biết, hắn muốn đổi. Dịch Trung Hải nở nụ cười lạnh, hắn đổi cái rắm. Hà Đại Thanh vì quả phụ vứt bỏ hắn, hắn có thể thay đổi sao? Ta đối hắn hơn 10 năm dạy dỗ, hắn có thể thay đổi sao? Lao Hà nhà thích quả phụ truyền thống, hắn có thể thay đổi sao? Hắn chính là chúng mỹ nhân kế của người khác, ta đoán chừng Vu Hải Đường căn bản là không có coi trọng hắn. Hà Vũ Thủy đem nhà cấp cho Vu Hải Đường, chính là để gạt Trụ Nố. Hoài Như, ngươi chờ, hai ngày nữa, ta để cho Trụ Nố đẹp mắt. Tần Hoài Như khéo léo gật đầu, thế nhưng là một đại gia, Đồng Ngạnh nơi đó làm sao bây giờ? A Trụ Nố cố ý đem món ăn làm đặc biệt thơm, thèm nhà chúng ta hải tử một mực khóc, ánh mắt cũng khóc sưng. Dịch Trung Hải không để lại dấu vết buông ra Tần Hoài Như tay, hơn nữa chiều lui về sau hai bước. Tối hôm nay, chi tiêu của hắn cũng không ít, không thể sẽ ở Tần Hoài Như trên thân lãng phí tiền. Hoài Như, ngươi trước nhịn một chút, chờ Trụ Nố hối hận, ta để cho hắn thật tốt bồi thường nhà các ngươi. Ngươi một bác gái đang ở nhà trong chờ ta, ta về nhà trước. Tần Hoài Như bất đắc dĩ thở dài, trong lòng đối Dịch Trung Hải phi thường bất mãn. Giữ lại nhiều tiền như vậy làm gì, liền không thể để cho nàng giúp một tay tổn sao? Hung hăng dậm chân một cái, Tần Hoài Như lắc lắc mông lớn trở về nhà trong. Dịch Trung Hải thì là có chút chưa tỉnh hồn về đến nhà, ngồi ở trước bàn ngụm lớn uống vào áp lực nước kinh. Tần Hoài Như sức hấp dẫn thực tại quá lớn, phàm là chần chờ một cái, hắn trong túi tiền liền có khả năng không đánh nổi. Một bác gái không biết những thứ này, còn hỏi, làm sao vậy, có phải hay không lão Lưu không có đồng ý? Dịch Trung Hải sẽ không đem trong lòng ý tưởng chân thật nói cho một bác gái, liền theo một bác gái nói, làm sao có thể không thuận lợi. Lão Lưu chính là cái quan mê. Đối phó hắn căn bản là không phí nhiều sức. Ngươi liền cho xem, hắn chậm nhất là hậu thiên, chỉ biết tới nhà ta cầu ta. Một bác gái vừa nghe, trong lòng đã nắm chắc. Vừa rồi tại bà cụ Điếc trong phòng phục vụ bà cụ Điếc cũng là nói như vậy. Thăng quan là Lưu Hải Trung chỗ yếu, chỉ cần bắt được một điểm này không lo Lưu Hải Trung không động tâm. Về phần như thế nào giúp Lưu Hải Trung, đối với nàng mà nói căn bản là một bữa ăn sáng. Nàng thuận miệng chỉ điểm đôi câu, là có thể để cho Lưu Hải Trung được ích lợi không nhỏ. Bất quá nàng sẽ không dễ dàng như vậy để cho Lưu Hải Trung được như ý, mượn cơ hội này để cho Lưu Hải Trung nhiều hiếu kính nàng một chút, đợi nàng hài lòng, nàng lại giúp Lưu Hải Trung. Nàng cũng không lo lắng Lưu Hải Trung quan lớn trở mặt không quen biết, bởi vì bằng Lưu Hải Trung bản lãnh, làm cái tiểu quan còn qua loa đại khái, làm đại quan không làm nổi quá lâu. Chỉ cần Lưu Hải Trung nếm được làm quan tư vị, chỉ biết đuổi theo như vậy, cả ngày suy nghĩ, sớm muộn cũng có một ngày Lưu Hải Trung sẽ cùng Dịch Trung Hải vậy, cần dựa dẫm nàng sống. Đến khi đó, nàng cũng không cần cẩn thận. Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải hai người sẽ lo lắng cho mình nghiêng về đối phương, tranh nhau lấy lòng nàng. Vậy là tốt rồi. Ngươi một mực không có trở lại, ta vẫn thay ngươi lo lắng. Dịch Trung Hải khó được đối một bác gái cười một tiếng, không cần lo lắng, ta xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc. Vương Khôn trong nhà vẫn còn ở tương bừng rộn rã uống rượu. Lý Vệ Quốc lo lắng Hà Vũ Thủy, tan việc sau không có về nhà, đã tới rồi tứ hợp viện. Chu Nô đối Lý Vệ Quốc hay là một chút hảo cảm cũng không có, cũng không quá để ý người em rể này. Lý Vệ Quốc đối Chu Nô giống vậy bất mãn, lần này tới trừ tiếp Hà Vũ Thủy, chính là nhìn một chút Chu Nô biến hóa. Chu Nô nếu là thật thay đổi tốt hơn, vợ chồng bọn họ hai người cũng tiết kiệm xuống không ít tâm. Vũ Thủy, ta tháng sau nghỉ ban, nếu không chúng ta đi Bảo Định nhìn một chút cha. Làm con rể, Lý Vệ Quốc hay là đặc chuẩn, chỉ cần có rảnh rỗi chỉ biết mang theo Hà Vũ Thủy đi Bảo Định. Chu Nô bởi vì Dịch Trung Hải đám người gạt gẫm, không có đi xem qua Hà Đại Thanh. Lúc sau Tết, Hà Vũ Thủy hỏi qua hắn, hắn cũng không có đi cùng. Hà Vũ Thủy suy nghĩ một chút, liền hỏi Chu Nô, Ngô ca, nếu không ngươi cũng đi với ta một chuyến Bảo Định. Chu Nô mặt bên trên lập tức hiện ra không vui, phải đi ngươi đi, ta sẽ không đi. Hắn năm đó vứt bỏ chúng ta, ta đã sớm làm hắn chết rồi. Hà Vũ Thủy bất mãn nói, đó là Dịch Trung Hải cùng bà cụ Điếc tính toán. Hắn không dám không đi. Ngươi bây giờ không phải là tỉnh ngộ sao? Chu Nô hừ một tiếng, cái này cùng tỉnh ngộ chưa tỉnh ngộ không có sao. Muốn cho ta đi nhìn hắn, đừng nói cửa, chính là cửa sổ cũng không có. Vương Khôn đội bằng quên, hắn không muốn đi, thì thôi. Vũ Thủy, chờ lần sau lại dẫn hắn đi đi. Chu Nô há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Hà Vũ Thủy biết Chu Nô tính khí, cũng không có tiếp tục quên. Tránh cho kích thích Chu Nô lòng phản địch, lại dựa vào hướng Dịch Trung Hải. Trước 1036, tình địch Lưu Hải Trung người này không có có bản lĩnh gì, am hiểu nhất chính là lấy bạo chế bạo. Để cho hắn ức hiếp một cái nhỏ yếu không có vấn đề, phàm là ngậm điểm kỹ thuật chuyện, hắn cũng làm không tới. Cho nhi tử tìm người yêu chuyện này, hắn suy nghĩ hai ngày, cuối cùng lựa chọn biện pháp là đi thẳng vào vấn đề. Ngày hôm nay hết giờ làm, Lưu Hải Trung tìm được Vu Hải Đường, nói có chuyện muốn cùng nàng nói chuyện một chút. Lưu Hải Trung là xưởng cán thép nhân vật phong vân, lấy tay đoạn tàn nhận xương. Vu Hải Đường mặc dù tùy tiện, hay là không dám đắc tội hắn. Trung Nô, người đi về trước, ta đi Lưu đội trưởng trong nhà nhìn một chút. Chu Nô vẫn là coi thường Lưu Hải Trung, trực tiếp nói, Hải Đường, nhị đại gia người kia chính là một quan mê, hắn tìm ngươi khẳng định không có chuyện tốt, ta với ngươi một khối đi qua. Cách đó không xa Hứa Đại Mậu không cam lòng lạc hậu, cướp lời nói, Hải Đường, ta cùng nhị đại gia quan hệ không tệ, ta bồi ngươi đi qua. Chu Nô bất mãn nhìn chằm chằm Hứa Đại Mậu, nơi này có ngươi chuyện gì? Có phải hay không ra lại ngứa, muốn cho ta cho ngươi khoan khoái khoan khoái? Hứa Đại Mậu trong lòng có chút sợ hãi, hướng Vu Hải Đường sau lưng né tránh. Chu Nô, ngay trước mặt Hải Đường, ta không muốn giải thích ngươi. Ngươi muốn cùng động thủ với ta trực tiếp đi công nhân cụ sát đội cáo ngươi. ngươi nói ngươi đi qua có thể làm gì, cùng nhị đại gia cãi cọ một trận sao? Ngươi muốn làm như vậy, không phải giúp Hải Đường, là kéo Hải Đường chân sau. Trang cảnh này, gần đây thường thấy được. Hai người vì tranh đoạt Vu Hải Đường, lẫn nhau phá đám, lẫn nhau bôi nhọ, đều là chuyện thường. Dịch Trung Hải mấy người nhìn thấy một màn này, trên mặt cũng mau cười ra hoa. Bọn họ phi thường đoán chắc, chỉ cần Hứa Đại Mậu ra tay, Chu Nỗ cùng Vu Hải Đường tuyệt đối không thành được. Vu Hải Đường cao mày nhìn về phía hai người, các ngươi hai cái có thể hay không yên lặng một chút? Các ngươi nhao nhao ta đầu cả đầu. Lưu đội trưởng bây giờ là trong sửa người tâm phúc, ai cũng không dám chọc hắn. Ta gần đây không có làm gì sai, hắn không biết tìm ta phiền toái. Các ngươi hai cái nên làm gì, liền làm cái đó. Ta đi trước tìm Lưu đội trưởng. Vu Hải Đường bước nhanh rời đi, chỉ còn giữ lại Chu Nỗ cùng Hứa Đại Mậu lẫn nhau trừng mắt. Có thể nhìn ra được, Chu Nỗ đối Vu Hải Đường là thật để ý, tính khí cũng đổi không ít. Đối mặt Hứa Đại Mậu thời điểm, không có động một chút là đánh người. Hứa Đại Mậu, thần kinh như chuyện, ta còn không có tính sổ với ngươi, ngươi lại cho ta quấy rối có phải hay không? Lúc này, Hứa Đại Mậu là tuyệt đối sẽ không thừa nhận cùng Tần Kinh Như có quan hệ, đem Tần Kinh Như vấn đề, tất cả đều đẩy tới Tần Hoài Như trên đầu. Tần Kinh Như chuyện, ngươi theo ta tính là gì sổ sách? Phá hư ngươi cùng Tần Kinh Như chuyện, là ta cho Tần Hoài Như rút một tay. Nàng cùng một đại gia không hy vọng ngươi kết hôn, tìm được ta. Dựa theo một đại gia vậy, ta cái này gọi là trợ giúp khó khăn gia đình. Đừng cho là ta không biết, ngươi ở Hải Đường trước mặt đều xấu ta. Chu Nỗ, ngươi nha quá thiếu đạo đức, không tranh nổi ta, liền suy đổi thanh danh của ta. Bàn về cái vã, Chu Nỗ không phải là đối thủ của Hứa Đại Mậu. Nghe Hứa Đại Mậu vậy, hắn khí phổi đều muốn nổ. Ngươi mới thất đức, ngươi liền không có ở Hải Đường trước mặt bôi nhọ ta sao? Ta cảnh cáo ngươi Hứa Đại Mậu, còn dám bêu xấu ta cùng Tần Hoài Như quan hệ, ta không tha cho ngươi. Xem cơ múa quả đấm Chu Nỗ, Hứa Đại Mậu chiều lui về phía sau mấy bước, cách xa Chu Nỗ bên người, ta đó là bêu xấu ngươi sao? Ta nói đều là lời nói thật, ngươi dám nói, ngươi đối Tần Hoài Như một chút ý tưởng cũng không có sao? Chu Nỗ thật vẫn không dám nói. Hắn không nghĩ tới cưới Tần Hoài Như, không có nghĩa là đối Tần Hoài Như không có biện pháp. Chỉ bất quá, Tần Hoài Như thủ đoạn cao minh, hắn chỉ có thể trở thành Tần Hoài Như trong tay thì mỡ. Vương Côn xa xa nhìn thấy hai người, bất đắc dĩ nói, các ngươi hai cái không ngại mất mặt à, ở trên đường cái cản váy. Thấy Vương Côn, Hứa Đại Mậu nhất thời lòng tin thật nhiều, không cần lo lắng Chu Nỗ ra tay. Cái này không oán ta, đều do Chu Nỗ ngang ngược cái cản. Chúng ta cũng coi trọng Hải Đường, vậy thì bằng bản lãnh của mình. Bằng gì hắn không để cho ta theo đuổi Hải Đường? Chu Nỗ tức giận nói, Vương Côn, ngươi phân xử thử, hắn đoạn thời gian trước mới kêu muốn kết hôn Tần Kinh Như, bây giờ lại phải theo đuổi Hải Đường, đây không phải là chân đứng hai thuyền sao? Trung quanh đi ngang qua người vừa nghe chân đứng hai thuyền, nhất thời hứng thú, dừng bước lại chiều nơi này nhìn. Hứa Đại Mậu phi thường kinh hoàng, chân đứng hai thuyền cái tội danh này thế nhưng là quá lớn, hắn cái này thân thể nhỏ bé không chịu nổi. Ngươi nói hưu nói vượng, đó là một đại gia cùng Tần Tỷ không hy vọng ngươi kết hôn, tìm ta giúp một tay, để cho ta ngăn Tần Kinh Như. Tần Kinh Như ở tại nhà ta, cũng là Tần Tỷ cố ý làm như vậy, mục đích đúng là để ngươi cùng Tần Kinh Như không cách nào xem mắt. Phía sau nhìn chằm chằm Trụ Nỗ Dịch Trung Hải đều sắp tức giận nổ. Hứa Đại Mậu cấu kết Tần Kinh Như chuyện, cùng hắn có quan hệ gì, bằng gì hướng về thân thể hắn tắt nước dơ? Hứa Đại Mậu, ngươi mới nói hưu nói vượng. Ta cùng Hoài Như, lúc nào phá hư Trụ Nỗ cùng Tần Kinh Như tương thân? Hoài Như nếu là không muốn Trụ Nỗ cùng Tần Kinh Như xem mắt, làm gì đem Tần Kinh Như kêu đến? Trụ Nỗ, ngươi không nên tin Hứa Đại Mậu. Hắn liền là cố ý khích bác quan hệ của chúng ta. Ngươi quên mẹ nuôi nói sao? Đi phía trước đầy 20 năm, Hứa Đại Mậu chính là tiêu chuẩn hắn gian. Ngươi không thể tin hắn. Hứa Đại Mậu tức giận tới mức mắng, Dịch Trung Hải, ngươi cùng bà cụ điếc hai cái tuyệt hậu, thật là chuyện thất đức làm nhiều lắm. Bằng các ngươi một cái miệng, ta chính là hán gian á, ngươi mới là hán gian đâu. Tuyệt hậu là Dịch Trung Hải trong lòng cấm kỵ, hắn ghét nhất người khác ở trước mặt hắn nói cái từ này. Đặc biệt là ở Chu Nỗ không chịu nắm giữ về sau, không ai dưỡng lao sợ hãi, cả ngày quấn vòng quanh hắn. Dịch Trung Hải khí run rẩy, Hứa Đại Mậu, ai dạy cho ngươi như vậy đối trưởng bối nói chuyện? Tôn kính lao nhân đạo lý, có hiểu hay không? Hứa Đại Mậu chính là cái túng hóa, thấy được Dịch Trung Hải không đúng, trực tiếp liền chạy. Lần này Dịch Trung Hải ngược lại càng tức giận hơn. Dịch Trung Hải nhìn chung quanh một chút, thực tại không tìm được chút giận địa phương, chỉ có thể lại nhắm ngay Chu Nỗ. Chu Nỗ, lương tâm của ngươi bị chó ăn. Hứa Đại Mậu đối với ta như vậy, ngươi không nhìn thấy sao? Ngươi quá làm ta thất vọng. Từ Hà Đại Thanh rời đi, ta liền dạy bảo ngươi phải tôn kính lao nhân, muốn hiếu thuận. Mẹ nuôi một mực nói, ngươi là đàng hoàng hài tử, có hiếu tâm. Mẹ nuôi thật nhìn lầm rồi. Vốn là đâu, Chu Nỗ phải không nghĩ để ý Dịch Trung Hải. Hắn gần đây đều đi theo Vương Côn học, thấy Dịch Trung Hải mấy người, coi như không nhìn thấy, không nói chuyện với bọn họ, cũng không theo chân bọn họ gây gổ. Nhưng là không chịu nổi Dịch Trung Hải một mực cuốn hắn. Chu Nỗ cũng không phải là gì tốt tính, bằng không thì cũng sẽ không thường để cho Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý không xuống đài được. Trước kia chỉ là bởi vì tin tưởng Dịch Trung Hải, chưa từng có như vậy nhằm vào qua Dịch Trung Hải mà thôi. Dịch Trung Hải, ta cảm thấy Hứa Đại Mậu nói không sai, thậm chí hắn nói còn nhẹ. Ngươi không chỉ là chuyện thất đức làm nhiều, chuyện thương thiên hại lý làm nhiều hơn. Dạy ngươi ta, ngươi nói một chút ngươi rốt cuộc dạy dỗ ta cái gì? Trợ giúp quả phụ, còn chưa phải chú ý em gái của mình. Ngươi tham ô ba ta gửi tới sinh hoạt phí, ta còn không có tìm ngươi tính sổ. Ngươi ẩn giấu ba ta gửi trở lại sinh hoạt phí, vẫn còn ở chúng ta huynh muội trước mặt bôi nhọ hắn, cho là cả đời sẽ không bị người phát hiện có phải hay không? Đáng tiếc, ngươi không nghĩ tới, Vũ Thủy kết hôn trước sẽ tìm ba ta. Không đúng, không phải ngươi không nghĩ tới, là ngươi sớm liền chuẩn bị kỹ càng. Ngươi ngăn ta, không để cho ta kết hôn, có phải hay không còn phải xem muội muội ta, không để cho nàng kết hôn. Chúng ta huynh muội cũng kết không được cưới, sẽ càng hận hơn ba ta, như vậy ngươi tham ô hắn gửi trở lại tiền, chuyện này mãi mãi cũng sẽ không bị người phát hiện. Ngươi nhưng thật tâm hiểm. Chu Nỗ nhưng khi chuyện người, từ hắn chính miệng lời nói ra, có độ tin cậy là phi thường cao. Dịch Trung Hải tham ô chuyện tiền bạc vốn là náo không nhỏ, lần này lại sẽ náo đứng lên. Chương 1037, Lưu Hải Trung làm mai mối. Dịch Trung Hải nghe Chu Nỗ vậy, nhất thời mắt tối sầm lại, trực tiếp té lăn trên đất. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Chu Nỗ lại dám đều xấu hắn. Để cho Chu Nỗ vừa nói như vậy, ngồi vững hắn giữ lại Hà Đại Thành tiền chuyện này không nói, trả lại cho hắn nhấn một không để cho Hà gia huynh muội kết hôn tội danh. Người xem náo nhiệt, thấy Dịch Trung Hải ngã xuống, không chỉ có không có tiến lên nữa, còn mặc cho hắn té xuống đất. Loại người này, tới nơi nào cũng sẽ không có người thích, không có đi lên đạp hắn hai cước, liền đủ nể mặt. Vương Khôn kinh ngạc nhìn một cái Chu Nỗ, trong lòng cuối cùng biết vì sao người khác cũng như vậy hận cái miệng của hắn thúi. Người này lại có thể đem Dịch Trung Hải phá hư hắn xem mắt, cùng Hà Vũ Thủy liên hệ tới. Nhưng mà, hắn tạm thời không để ý tới cái này, trước muốn tra nhìn một chút Dịch Trung Hải tình huống. Đi lên trước nhìn một cái, Vương Khôn quay đầu bước đi. Cái lao ra hỏa này, đến bây giờ còn ở dở cho tử, lại còn giả bộ bất tỉnh. Chu Nỗ nhìn Vương Khôn dáng vẻ, lại quay đầu nhìn một cái Dịch Trung Hải, sau đó nghiêng đầu hướng Vương Khôn đuổi theo. Nằm dưới đất Dịch Trung Hải, nhắm mắt lại, còn muốn chờ Chu Nỗ tới dịu. Từ đám người nghị luận trong, mới biết được Chu Nỗ rời đi chuyện. Nếu không phải sợ người khác vạch trần, hắn đã sớm bật cao đuổi theo dạy dỗ Chu Nỗ. Vương Khôn cưỡi xe ba bánh, đi cũng không nhanh, Chu Nỗ rất nhanh liền đuổi kịp, đặt mông ngồi ở ba đường trên xe. Dịch Trung Hải có phải hay không giả bộ bất tỉnh? Vương Khôn lòng nói, không bị lừa Chu Nỗ, xác thực thật thông minh, ngươi cứ nói đi. Hắn cho là sẽ có người đỡ hắn, ngã xuống thời điểm liền hướng người nhiều nhất phương hướng. Kết quả không ai đỡ, trực tiếp té được trên đất, đau chỉ có thể cắn răng kiên trì. Chu Nỗ cười nói, đáng đời. Đây là đem mọi người làm kẻ ngu. Vương Khôn không ngứa hắn, ngươi còn có mặt mũi cười, hắn dùng chiêu này lừa ngươi bao nhiêu lần, ngươi có thể đếm thanh sao? Cậu thêm bà cụ điếc cùng Tần Hoài như đối ngươi dùng, ngươi chính là trong mắt người khác kẻ ngu lớn nhất. Chu Nỗ nhất thời không cười nổi, một lát sau mới hỏi, ngươi rốt cuộc là làm sao nhìn ra được? Xét thấy Chu Nỗ gần đây khoảng thời gian này biểu hiện, Vương Khôn quyết định chỉ điểm một chút hắn, một khóc hai náo ba treo cổ, biết một chiêu này trọng yếu nhất là cái gì không? Chu Nỗ suy nghĩ một chút, không nghĩ ra tới, cái gì? Vương Khôn mắng, ngốc a, trọng yếu nhất là phải có người xem. Ngươi suy nghĩ một chút giả Trương Thị, mỗi lần khóc giả đông hút thời điểm, có phải hay không đều ở đây người nhiều nhất thời điểm? Còn có Tần Hoài Như, khóc than thời điểm, đều là ngay trước nhiều người thời điểm, đặc biệt là ngươi tại chỗ thời điểm. Đây là cho người khác nhìn, không có người xem, các nàng một giọt nước mắt cũng sẽ không rơi. Chu Nỗ như có điều suy nghĩ một chút, cho nên ngươi mới không để ý tới Tần Hoài Như, không để cho nàng vào nhà, chính là không nguyện ý làm người xem. Không phải, ta còn muốn tìm vợ, không muốn cùng quả phụ dính dáng đến. Chu Nỗ biết đây là nói hắn, dẫn đến từ xe ba bánh bên trên nhảy xuống. Vương Khôn mới không để ý tới hắn, tăng nhanh tốc độ, cưỡi rời đi. Lại nói Dịch Trung Hải bên kia, rốt cuộc vẫn có mấy cái không nhìn đấu, tiến lên trợ giúp hắn, bấm bấm người của hắn trong. Dịch Trung Hải mượn cơ hội này, chậm rãi mở mắt ra, coi như là tìm cái nấc thang. Vu Hải Đường tiến Lưu Hải Trung trong nhà, thấy được Lưu Hải Trung giá thức, trong lòng còn có chút thất vọng. Lưu Hải Trung ở nhà, đem làm lãnh đạo kia một bộ lấy ra. Hắn đem trong nhà bàn cơm làm thành làm việc, mình ngồi ở nơi đó, đối diện Lưu lại một vị trí. Vu Hải Đường liền ngồi trên vị trí kia, Lưu đội trưởng, ngươi tìm ta có chuyện gì a? Lưu Hải Trung lãnh đạo điệu bộ mười phần, nhìn kỹ, cùng Lý Hoài Đức sắp xỉ, Hải Đường đến rồi, ngồi trước. Tuổi của ngươi cùng Vũ Thủy lớn bằng có phải hay không? Vu Hải Đường sửng sốt một chút, tiếp tục nói, ta so Vũ Thủy lớn một chút, nhưng là lớn không nhiều. Lưu Hải Trung gật đầu một cái, nhà chúng ta nhị tiểu tử cùng tuổi của ngươi sắp xỉ. Các ngươi đều là người tuổi trẻ, có chung nhau đề tài, bình thường phải nhiều trao đổi một chút. Vu Hải Đường rất thông minh, một cái liền nghe ra Lưu Hải Trung vậy không đơn giản. Thật tốt, đột nhiên nhắc tới nhà hắn nhi tử làm gì? Ngươi rốt cuộc có ý gì? Nhị đại mụ ngồi vào một bên, cười nói, Hải Đường là một người thông minh, không cần vòng vo. Là có chuyện như vậy, nhà chúng ta nhị tiểu tử Lưu Quang Thiên, ngươi nên ra mắt. Hắn bây giờ là xưởng ủy ban ủy viên, rất có tiền đồ một người, bước kế tiếp liền muốn làm lãnh đạo, so Chu Nỗ cùng Hứa Đại Mậu mạnh hơn. Vu Hải Đường nhất thời hiểu hai người ý tứ, trong lòng cho một cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga đánh giá. Nàng mặc dù cũng là tạo phản phái, nhưng cũng coi thường Lưu Hải Trung như vậy mãn phu. Ở tại tứ hợp viện khoảng thời gian này, cũng đã gặp Lưu Quang Thiên mấy lần. Vu Hải Đường đối Lưu Quang Thiên đánh giá thật không cao. Nhị đại mụ không nhìn ra Vu Hải Đường không vui, trong lòng còn cảm thấy là Vu Hải Đường với cao, ngươi không phải ở tại Vũ Thủy trong phòng sao? Nhà chúng ta Quang Tiên còn chưa có trở lại, chờ hắn trở lại, ta để cho hắn đi tìm ngươi. Các ngươi nhiều trao đổi một chút. Vu Hải Đường trực tiếp nói, không cần. Vũ Thủy căn dặn qua, không hy vọng người ngoài tiến phòng của nàng. Nhị đại mụ mặt bên trên lập tức có chút khó coi. Các nàng hai vợ chồng coi trọng Vu Hải Đường, không chỉ là vì Lưu Hải Trung là quan, còn có chính là Hà Vũ Thủy nhà. Tứ hợp viện tốt nhất một gian phòng ốc đặt ở chỗ đó nhàn rỗi, bọn họ lại làm sao có thể không động tâm? Bọn họ cảm thấy, vừa đúng để cho Lưu Quang Thiên cùng Vu Hải Đường ở Hà Vũ Thủy trong phòng kết hôn, chờ đến một lúc sau, nhà chính là bọn họ nhà. Lưu Hải Trung sắc mặt cũng có nhìn, hắn nặng nề buông xuống cốc trà, nghiêm túc hướng về phía Vu Hải Đường nói, thẳng tăm táp, là người tuổi trẻ tính cách. Nhưng là, Hải Đường, ngươi còn trẻ, có một số việc suy tính không chu toàn, ta phải nhắc nhở ngươi một cái. Thời này, có tiền đồ nhất chính là lãnh đạo. Ta đây, bây giờ là công nhân củ sát đội đội trưởng, Lý chủ nhiệm đã tìm ta nói chuyện, tính toán qua một thời gian ngắn chỉ biết cất nhắc ta. Nhà chúng ta quan tiền, cũng là ủy ban cốt cán. Mặc dù hắn cái kia xưởng không sánh bằng xưởng cán thép, nhưng cũng là lãnh đạo. Bằng điều kiện của nhà chúng ta, cái dạng gì đối tượng không tìm được. Nhưng là nhà chúng ta Quang Thiên coi trọng ngươi, hai người chúng ta cũng cảm thấy ngươi không sai, đồng ý chuyện của các ngươi. Hải Đường, ngươi phải thật tốt suy tính một chút, không nên bỏ qua cơ hội lần này. Vu Hải Đường không muốn đáp ứng, nhưng lại không tiện cự tuyệt. Xưởng cán thép phàm là đắc tội Lưu Hải Trung người, không có một có kết quả tốt. Lưu đội trưởng, ta chính là một cái bình thường công nhân, không xứng với nhà ngươi Hải Tử. Ngươi hay là cho hắn tìm môn đăng hộ đối người đi. Lưu Hải Trung hung hăng chừng Vu Hải Đường một cái. Hắn ngược lại nghĩ tới tìm môn đăng hộ đối, nhưng là đi đâu tìm đi? Bây giờ những lãnh đạo kia, hắn một coi trọng cũng không có, cảm thấy những người kia còn so ra kém hắn. Ta biết, ngươi gần đây cùng Hứa Đại Mậu cùng Trụ Nố đi rất gần. Nhưng là, ta phải nhắc nhở ngươi, hai người bọn họ thế nhưng là so ngươi lớn hơn mấy tuổi. Vô luận là tuổi tác hay là điều kiện, bọn họ cũng không sánh nổi nhà chúng ta Quan Thiên. Vu Hải Đường không muốn làm đoan chính mình, chợt nảy ra ý, nói thẳng, đó không phải là còn có chúng ta bảo vệ khoa trưởng khoa Vương không sao? Hắn cùng tuổi của ta sắp xỉ, hay là lãnh đạo? Lưu Hải Trung nhất thời không nhịn được, trực tiếp vỗ cái bàn, ngươi còn không thấy rõ tình thế ai chúng ta xưởng là Lý chủ nhiệm định đoạt, bảo vệ khoa không nghe Lý chủ nhiệm vậy, chính là không nghe chính phủ vậy, sớm muộn muốn bị thu thập. Hải Đường, ngươi lập trường chính trị luôn luôn cũng rất kiên định, ta không hy vọng ngươi một cước đạp sai lệnh. Vu Hải Đường không muốn đắc tội Lưu Hải Trung, lại cũng không muốn đáp ứng Lưu Hải Trung điều kiện. Lưu Hải Trung hết cách rồi, chỉ có thể làm cho nàng trở về suy nghĩ thật kỹ. Chương 1038, Hứa Đại Mậu tiểu chiêu số Hứa Đại Mậu trở về đến nhà, không có vào cửa, một mực tại trong viện nghe động tĩnh. Nghe được Lưu Hải Trung nhà vô bản vận động, trong lòng thật lo lắng. Thế nhưng là, hắn lại không dám tiến vào. Làm tứ hợp viện vì số không nhiều tỉnh táo người, Hứa Đại Mậu biết Lưu Hải Trung ác độc, không muốn tùy tiện đắc tội hắn. Thật may là, Vu Hải Đường không lâu lắm liền đi ra. Hải Đường, xảy ra chuyện gì? Vu Hải Đường hướng về sau hét lên, tỏ ý vào nhà thảo luận. Hứa Đại Mậu vội vàng mở ra cửa phòng, để cho nàng đi vào. Hải Đường, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ta vốn là nghĩ vào, nhưng là vừa sợ trễ nải chuyện của ngươi, không dám vào đi. Vu Hải Đường cũng không biết Hứa Đại Mậu chút như kế, mà là trực tiếp đem chuyện mới vừa rồi nói ra. Hứa Đại Mậu trong lòng nhất thời phi thường mất hứng, có chủ nố một cái như vậy đối thủ cạnh tranh, liền đủ làm người đau đầu, thế nào bây giờ còn thêm một Lưu Quan Tiên? Hải Đường, ngươi không có đáp ứng đi. Ta đã nói với ngươi, ngươi ngàn vạn không thể đáp ứng. Lao Lưu gia Hải Tử cũng không được. Lưu Hải Trung Thiên vị đại nhi tử, thứ tốt gì cũng cho đại nhi tử. Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc từ nhỏ đã là bị đánh đến lớn. Ngươi không tin, có thể hỏi một chút chị ngươi, cũng có thể đi hỏi chủ nố. Hắn biết, trên một điểm này, chủ nố cùng hắn là đứng chung một chỗ, hai người cũng không muốn xem Vu Hải Đường bị nảy ra đi. Vu Hải Đường bất đắc dĩ thở dài, ta đương nhiên biết, ta dùng Vương Khôn lấy cớ mới thoát khỏi Lưu Hải Trung. Thế nhưng là đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài, ta nhìn Lưu Hải Trung dáng vẻ, sẽ không dễ dàng buông tha cho. Vừa mới làm mấy ngày đội trưởng, liền muốn lấy quyền đè người. Hứa Đại Mậu trong lòng gấp, lo lắng Vu Hải Đường thật đem ý nghĩ thả vào Vương Khôn trên thân. Hắn chính là không biết trời cao đất rộng, ngươi không cần để ở trong lòng, ta tìm cơ hội phi phải thật tốt giáo huấn hắn một trận không thể. Vu Hải Đường ngẩng đầu nhìn một cái Hứa Đại Mậu, ngươi cũng chớ làm loạn. Chúng ta xưởng bao nhiêu người đều bị hắn làm đi xuống, một mình ngươi Trình Chiếu Viên, không phải là đối thủ của hắn. Hứa Đại Mậu sao có thể ngay trước mặt Vu Hải Đường nhận sợ, ngươi chớ xế bảo, ta có biện pháp. Vu Hải Đường hoài nghi xem Hứa Đại Mậu, thật. Hứa Đại Mậu vô ngực, thật, ta lúc nào đã nói láo. Bất quá, ngươi cũng biết hắn bây giờ danh tiếng đang nổi, ta cần một ít thời gian. Vu Hải Đường không có phát hiện sơ hở, chỉ có thể tin tưởng Hứa Đại Mậu vậy, không có sao, ta đem Vương Khôn kéo ra ngoài cản trở, nhìn Lưu Hải Trung dáng vẻ, hắn một lát không làm gì được Vương Khôn. Hứa Đại Mậu sợ chính là cái này, thử dò xét mà hỏi, ngươi cảm thấy Vương Khôn thế nào? Vu Hải Đường không có hiểu Hứa Đại Mậu ý tứ, chẳng qua là thuận miệng nói, cứ như vậy đi. Cứ như vậy là có ý gì a? Vu Hải Đường suy nghĩ một chút, khó mà nói. Ta luôn cảm thấy hắn tốt giống như biết tất cả mọi chuyện, lại cái gì đều không để ý vậy. Ta nhìn không thấu hắn người này. Suy nghĩ Vương Khôn thái độ đối với nàng, Vu Hải Đường trong khi nói chuyện mang theo một ít bất mãn. Nàng cùng Hà Vũ Thủy là bạn bè không giả, nhưng không trở ngại nàng cùng Hà Vũ Thủy cạnh tranh. Từ nhỏ đến lớn, nàng cũng là người khác theo đuổi đối tượng. Bằng gì Vương Khôn đối với nàng không có theo đuổi? Hứa Đại Mậu nhân cơ hội bôi nhọ nói, không riêng ngươi nhìn không thấu, ta cũng nhìn không thấu. Ngược lại ta cảm thấy hắn cũng thật độc. Ngươi còn nhớ Dịch Trung Hải bị bắt một lần kia sao? Bà cụ điếc vì Dịch Trung Hải ra mặt, dùng chết bức Vương Khôn cứu Dịch Trung Hải. Ngươi biết Vương Khôn nói như thế nào sao? Nói như thế nào? Hứa Đại Mậu trên mặt lộ ra sợ hãi nét mặt, hắn nói, trên chiến trường cùng người chết ngủ ở chung một chỗ, chỉ cần bà cụ điếc không xông vào phòng của hắn, tùy tiện chết ở đâu. Không nói gạt ngươi, lúc ấy đem ta sợ chết khiếp. Vu Hải Đường cũng bị sợ hết hồn, hắn thật cùng người chết ngủ ở chung một chỗ. Hứa Đại Mậu gật đầu một cái, nên sắp xỉ. Đánh trận thời điểm, không tránh khỏi. Vu Hải Đường trên mặt lộ ra sợ hãi vẻ mặt, đây cũng quá dọa người. Hứa Đại Mậu thấy được Vu Hải Đường nét mặt, an tâm không ít. Hắn không dám giống như bôi nhọ trụ nỗ vậy bôi nhọ Vương Khôn, nhưng cái này cũng đủ. Vu Hải Đường đột nhiên quay đầu nhìn Hứa Đại Mậu, ngươi là gan khá lớn à, còn cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Hứa Đại Mậu lại biến thành một bộ đại nghĩa lăng nhiên dáng vẻ, cái này có cái gì? Vương Khôn nói thế nào cũng là chúng ta bộ đội người, sẽ không hại chúng ta. đổi ta, ta cũng sẽ giống như hắn. Vu Hải Đường đối Hứa Đại Mậu lộ ra ánh mắt tán thưởng, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta ngược lại muốn coi trọng ngươi một chút. Hứa Đại Mậu nhất thời hưng phấn, ngươi biết ta hối hận nhất chuyện là cái gì không? Là cái gì? Ta cuối cùng hối hận chuyện chính là không có đi làm lính. Ta phải làm binh, ít nhất cũng phải lập cái nhất đẳng công trở lại. Vu Hải Đường nhếch môi, không cho là Hứa Đại Mậu có thể làm được. Nhất đẳng công như thế nào dễ chiếm được như thế? Nàng cũng không có hủy đi mặc cái này, liền rời đi đề tài. Hứa Đại Mậu, có chuyện này, ta không biết nên không nên hỏi. Hỏi, ta đối với ngươi nhất định biết gì nói đấy. Vậy thì tốt, ta có thể hỏi rồi. Hỏi đi. Vu Hải Đường trong ánh mắt lộ ra thần sắc tò mò. Các ngươi trong viện đều nói Vương Khôn với ngươi vợ trước, không đợi Vu Hải Đường nói xong, Hứa Đại Mậu liền cắt đứt lời của nàng. Ngươi đừng nghe bọn họ nói hưu nói vượng. Đây là bọn họ trong tay Vương Khôn không chiếm được tiện nghi, cố ý tung tin đồn. Chúng ta trong viện đều là những người nào, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Vu Hải Đường liền vội vàng nói, ta cũng không có tin tưởng, chính là hỏi một chút. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Hứa Đại Mậu lúc này tỉnh táo lại, cảm thấy Vương Khôn uy hiếp lớn, phải đem Vương Khôn trước đào thải. Hải Đường, ta đem ngươi trở thành bạn bè, cũng sẽ không lừa gạt ngươi. Ta cùng Lâu Hiểu Nga không có ly hôn thời điểm, ta có thể bảo đảm Vương Khôn cùng Lâu Hiểu Nga không có gì. Nhưng là ly hôn sau, ta không có quan hệ gì với Lâu Hiểu Nga, ta cũng không quản được nàng. Lại còn có xoay ngược lại, Vu Hải Đường tò mò hỏi, ý của ngươi là Lâu Hiểu Nga với ngươi ly hôn sau, nàng cùng Vương Khôn? Hứa Đại Mậu lắc đầu, ta không có chứng cứ, không thể xác định. Nhưng là trong viện người đều nói hai nàng quan hệ không bình thường. Khi đó, ta là không có biện pháp bảo đảm. Ngươi muốn biết, đi hỏi một chút chị ngươi. Nàng ở tại tiền viện, nói không chừng có thể nghe được một ít động tĩnh đâu. Hứa Đại Mậu không sợ Vu Hải Đường đi hỏi Vũ Lệ, bởi vì những lời đó, Tam Đại Mụ cũng ở trong viện cùng người nói qua. Vu Hải Đường nhất thời không có biện pháp xác định, liền đem chuyện này buông xuống. Được rồi, ta cũng không phải là thích đơm đặt người khác người, liền không hỏi. Nên ăn cơm, ta đi về trước. Hứa Đại Mậu sớm liền chuẩn bị được rồi thức ăn, ta mua một chút món ăn, ngươi đang ở nhà ta ăn chút đi. Chủ nấu tay nghề nấu nướng là tốt, nhưng hắn không có tiền. Còn có, ngươi đi chủ nấu trong phòng ăn cơm, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như lại sẽ tìm ngươi gây chuyện. Vu Hải Đường suy nghĩ một chút, liền không có cự tuyệt Hứa Đại Mậu. Đúng như Hứa Đại Mậu nói, mỗi ngày bị người nhìn chằm chằm, loại cảm giác đó thực tại không dễ chịu. Nhị Đại Mụ ra cửa tiếp nước, nghe được Hứa Đại Mậu trong phòng động tĩnh, nhất thời gấp đến độ không được, vội vàng chạy trở về nhà. Lao Lưu, Vu Hải Đường quá không coi ngươi ra gì. Mới vừa nói với nàng xong quang thiên chuyện, nàng liền chui đến Hứa Đại Mậu trong phòng. Lưu Hải Trung hừ một tiếng, đủ rồi, không muốn nói. Hứa Đại Mậu dám cùng ta quấy rối, ta không tha cho hắn. Nhị Đại Mụ không dám nói nữa, vội vàng bận rộn mình sự tình tình. Trung viện trụ nố bên này cũng là hết sức chuẩn bị mấy thứ thức ăn ngon chiêu đãi Vu Hải Đường. Dĩ nhiên, đang chiêu đãi Vu Hải Đường trước, hắn trước phải ứng phó Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải. Mỗi lần hắn làm thức ăn ngon, Tần Hoài Như liền sẽ tới gõ cửa, làm cho hắn phiền não vô cùng, nhưng lại không có biện pháp giải quyết. Chương 1039, không ai nhìn trò khôi hài mỗi khi trụ nố làm xong thức ăn, Tần Hoài Như chỉ biết cầm chén gõ cửa. Loại chuyện như vậy phát sinh không chỉ một lần. Đối với trụ nố cự tuyệt đem đồ vật cho Tần Hoài Như, đại gia mới đầu còn mang theo xem náo nhiệt tâm tư, sau đó trực tiếp liền không nhìn. Dù sao mỗi ngày đều có thể thấy được chuyện, ai cũng sẽ không để ý Tần Hoài Như như cũ cầm chén đến ngoài cửa, trước đẩy cửa, không có đẩy ra, sau đó mới bắt đầu bán thảm. Đại khái 10 phút sau, Dịch Trung Hải liền đi ra, bắt đầu ở ngoài cửa lớn tiếng chỉ trích chủ nô. Chủ nô không có trả lời, sau đó bà cụ điếc liền bị mời đi ra, đứng ở trong sân từng tiếng kêu cháu ngoan. Chủ nô tự nói với mình, không cần để ý, thế nhưng là cuối cùng vẫn nhịn không được, mở ra cửa phòng. Đủ rồi, các ngươi có phiền hay không a, ta đều nói với các ngươi đoạn tuyệt quan hệ, các ngươi còn dây dưa ta làm gì? Ba người biểu hiện giống như trước kia. Chẳng qua là Dịch Trung Hải nghĩ đến trên đường trở về, chủ nô đối hắn chẳng quan tâm, hắn tâm liền thật lạnh thật lạnh. Hắn còn không có lao không thể động, chủ nô liền đối với hắn như vậy, chờ hắn thật lao không có thể động, ngày hẳn là bi thảm. Vì mình hạnh phúc dưỡng lao, hắn nhất định phải để cho chủ nô thành thành thật thật nghe lời, dựa theo sắp xếp của hắn sống hết đời. Về phần không để cho chủ nô dưỡng lao, vậy căn bản là không thể nào. Toàn bộ tứ hợp viện, có thể cho hắn dưỡng lao người, chỉ có chủ nô. Nếu là không chọn chủ nô, ai tới chiếu cố Tần Hoài Như, giúp đỡ Tần Hoài Như nuôi gia đình? Sự thật đã chứng minh, không có tiền cũng đừng âm thầm nuôi nữ nhân, đặc biệt là Tần Hoài Như nữ nhân như vậy. Dịch Trung Hải cũng không bỏ được dùng tiền của mình nuôi sống Tần Hoài Như người nữ nhân này. Coi như hắn vui lòng, hắn cũng nuôi sống không nổi. Chu Nỗ, ngươi cái không có lương tâm, quên ta đối ân tình của ngươi. Không có ta, các ngươi huynh muội có thể lớn như vậy sao? Bà cụ điếc không có biện pháp lãng vọng buông cần, bất kể là vì vãn hồi Chu Nỗ, còn là vì làm cho Dịch Trung Hải nhịn, nàng đều phải mở miệng. Chu Nỗ, ngươi rốt cuộc thế nào? Quên mãi mãi đối ngươi được không? Chúng ta thế nhưng là người một nhà, a ngươi làm sao có thể tin tưởng lời của người khác đâu? Chu Nỗ đột nhiên thấy được, chung quanh không có người xem náo nhiệt, nhất thời nhớ tới Vương Khôn nói những lời đó. Một khóc hai náo ba treo cổ, làm được là cho người xem náo nhiệt nhìn. Lợi dụng người xem náo nhiệt, việc không liên quan đến mình tâm thái, buộc hắn thỏa hiệp. Bây giờ cũng không ai nhìn, hắn cùng những người này nhao nhao cái gì tình a, hướng ba người cười lạnh vài tiếng, Chu Nỗ xoay người trở về nhà, lanh lẹ đóng cửa, ngồi ở trên bàn vui sướng ăn. Tần Hoài như mắt trợn tròn, nàng còn không có cơ hội biểu diễn đâu, Chu Nỗ làm sao lại đi về? Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải cũng mắt trợn tròn, vài không đúng, chú nỗ không phải nên cùng hắn tranh luận rốt cuộc sao? Hắn không sợ cùng trụ nố tranh luận, bởi vì bọn họ đã sớm làm vô số bộ đối phó trụ nố dự án. Hắn sợ chính là trụ nố không cùng hắn tranh luận. Mặc dù trụ nố biểu hiện có chút ra dự liệu của hắn, nhưng là hắn quyết định hay là đè xuống bài tới. Trụ nố là người không thể không có lương tâm. Mẹ nuôi cùng ta đối với ngươi tốt, ngươi tất cả đều quên sao? Trên đời không có trưởng bối sai, chỉ có không chu toàn tiểu bối. Chúng ta vì sao phá hư ngươi xem mắt, vậy khẳng định là có ngươi làm chỗ không đúng. Dịch Trung Hải nói hay là kiểu cũ, những thứ kia đi ngang qua người, cũng không có hứng thú nghe tiếp, rối rít làm như không nhìn thấy, về nhà ăn cơm. Bà cụ điếc trong lòng phi thường bất mãn, nàng cũng nhiều ít năm không có ra mặt phá hư trụ nố tương thân, lúc này đem nàng kéo ra ngoài làm gì? Rõ ràng là Tần Hoài Như phá hư, ngươi thế nào không đề cập tới tên của nàng? Trong phòng trụ nố lấy ra chai rượu, rót cho mình một ly, vui sướng uống. Hắn phát hiện, kể từ cùng Dịch Trung Hải đoạn tuyệt quan hệ tới nay, cuộc sống của hắn trôi qua phi thường thoải mái. Bất quá chỉ là Dịch Trung Hải vậy, mười phần làm hắn tức giận. Dịch Trung Hải, ngươi quay đầu nhìn một chút, có người để ý ngươi nói gì sao? Dịch Trung Hải sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn lại, trừ mấy cái đi ngang qua người, chung quanh một người xem náo nhiệt cũng không có. Hắn liền nói thế nào an tĩnh như vậy đâu, nguyên lai là không người đến xem. Không có người xem, bọn họ làm nhiều hơn nữa cũng vô ích. Mẹ nuôi, chúng ta nên làm cái gì? Bà cụ điếc hừ một tiếng, ngươi hỏi ta làm sao bây giờ, ta làm sao biết làm sao bây giờ, Lương Phan. Nói xong, cũng không để ý tới Dịch Trung Hải, xoay người trở về trong phòng. Tần Hoài Như có chút không biết làm sao, một đại gia, chúng ta. Dịch Trung Hải lúc này cũng không có biện pháp, đạo đức bắt cóc, cần bị bắt cóc người có đạo đức, còn phải chung quanh có thể bắt cóc dây thừng. Không ai xem cho vui, thì tương đương với không có dây thừng, hắn còn thế nào bắt cóc chủ nố? Ai, trở về đi. Chủ nố ma xui quỷ khiến, không nghe lão nhân nói, sớm muộn phải thua thiệt. Dịch Trung Hải cũng đi theo trở về nhà, thấy bà cụ điếc, đội vàng hỏi thăm, mẹ nuôi, ngươi làm sao vậy? Bà cụ điếc thực tại không nhả ra không thoải mái, Dịch Trung Hải, ngươi rốt cuộc có muốn hay không cùng chủ nố hòa hảo? Dịch Trung Hải không hiểu, nghi ngờ hỏi, mẹ nuôi, nhìn ngươi nói, trong viện có thể cho ta dưỡng lão người, chỉ có chủ nố, ta làm sao có thể không muốn cùng hắn hòa hảo đâu? Bây giờ là hắn không muốn cùng ta hòa hảo. Bà cụ điếc giơ lên gậy trống, bày tỏ bất mãn của mình, ngươi nếu biết chỉ có chủ nố có thể cho ngươi dưỡng lão, vậy ngươi mới vừa rồi tại sao phải nói ta? Ngươi cùng Tần Hoài Như phá hư chủ nố xem mắt, ngươi không nói Tần Hoài Như, còn đem ta kéo lên. Ngươi cố ý là hy vọng chủ nố ghi hận ta. Không có ta, ngươi có thể thuyết phục chủ nố, hay là Tần Hoài Như có thể thuyết phục chủ nố? Dịch Trung Hải nghe rõ, cũng biết mình làm lỗi. Thế nhưng là hết cách rồi, ở Tần Hoài Như cùng bà cụ điếc giữa, hắn chỉ có thể chọn bà cụ điếc. Mong muốn trói tù chủ nố, chỉ có thể dựa vào Tần Hoài Như, hắn không thể để cho chủ nố tiếp tục hận Tần Hoài Như, như vậy hai người không biết lúc nào mới có thể tu thành chính quả. Nhưng là, hắn lại không muốn đem bản thân đơn độc sách đi ra, như vậy toàn bộ cừu hận liền cũng tập trung trên đầu hắn, chỉ biết càng sâu chủ nố đối sự thù hận của hắn. Đây không phải là hắn mong muốn. Cho nên, kéo bà cụ điếc đi ra, chia sẻ chủ nố lửa giận, đối với hắn mà nói chính là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng là hắn quên, mỗi lần đem bà cụ điếc kéo ra tới chia sẻ hỏa lực, quả thật có thể trụ nố chẳng phải hận hắn, nhưng cũng đoạn mất bà cụ điếc thân cận trụ nố tiện lợi. Hắn liền nói, trước kia đem bà cụ điếc kéo ra đến, trụ nố chỉ biết nghe lời, lần này thế nào thì không được đâu. Nguyên lai là nguyên nhân này. Suy nghĩ ra, thuộc về suy nghĩ ra. Nhưng là hắn tuyệt đối không thể sửa lại. Trụ nố trong lòng hận ý như vậy đồng, một mình hắn không chịu nổi. Mẹ nuôi, ta không phải ý đó. Trên đời không có trưởng bối sai, chỉ có không chu toàn tiểu bối. Trụ nố làm văn bối, thì không nên hận chúng ta. Chu nô muốn là bởi vì chút chuyện này hận chúng ta, ta làm sao có thể yên tâm để cho hắn cho ta dưỡng lão? Bà cụ điếc đều sắp bị Dịch Trung Hải cho tức chết, làm sao lại như vậy cố chấp đâu? Cái này đến lúc nào rồi, còn không nỡ để cho Tần Hoài Như bị khuất. Tần Hoài Như cứ như vậy bảo bối sao? Mà thôi, ngươi nếu nói như vậy, ta cũng không có biện pháp. Sau này Tần Hoài Như lại quấy rối, ngươi đừng tìm ta. Ta về nhà ngủ. Dịch Trung Hải sắc mặt có chút khó coi, cũng không có đứng lên đưa bà cụ điếc, hay là một bác gái tự mình đứng dậy đưa bà cụ điếc về nhà. Hai người từ trong nhà đi ra, liền nghe đến giả Trương Thị đối Tần Hoài Như tiếng mắng. Một bác gái vội vàng đóng cửa lại, không để cho Dịch Trung Hải nghe được. Tránh cho Dịch Trung Hải lại đứng ra thay Tần Hoài Như ra mặt. Đến bà cụ điếc nhà, bà cụ điếc trong lòng lửa cũng không có biến mất, ta đã nói với ngươi, Tần Hoài Như cùng trụ nố không thích hợp, các ngươi hai vợ chồng không nghe ta, bây giờ được rồi, gà bay trứng mỡ.